Chương 592, Thái Thanh Thánh Nhân thủ đoạn. Chương 592, Thái Thanh Thánh Nhân thủ đoạn. Thông Thiên Chi Lộ chính là thánh nhân con đường, tu vi kém cỏi nhất cũng muốn đại la cảnh giới mới có thể bước vào. Có thể nói đại la cảnh giới bất quá là đạp vào Thông Thiên Chi Lộ cánh cửa thôi. Sau mạt pháp thời đại, thiên địa khí số cuối cùng phản công, ngược lại nên đón có được thời đại bằng son. Đám người nhao nhao thu được thời cơ đột phá. Đại la đột phá làm chuẩn thánh người chạm tam thi phóng ra mấu chốt một bước, trực tiếp chứng đạo thành thánh. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Viên Ma đại thánh, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng thần thái. Viên Ma đại thánh muốn là Đông Hải Long cung tìm tới trấn áp khí số bảo vật, mà Thôi Ngư lại nghĩ đến tìm kiếm ngu cơ cùng Hạng Thải Châu rơi xuống. Mấu chốt nhất là, cái này tiểu động tiên bản nguyên, liền giấu ở Thông Thiên Chi Lộ cùng tiểu thế giới tiết điểm chỗ. Muốn nắm giữ tiểu thế giới này, nhất định phải chạm đến Thông Thiên Chi Lộ. Viên Ma đại thánh một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, tại sao là ta? Nhân tộc cường giả nhiều như vậy, thế nào lại là hắn? Ta nhìn các hạ không phải loại kia thấy lợi quên nghĩa hạng người. Thôi Ngư gợn sóng nói câu. Viên Ma đại thánh giơ tay lên, Thôi Ngư xuề bàn tay ra, cùng Viên Ma đại thánh bàn tay đập vào cùng một chỗ. Viên Ma đại thánh rất nhỏ gầy, bất quá 1m3 tả hữu, nhìn tựa như là một cái gầy yếu khỉ nhỏ. Ngươi nói thần bí chi địa ở đâu? Viên Ma đại thánh hiếu kỳ nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tất cả đều là thăm dò, một điểm kim quang lấp lóe. Đại thánh nhưng từng nghe nói Thông Thiên Chi Lộ hay không? Thôi Ngư hỏi một câu. Thông Thiên Chi Lộ? Đó là cái gì? Viên Ma đại thánh hiếu kỳ nói. Nhìn thấy Viên Ma đại thánh chưa nghe nói qua, Thôi Ngư cũng không có quá nhiều giải thích, mà là trong tay bấm niệm pháp quyết niệm chú, sau một khắc thuật độn thổ phát động, trực tiếp biến mất tại mặt đất. Nếu không có thuật độn thổ, hắn muốn đi tìm kiếm phương này thế giới Thông Thiên Chi Lộ cửa vào, thật đúng là khó cực kỳ. Viên Ma đại thánh nhìn thấy Thôi Ngư biến mất, lại quay đầu nhìn thoáng qua phía sau Tổ Long cung sương, sau một khắc trực tiếp hư không tiêu thất, theo sát Thôi Ngư mà đi. Hai người một đường đi vào mặt đất địa tâm chỗ, chỉ thấy địa tâm chỗ hồng quang lan lộn, nham tương nóng rực mà nóng hổi. Thôi Ngư đứng tại địa tâm nham tương bên ngoài, ánh mắt liếc nhìn cả vùng nham tương, cuối cùng tại một chỗ vách tường chỗ phát hiện một cái hang đá. Thôi Ngư thi triển độn thuật mà đi, rơi vào trong thạch động, xa xa liền thấy trong thạch động từng khóa sáng tỏ ra minh châu, đem toàn bộ hang đá chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. Tại hang đá chỗ, khắc ấn lấy một cánh cửa, điêu khắc lấy một tòa cổ pháp cửa đá. Đây chính là ngươi nói thần bí chi địa. Viên Ma đại thánh theo sát mà đến, hiếu kỳ đánh giá trước mắt cửa đá. Thôi Ngư không để ý đến Viên Ma đại thánh lời nói, mà là một đôi mắt rơi vào cửa đá trước, một bãi màu đỏ vàng dòng máu phá lệ lóa mắt. Hạng Thải Châu. Thôi Ngư nắm giữ cải tử hồi sinh đại thần thông, chỉ một chút liền đã nhận ra bãi kia huyết dịch là Hạng Thải Châu huyết dịch. Hắn là Hạng Thải Châu tạo nên thần huyết, đối Hạng Thải Châu khí tức có thể không rõ ràng sao? Có thể nói trên đời này liền không có người so với hắn rõ ràng hơn sở Hạng Thải Châu khí tức. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, Hạng Thải Châu là làm sao tìm được Thông Thiên Chi Lộ cửa vào? Như vậy Hạng Thải Châu tung tích đâu? Là ai đem Hạng Thải Châu bức bách đến chạy trốn đến Thông Thiên Chi Lộ bên trong rồi? Thôi Ngư một trái tim nhấc lên, hắn có thể tưởng tượng, Hạng Thải Châu tuyệt đối là gặp đại địch, gặp không thể kháng cự đối thủ. Bảy nước bên trong có người đem Hạng Thải Châu bức bách đến nước này, khả năng sao? Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Hắn cảm thấy trên đời này căn bản cũng không khả năng có người đem Hạng Thải Châu bức bách đến tình trạng như thế. Viên Ma đại thánh cũng lại gần, một đôi mắt nhìn về phía trên mặt đất huyết dịch, sau đó nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi biết? Thôi Ngư gật gật đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm huyết dịch nhìn một hồi, sau đó trở lại cửa đá trước, đánh giá cổ pháp cửa đá, ngươi nhưng không nên coi thường tòa này cửa đá, khắp thiên hạ không ai có thể dung chuyển tòa này cửa đá. Bất quá là chỉ là một tòa cửa đá thôi, nơi nào có ngươi nói như vậy kiên cố. Viên Ma đại thánh không tin tà, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò. Thôi Ngư nhìn về phía Viên Ma đại thánh, sau một khắc chỉ thấy Viên Ma đại thánh mãnh nhiên ra tay, một quyền nện ở trên cửa đá. Viên Ma đại thánh cái kia có thể dung chuyển sơn nhạc thiết quyền, lại không làm gì được cửa đá mảy may. Không thể nào. Viên Ma đại thánh quá sợ hãi, trên đời này còn có hắn dung chuyển thứ không tầm thường. Thôi Ngư không để ý đến Viên Ma đại thánh, sau một khắc hai tay đặt ở cửa lớn bên trên, tiếp lấy trong cơ thể pháp lực vận chuyển, một đạo pháp quyết kết động. Nương theo lấy Thôi Ngư diệu quyết thi triển, cửa đá bỗng nhiên một trận bặm mẻo, phía trên xuất hiện một đôi kỳ lân. Kỳ lân con mắt nhìn hai người một chút, sau một khắc mãnh nhiên mở ra miệng rộng, hướng về hai người thôn phệ tới. Nghiệt trướng, đừng muốn quay bay. Viên Ma đại thánh nhìn xem đánh tới kỳ lân, liền muốn lấy ra gậy sắt chiến đấu. Thôi Ngư liền vội vàng kéo Viên Ma đại thánh, chớ có phản kháng, đi theo ta. Viên Ma đại thánh nhìn Thôi Ngư một chút, kịp thời dừng lại động tác, sau một khắc hai người cùng nhau bị kỳ lân nuốt vào. Hai người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiếp lấy liền đi tới một phương khác tiên địa. Chìm vào hôn mê bầu trời trên mặt đất cũng là một mảnh khô héo. Đây là nơi nào? Viên Ma đại thánh hiếu kỳ nói. Thông Thiên Chi Lộ phía trước, nói đúng ra, chúng ta còn không có đi vào Thông Thiên Chi Lộ. Thôi Ngư nói câu. Nếu như nói Thông Thiên Chi Lộ là xe lửa, như vậy hai người hiện tại bất quá là mới đi đến được nhà ga bên ngoài, khoảng cách tiến vào nhà ga còn cách một đoạn. Thiên địa tối tăm mờ mịt, lại là một cái tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới lưu chuyển lên kỳ dị pháp tắc, toàn bộ thế giới trật tự có chút kỳ diệu, nói không ra cổ quái. Hai người bây giờ còn đang đại thiên thế giới bên trong, dưới mắt tiểu thế giới, bất quá là đại thiên thế giới bên trong lối đi thôi, thông hướng thế giới vách ngăn lối đi. Nơi đây nhìn như là một mảnh tắc vàng, nhưng lại bao hàm quá rõ lượng nghi vi trần đại trận. Nay đại trận chính là thánh nhân bày ra, bao hàm sinh chết huyễn diệt càn khôn hơi bụi chờ tám loại biến hóa, hơi không cẩn thận liền là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Thôi Ngư thận trọng đánh giá trước mắt cắt vàng thiên địa. Nơi đây Thôi Ngư tại Tổ Long mảnh vỡ ký ức trông được từng tới, đối với lượng nghi đại trận cũng là không xa lạ gì. Quá rõ lưỡng nghi vi trần đại trận là nhằm vào phương này thế giới quỷ dị mà bày ra, chuyên môn vì bóp chết phương này thế giới quỷ dị. Tại đại thiên thế giới bên trong, có hỗn loạn bận bẹo thiên đạo gia trì, hồng hoang đám người không phải những cái kia quỷ dị đối thủ. Nhưng nếu là gia đại hoang, những cái kia quỷ dị đối với thánh nhân tới nói, một quyền một cái tiểu lão đệ. Thánh nhân chính là hỗn nguyên đại la kim tiên, thích ứng là hỗn độn quy tắc, tuyệt không phải những cái kia đại thiên thế giới sinh linh có thể sánh ngang. Thông thiên chi lộ tới gần thế giới vách ngăn, có hồng hoang bên trong đại năng ra tay, lật đổ phụ cận thiên đạo quy tắc, đem cửa vào dấu kín tại động thiên thế giới, ngăn cách đại thiên thế giới ý chí dò xét. Thánh nhân, viên ma đại thánh kinh ngạc nói, chỉ là thánh nhân thủ đoạn không đủ gây sợ. Đừng nói là thánh nhân thủ đoạn, coi như thánh nhân đến, lão tổ ta cũng là một gậy đập chết. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, biết được viên ma đại thánh là hiểu lầm, chính mình nói thánh nhân, cùng đại thiên thế giới thánh nhân cũng không phải một cái vật loại. Đại thánh sai rồi, ta nói thánh nhân, cũng không phải chúng ta thế giới thánh nhân. Thôi Ngư trở về câu, chúng ta thế giới, ngoại trừ chúng ta thế giới, còn có thế giới khác. Viên ma đại thánh không hổ là hầu tinh, rất nhanh liền bắt được trọng điểm. Thôi Ngư cười híp mắt nói, ta nói thánh nhân, chính là hôn nguyên vô cực thánh nhân. Viên ma đại thánh không hiểu, Thôi Ngư kiên nhẫn giải thích nói, đại thánh cảnh giới bây giờ, chính là kim sắc cảnh giới. Tại một thế giới khác, xương là kim tiên. Quả nhiên có mặt khác thế giới, còn có kim tiên. Viên ma đại thánh tựa hồ là nghe được kình bạo tin tức, trong ánh mắt tràn đầy cuồng hỉ. Thật giống như người địa cầu phát hiện người ngoài hành tinh manh mối đồng dạng, loại kia hưng phấn không cách nào nói hết. Kim tiên phía trên còn có Thái Ất, cũng chính là kia người thủ mộ cảnh giới. Thôi Ngư nói câu, Thái Ất, cảnh giới của bọn hắn là Thái Ất, đột phá kim sắc cảnh giới chi cao là Thái Ất. Viên ma đại thánh còn là lần đầu tiên rõ ràng biết được cái kia thần bí khó dò chí cao vô thượng cảnh giới nói chuyện. Tại Thái Ất phía trên có một cảnh giới kêu là Đại La, mà Đại La phía trên là vì hôn nguyên vô cực, cũng xưng là thánh nhân. Thánh nhân người bất tử bất diệt, nhân quả không thêm thân, vạn kiếp bất diệt, chấp trưởng thiên đạo chi lực, trong lúc xuất thủ giống như thiên đạo giáng lâm, gọi người không thể chống cự. Thôi Ngư nhìn về phía viên ma đại thánh. Thiên. Viên ma đại thánh bỗng nhiên kêu sợ hãi, ngươi nói là thiên quái vật kia, thiên chí cao vô thượng, chẳng lẽ còn có người tu luyện có thể cùng thiên chống lại hay sao? Viên ma đại thánh trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Đây chính là thiên a, chí cao vô thượng thiên. Thôi Ngư biết viên ma đại thánh trong miệng thiên, thiên thần bí khó lường, có khó mà nắm lấy lực lượng. Thôi Ngư cũng chưa từng chân chính cùng thiên giao thủ, cũng không thể phán đoán thiên cảnh giới. Ta không biết miệng ngươi bên trong thiên là cảnh giới gì, nhưng ta biết thánh nhân, chứng được hôn nguyên, chính là thánh nhân. Lịch vạn kiếp mà bất ma, dính nhân quả mà không nhiễm, cùng thiên tồn tại, cùng nói cùng tồn. Thánh nhân không gì không biết, không gì làm không được, thánh nhân tức là đạo. Thánh nhân thông tích vạn sự vạn vật, đại thiên thế giới, trong mắt xem qua đi, hiện tại, tương lai, trong bàn tay diễn thời không, sinh diệt, luân hồi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tự có thiên đạo biến hóa, vô cực vô lượng, vô sinh vô diệt, uy tịch hư không, khả tụ khả tán, bất sinh bất diệt, vạn kiếp bất diệt, siêu thoát thời không, nhân quả không dính hắn thân, dù ở ngoại vật, không lấy thời không luân hồi là bản, vĩnh hằng vĩnh tồn. Nói đến đây, Thôi Ngư nói ra kiếp trước kinh điển nhất, thánh nhân phía dưới đều là run rế. Thánh nhân phía dưới đều là run rế. Viên ma đại thánh bỗng nhiên thân thể run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, ánh mắt bên trong đều là kính sợ, hướng tới. Thế gian quả thật có loại này kinh khủng đại tu sĩ sao? Viên ma đại thánh thanh âm bên trong tràn đầy run rẩy. Mặc dù là nghi vấn, nhưng trong lòng khẳng định không thể nghi ngờ, bởi vì tại hắn trong lòng nhắc lên thánh nhân ý niệm thời điểm, tối tăm bên trong tựa hồ có một loại không hiểu lực lượng cảm giác biết mà đến, xác minh hắn suy nghĩ trong lòng. Nhà mình thái cổ thần ma huyết mạch đang sôi trào, đang không ngừng sợ hãi, tối tăm bên trong bảo hắn biết, rời xa thánh nhân, kính sợ thánh nhân. Hắn cho là mình thần ma huyết dịch đã đầy đủ kinh khủng, nhưng là không nghĩ tới truyền thuyết kia bên trong thánh nhân, gọi trong cơ thể mình đã chết đi thần ma vẫn như cũ phát ra từ tại bản năng e ngại. Cho dù chết, nhưng như cũ e ngại, có thể thấy được hắn kinh khủng. Trước mắt không gian, liền là thánh nhân mở. Thôi Ngư cười híp mắt nói, nghe nói Thôi Ngư lời nói, viên ma đại thánh trong ánh mắt tràn đầy nóng rực, thật sự là khó có thể tưởng tượng, thánh nhân đến tuột cùng là tu vi bậc nào, có cỡ nào lực lượng, chúng ta đời này phải chăng có hy vọng đột phá thánh nhân diệu cảnh. Lời còn chưa dứt, viên ma đại thánh bỗng nhiên trong cơ thể khí tức sôi trào, toàn bộ người tinh khí thần vậy mà phát sinh cực hạn thủy biến, bước vào trong truyền thuyết thái ớt cảnh giới. Nhìn xem đột phá nhập thái ớt cảnh giới viên ma đại thánh, kia hạo đã ngút trời khí thế, Thôi Ngư không khỏi ngu ngơ ở kim sắc không phải thế giới này mức cực hạn sao? Đối phương đánh như thế nào phá cực hạn đột phá thái ớt cảnh giới rồi? Nơi đây có thánh nhân thủ đoạn, che đậy đại thiên thế giới thiên đạo, tạm thời che giấu đại thiên thế giới công xiềng, cho nên cái con khỉ này có thể đột phá. Sibiu thanh âm tại Thôi Ngư vang lên bên tai. Ta đột phá, ta đột phá. Ta vậy mà đánh vỡ cực hạn gông cùm xiềng xích, đột phá đến thái ớt cảnh giới. Viên ma đại thánh ngửa mặt lên trời bảo hiếu chấn động cả khuôn, thanh âm bên trong tràn đầy không dám tin. Hoàng bét, mau mau thu liễm khí tức. Thôi Ngư bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hô một tiếng. Đáng tiếc chế. Viên ma đại thánh đã kinh động đến quá rõ lượng nghi vi trần đại trận, đột nhiên thiên địa bốn mùa chuyển đổi, đầy trời cắt vàng biến hóa, hóa thành một mảnh tuyết trắng mê mang, hai người tới băng tuyết thế giới. Bầu trời bên trong bay xuống trắng loan bông tuyết, kia bông tuyết tản ra cực hàn chi khí, những nơi đi qua hư không đều tựa hồ đông kết. Ngươi cái con khỉ này thế nhưng là gây đại họa. Nơi đây chính là thánh nhân luyện chế đại trận, che giấu đại thiên thế giới công xiềng, cho nên ngươi có thể đột phá cực hạn, bước vào thái ớt cảnh giới. Nhưng là, ngươi cũng kinh động đến quá rõ lượng nghi vi trần đại trận, chúng ta phiền phức lớn rồi. Thôi Ngư thất kinh, không nói hai lời vội vàng tế ra Định Hải Thần Châu, đem quanh thân bao phủ lại. 24 quả Định Hải Thần Châu chiếu sáng rạng rỡ, đem Thôi Ngư một mực bao phủ lại, tất cả bông tuyết tới gần Định Hải Thần Châu, tất cả đều bị Định Hải Thần Châu bên trong không gian hấp thu. Viên Ma Đại Thánh nhìn xem Thôi Ngư Định Hải Thần Châu, trợn cả mắt lên, nhịn không được dùng sức dụi mắt một cái, ta sát, ta sợ không phải nhìn lầm đi. Định Hải Thần Châu không phải chỉ có một viên sao? Ngươi tại sao có thể có 24 quả? Ta là Tẩu Hỏa Nhập Ma, bị Tâm Viên Ý Mã xâm nhập sao? Viên Ma Đại Thánh trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, cho là mình đột phá cảnh giới trí cao thời điểm, bên trong tâm ma huyễn cảnh. Định Hải Thần Châu không có khả năng có 24 quả, kia Định Hải Thần Châu là giả. Mà giữa thiên địa kim sắc cảnh giới là cực hạn, mình làm sao có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích, bước vào cảnh giới trong truyền thuyết đâu? Vô cùng có khả năng mình cái này một thân tu vi cũng là giả. Hết thảy đều là giả. Từ mình xuyên qua sau cửa đá, liền đã lâm vào huyễn cảnh, trực tiếp trúng chiêu. Cơ hội tốt. Cái con khỉ này vội vàng phá cảnh, đạo tâm bất ổn, chính là ta ra tay thời cơ tốt. Tâm Viên nhìn về phía bản thân hoài nghi con khỉ, lập tức vui mừng quá đỗi, không nói hai lời trực tiếp vào tới. Đây chính là mình cơ hội a. Con khỉ. Tâm Viên trực tiếp diễn hóa huyễn cảnh, đem Viên Ma Đại Thánh lồng chụp vào trong. Giảng đạo lý, muốn dung chuyển một vị thái ớt cảnh giới đại năng nhân vật tâm cảnh, gần như không có khả năng. Nhưng là lúc này Viên Ma Đại Thánh lâm vào bản thân hoài nghi, lại cho Tâm Viên cơ hội tốt nhất. Quả thực là cơ hội trời cho. Chương 593, Hạ Thải Châu tuyệt bút chương 593, Hạ Thải Châu tuyệt bút giờ này khắc này, Viên Ma Đại Thánh có chút không phân rõ thật giả, không biết cái gì là hư ảo, cái gì là hiện thực. Đây hết thảy đều vượt quá con khỉ tưởng tượng. Tầm mắt quyết định độ cao. Con khỉ xuất thân từ đại thiên thế giới, hơn nữa còn là thế giới pháp tắc tản tại đại thiên thế giới, liền ngay cả đột phá thái ớt đều là một loại hy vọng xa vời, thiên địa pháp tắc dung không được thái ớt cảnh giới cường giả, hắn làm sao có thể tưởng tượng được ra thánh đạo phía trên phong cảnh. Không hề nghi ngờ, lúc này Viên Ma Đại Thánh lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi, trong ngày thường tất cả tín niệm đều sụp đổ, cho Tâm Viên cơ hội tốt nhất. Không tốn sức chút nào, Tâm Viên liền đã dung nhập Viên Ma Đại Thánh tinh khí thần bên trong, dung nhập Viên Ma Đại Thánh Tâm Viên ý mã bên trong. Đồng thời thừa cơ phi tốc lớn mạnh, đã có thể thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, tham dò Viên Ma Đại Thánh nhất cử nhất động. Giả, đều là giả. Tiên Tiên Linh Bảo có duy nhất tính, trên đời này tại sao có thể có 24 kiện giống nhau như lúc Tiên Tiên Linh Bảo? Ngươi cái này miễn cảnh không khỏi cũng quá mức tại không tôn trọng ta đây. Viên Ma Đại Thánh nhấc lên trong tay cô đồng, trực tiếp hướng về Thôi Ngư đập tới. Ngoa tào. Thôi Ngư lúc đầu tại một bên ăn tinh ăn dừa, chống cự lại quá rõ lưỡng nghi vi trần đại trận lực lượng, nhưng mà ai biết con khỉ vậy mà không nói hai lời trực tiếp một gậy đập tới. Con khỉ hiện tại đã đột phá thái ớt cảnh giới, tuyệt không phải Thôi Ngư loại này tiên đạo chưa thành người có thể đối phó, trừ phi là Thôi Ngư thi triển cộng công chân thân. Nhưng là có cần phải sao? Thôi Ngư cảm thấy không cần thiết, trực tiếp thi triển chân thủy vô tướng từ con khỉ cây gậy hạ chạy trốn, trong miệng kích hoa gọi bậy, đại thánh, là ta à? Là ta à? Ngươi công kích ta làm cái gì? Lớn mật quỷ mị, lại còn dám mê hoặc ta. Viên Ma Đại Thánh ngửa mặt lên trời bảo hiếu, hư không cũng vì đó bật mèo. Băng lãnh đông tuyết rơi vào Viên Ma Đại Thánh trên thân thể, kia bông tuyết tựa hồ ẩn chứa một loại băng lãnh đến cực hạn lực lượng, Viên Ma Đại Thánh thân thể động tác cũng bắt đầu chậm chạp bắt đầu, trên người lông tóc nhuộm dần một tầng sương lạnh. Giả, đều là giả, hết thảy đều là giả. Viên Ma Đại Thánh trong tay mang theo Định Hải Thần Châm, cảm thụ được chậm chạp động tác, quật cường phát ra gầm lên giận dữ, trong tay côn đồng trực tiếp hướng thương khung ra tới. Cực kỳ đáng tiếc, Viên Ma Đại Thánh mặc dù đột phá thái ớt cảnh giới, thế nhưng là tướng đối với thánh nhân bày ra quá rõ lượng nghi vi trần đại trận tới nói, vẫn như cũng là không có ý nghĩa. Con khỉ tại băng tuyết bên trong không ngừng vùng vẫy côn đồng, Thôi Ngư cũng không dám tới gần, chỉ là lặng lặng nhìn lâm vào bản thân hoài nghi bên trong con khỉ, cho đến Viên Ma Đại Thánh triệt để bị đông cứng, hóa thành một tôn băng điêu. Ta nói con khỉ, ngươi nổi điên làm gì? Thôi Ngư đỉnh lấy Định Hải Thần Châu, tức giận đi lên phía trước, nhìn về phía đông cứng con khỉ, tụ lý càn khôn sử dụng ra, đem Viên Ma Đại Thánh thu lại, sau đó nhìn thoáng qua trước mắt thế giới băng tuyết, sau một khắc thân hình lóe lên biến mất tại hư không bên trong. Quá rõ lưỡng nghi vi trần đại trận mặc dù lợi hại, nhưng ở thi trùng ký ức bên trong, lại có tổ long lưu lại thông qua quá rõ lưỡng nghi vi trần đại trận biện pháp. Thôi Ngư dựa theo kia diệu pháp, trên đường đi tìm sinh môn, vậy mà xuyên qua đầy trời băng tuyết, đi tới một chỗ khí trướng trước. Thế giới bình trướng. Rất khó tưởng tượng, thế giới bình trướng cũng không phải là một đạo chân chính bình trướng, cũng không phải cái gọi là kết giới, càng không phải là một tầng màng ánh sáng, mà là một tầng tạo thành không khí bình trướng. Bình trướng bên trong, cương khí lưu chuyển, một tia hỗn độn chi khí lở lở. Cái gọi là thế giới bình trướng, có chút cùng loại với kiếp trước tầng khí quyển, bất quá cùng tầng khí quyển cũng không giống nhau lắm. Thôi Ngư tỉ mỉ nhìn trước mắt trước thế giới bình trướng. Thế giới bình trướng là một đầu khí mang bên trong có các loại cao tốc lưu chuyển khí thể, còn có vô số ngôi sao lưu động. Đây là hỗn loạn tương bừng chi địa, cũng là pháp tắc chưa từng bao phủ chi địa. Thế giới bình trướng bên trong là ổn định thiên địa trật tự, thế giới bình trướng bên ngoài là hỗn loạn không có thứ tự các loại pháp tắc, cùng loại với pháp giới, hay là cùng loại với thiên địa chưa mở, hết thảy đều là hỗn độn thời đại. Thôi Ngư như có điều suy nghĩ. Thế giới bình chướng cũng không phải là cụ thể chi vật, chỉ là khí mang phạm vi bao phủ hình dung. Khí mang bên trong thời không bặm mẹo, không có thời gian cùng không gian, cho nên sinh linh một khi rơi vào trong đó, liền không còn cách nào đi ra ngoài. Thôi Ngư nhìn xem trước mắt thế giới bình chướng, như có điều suy nghĩ nói, cũng không biết ta kim thủ chỉ có thể hay không cướp. Trên thực tế, nếu không có thánh nhân chế tạo thông thiên chi lộ, chế tạo lối đi, Thôi Ngư căn bản là không cách nào tiếp xúc đến thế giới bình chướng. Liền xem như ngươi đi đến thế giới bình chướng trước đó, ngươi cũng sẽ không phát giác được thế giới bình chứng chỗ, thế giới bình chứng vặn mèo hỗn loạn quy tắc sẽ lừa dối cảm giác của ngươi, đưa ngươi tiến lên không gian vô hạn kéo duỗi, ngươi căn bản là đi không ra kia vô hạn không gian. Thế giới bình chứng vô hình, nhưng thánh nhân chế tạo lối đi lại hữu hình. Chỉ thấy hư không vặn mèo biến hóa, một đầu cao ngàn trượng vô hình lối đi cùng thế giới bình chứng phân biệt rõ ràng. Lối đi là vô hình, thôi ngư chỉ có thể thông qua khí sóng mới có thể phát giác trong đó mấy phần biến hóa. Ngàn trượng ngoại cương khí lưu chuyển, ngàn trượng bên trong gió êm sóng lặng, ngàn trượng bên ngoài tựa như là nước chảy, kia lưu động khí lưu tựa như là nước chảy, ngàn trượng bên trong liền là một đầu an ổn vũng nước, không có chút nào gợn sóng. Song phương phân biệt rõ ràng, không có chút nào trùng điệp. Cái này vô hình lối đi trực tiếp cắm vào thế giới bình chứng bên trong, thuận thế giới bình chứng thông hướng không biết chi địa. Thôi ngư phất ống tay áo một cái, liền tranh thủ viên ma đại thánh thả ra, miễn cho sau đó cái con khỉ này tỉnh lại, một gậy đem mình cho đập chết. Con khỉ không hổ là thu được thần ma thân thể vô thượng tồn tại, lúc này trên người xương lạnh hòa tan, bất quá chén trà nhỏ thời gian liền đã khôi phục năng lực hoạt động, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, một tay nắm bắt lấy Định Hải thần châm, ánh mắt kinh dị nhìn về phía Thôi Ngư, yêu nghiệt, lại còn dám xuất hiện tại ta trước mặt. Ta nói đại thánh, ngươi hiểu lầm, đây cũng không phải là huyễn cảnh, chúng ta đều đã từ trong đại trận chạy ra ngoài. Thôi Ngư trên mặt bất đắc dĩ nói. Nói hiệu nói vượng, ngươi cái này nghiệt chướng không khỏi quá mức xem thường người, liền xem như chế tạo huyễn cảnh cũng không chăm chú điểm, vậy mà làm ra 24 quả Định Hải thần châu. Quả thực là đem ta trí thông minh đè xuống đất ma sát. Viên ma đại thánh trong tay Định Hải thần châm chỉ hướng Thôi Ngư tức giận đến cầm lấy cây gậy liền muốn đập tới. Châm đã, châm đã. Đại thánh, cái này sợ là cái hiểu lầm. Thôi Ngư vội vàng nói, Định Hải thần châu vốn chính là 24 quả, cái này 24 kiện bảo vật là một bộ, ngươi sợ là hiểu lầm. 24 kiện tiên tiên linh bảo tạo thành một bộ. Viên ma đại thánh sửng sốt, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Một kiện tiên tiên linh bảo liền đã uy năng kinh thiên động địa khó có thể tưởng tượng, kia 24 kiện tiên tiên linh bảo tổ hợp lại với nhau nên sẽ có cỡ nào không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Mà lại Thôi Ngư nói đến tựa hồ rất có đạo lý à, nếu như đối phương thật là huyễn thuật, kia không có khả năng lộ ra như thế lớn sơ hở à. Trên đời này thật sự có 24 kiện tiên thiên linh bảo tạo thành một bộ bảo vật. Viên Ma đại thánh có chút không dám tin. Thôi Ngư cười cười, không có trả lời. Viên Ma đại thánh thận trọng đụng lên đi, đưa thay sờ sờ Thôi Ngư cánh tay, cũng không biết dùng biện pháp gì, vậy mà quả thật xác định Thôi Ngư không phải huyễn tượng, mẹ nó, kém chút hù chết ta. Còn tưởng rằng bên trong huyễn thuật. Còn có, ngươi tại sao có thể có 24 quả Định Hải thần châu? Viên Ma đại thánh cực kỳ nóng mắt, đây chính là 24 kiện tiên tiên linh bảo a. Trước mắt liền là thông thiên chi lộ. Thôi Ngư không có trả lời con khỉ lời nói, mà là chỉ hướng phía trước lối đi. Đây là nơi nào? Con khỉ nhìn thấy Thôi Ngư không có trả lời, quay đầu thuận Thôi Ngư ngón tay phương hướng nhìn qua. Thế giới bình chứng. Thôi Ngư trở về câu. Thế giới thật sự có giới hạn, thật sự có bình chứng. Viên Ma đại thánh không dám tin. Đi một chút. Thôi Ngư hỏi một câu. Đi. Viên Ma đại thánh sắc mặt hưng phấn, trực tiếp nâng lên Định Hải thần châm, vọt tới. Thôi Ngư gặp này cũng theo sát phía sau. Đồng thời trong lòng kỳ quái, Hạng Hải Châu là làm sao biết thông thiên chi lộ, đồng thời còn thuận lợi tiến đến. Hai người đi không biết bao lâu, đột nhiên Viên Ma đại thánh bước chân dừng lại, động tác dừng ở tại chỗ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Thế nào? Thôi Ngư hỏi một câu. Có đại khủng bố. Con khỉ sắc mặt cẩn thận, giống gầm lên giận dữ chấn động hư không, một cỗ khó mà nói hết khí tức khủng bố từ lối đi chỗ sâu bao trùm tới. Kia là một cái quái vật, trên đầu mọc ra lân phiến, ngũ quan bặm mẹo, tản ra hắc khí quái vật. Quái vật kia tựa hồ là nhìn thấy vật sống cực kỳ hưng phấn, mãnh nhiên lao đến, liền muốn đem hai người đánh giết. Viên Ma đại thánh cầm lấy Định Hải thần châm, liền bắt đầu cùng đối phương tranh đấu. Trên thực tế, Thôi Ngư cảm thấy đem con khỉ kêu đến cùng mình cùng đi, quả thực là chuyện chính xác nhất. Quái vật kia vậy mà cùng con khỉ tương xứng, trên cánh tay từng chuỗi vòng đồng tản mát ra quỷ dị ba động, mê hoặc người tâm trí, dung chuyển tâm thần của người ta. Trong lúc phất tay, tựa hồ muốn người hồn phách cho thu đi. Viên Ma đại thánh trong tay Định Hải thần châm tung bay, nện ở quái vật kia trên thân, đã thấy quái vật lùi lại hai bước, vậy mà giống như người không việc gì đồng dạng, tiếp tục đánh tới. Đây con mẹ nó đến tột cùng là nơi quái quỷ gì? Đụng phải một cái quái vật đều có thể cùng ta tranh chấp không dưới. Viên Ma đại thánh hùng hùng hổ hổ, trong tay gậy sắt vung mạnh bốc hỏa chấm nhỏ. Viên Ma đại thánh mặc dù chỉ là vừa mới đột phá thái ất, nhưng bằng mượn một thân bản sự, sợ là thái ất phía trên cũng có thể tranh đấu à. Phải biết năm đó con khỉ cũng bất quá là thái ất kim tiên chính quả, lại giết đến thiên địa nhưng lại dối trí, thần Phật nhượng bộ lui binh, đại la thần tiên đối mặt với thái ất kim tiên con khỉ cũng không thể tránh được. Tây Du ký nguyên tắc bên trong thứ 76 tâm thần cư xá ma về tính một mẫu cùng hàng quái thể thật về ghi chép tôn đại thánh lại là thái ất kim tiên, trung chính chi tính. Chỉ cho là cầm túng chi công, hàng yêu quái, cũng há kỳ hắn đều khác thường yêu. Nhưng cũng chưa từng tường sát, tận lấy sư phụ chi ý, tức mệnh bắt giới đem bọc hành lý mang hộ trên ngựa, cùng Sa Tăng theo sát, hắn làm gậy sắt lái về phía trước đường, nhìn quanh cắt hung. Tám cái nâng tiệu lên, tám cái một đưa một tiếng quát. Ba cái yêu viện tiệu gánh, sư phụ vui vui hoan hoan ngồi ngay ngắn tiệu trên lên núi cao, theo đại lộ mà đi. Đọc qua Tây Du ký nguyên tắc người cũng đều biết, con khỉ chiến lược đến tột cùng đến cỡ nào người tiên. Con khỉ chiến lược đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhìn xem nhị lang chân quân liền biết. Liền xem như thập nhị kim tiên, đối mặt với Dương Tiễn sợ cũng không dám nói tất thắng. Thập nhị kim tiên chỉ là một cái xưng hô, cũng không đại biểu thập nhị kim tiên chỉ là kim tiên cảnh giới. Tựa như là hiện tại mọi người gặp mặt đều mở miệng ngậm miệng nào đó nào đó nào đó tổng đồng dạng. Đó là cái gì quái vật? Vậy mà có thể cùng Viên Ma đại thánh tranh phong. Thôi Ngư nhìn xem giết đến thiên hôn địa ám hai người, như có điều suy nghĩ nói câu: mẹ nó, cái này, đây không phải linh cảm đại vương kia cá chép nhỏ sao? Sibiu đầu chó bên trong tràn đầy kinh ngạc, nghĩ không ra cái thằng này vậy mà vẫn lạc tại nơi này. Khoảng cách đại thiên thế giới chỉ thiếu chút nữa, lại không kiên trì nổi chết tại nơi này. Cháu trai này cũng quá xui xẻo a. Sibiu thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc. Linh cảm đại vương? Thôi Ngư sững sờ, là tự mình biết cái kia linh cảm đại vương sao? Chẳng lẽ Quan Thế Âm Bồ Tát đầu kia cá chép lớn? Thôi Ngư hỏi một câu. Sibiu quái dị nhìn xem Thôi Ngư, ngươi quả nhiên không đơn giản, cái này cũng biết. Sibiu cảm thấy Thôi Ngư thân phận thành mê, không nói cộng công phục sinh sự tình, liền là Thôi Ngư biết hồng hoang nhiều chuyện như vậy, thân phận cũng tuyệt đối không đơn giản. Nhưng liền xem như không đơn giản lại có thể thế nào? Hiện tại đã trở thành cộng công hóa thân. Thôi Ngư kinh ngạc chính là linh cảm đại vương lại có năng lực đi thông thiên chi lộ. Năm đó vô lượng lượng kiếp giáng lâm, linh cảm đại vương là cuối cùng một nhóm đạp vào thông thiên chi lộ, lúc đó linh cảm đại vương đã bước vào đại la cảnh giới, đáng tiếc vậy mà ngã xuống thế giới mới trước cửa. Sibiu thanh âm bên trong tràn đầy thổ thức, linh cảm đại vương ngậm đoán mà chết, thân thể vậy mà phát sinh quỷ dị biến hóa, bị quỷ dị xâm nhập. Nhìn đến tiên đạo đã thẩm thấu đến thông thiên chi lộ, nếu không linh cảm đại vương làm sao lại hóa thành quỷ dị? Sibiu thanh âm bên trong có chút e ngại, hắn là sợ hãi đại thiên thế giới ý chí. Tiểu tử, đừng ở bên cạnh nhìn xem, mau tới giúp đỡ chúng ta. Viên ma đại thánh giống lên một cú họng, đối mặt với đánh không chết linh cảm đại vương, hơi không kiên nhẫn. Thôi Ngư không dài dòng, 5000 giọt thần huyết rót vào định hải thần châu bên trong, trong chốc lát 24 khỏa định hải thần châu lóe ra lưu quang, hướng linh cảm đại vương đập tới. Phanh định hải thần châu rơi xuống, kia linh cảm đại vương trực tiếp bị nện té xuống đất, con khỉ thừa cơ lên trước một gậy, đem linh cảm đại vương lồng ngực đập sụp đổ. Linh cảm đại vương thấy thời cơ bất ổn, hóa thành hắc khí tiêu tán tại hư không bên trong, chỉ thấy viên ma đại thánh trong tay cây gậy múa, lại không làm gì được hắc khí mảy may. Cái này định hải thần châu quả nhiên là tốt bảo vật. Viên ma đại thánh nhìn có chút nóng mắt. Thôi Ngư không để ý đến viên ma đại thánh, mà là tiếp tục đi về phía trước, đi lại khái trăm mét, gặp phải một vách đá, trên vách đá khắc ấn lấy một đoạn đức quán văn tự, ta chính là linh cảm đại vương. Ta không cam lòng. Ngắn ngủi một hàng chữ đều không có khắc xong, liền đã khí tuyệt bỏ mình. Thôi Ngư nhìn xem trước mắt văn tự, cũng không biết trong lòng là tư vị gì. Linh cảm đại vương khoảng cách thế giới mới chỉ kém nửa bước, đáng tiếc liền chết tại nơi này. Tựa như là một cái sa mạc bên trong lữ nhân, bị vây ở vô tận hoang mạc bên trong, rõ ràng thấy được nước suối, nhưng là hết lần này tới lần khác rốt cuộc đi không được nửa bước, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, liền hỏi ngươi có tức hay không. Không oán khí ngập trời mới là lạ chứ. Mà nhưng sau một khắc, Thôi Ngư ánh mắt chết đi, thấy được vách tường nơi hẻo lánh bên trong, khắc ấn lấy một nhóm chữ bằng máu, không có cách nào quay đầu lại. Cự linh thần huyết mạch, căn bản chính là một cái âm mưu. Kia một nhóm chữ hắn quá quen thuộc, kia huyết dịch hắn cũng quá quen thuộc. Kia là thuộc về hạng thải châu huyết dịch. Hạng thải châu quả nhiên đến nơi này. Chương 594, đổ sụp lối đi chương 594, đổ sụp lối đi chữ viết cực kỳ viết ngoáy, để lộ ra một loại nồng đậm tuyệt vọng. Thôi Ngư có thể rõ ràng cảm giác được, từ trường bên trong cũ kia tán không đi bị thương. Đường lui đã đứt, sẽ không còn được gặp lại Thôi Ngư. Từng hàng chữ viết lộ ra phá lệ viết ngoáy, vặn và vặn bẹo nhìn làm cho lòng người kinh. Chữ viết chủ nhân lây dính quỷ dị chi lực, toàn bộ người tựa hồ bị quỷ dị xâm nhập, tựa hồ đã bắt đầu dị hóa, tựa hồ muốn biến thành một con quỷ dị. Viên ma đại thánh cũng lại gần, nhìn xem trên vách tường tiểu chữ, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng. Cái gì? Ngươi nói là nét chữ này chủ nhân bị quỷ dị xâm nhập, tựa hồ muốn hóa thành quỷ dị. Thôi Ngư nghe vậy lập tức gấp. Viên ma đại thánh gật gật đầu, không sai, đúng là bị quỷ dị xâm nhập, việc này không thể gạt được con mắt của ta. Thôi Ngư nghe vậy một trái tim chìm vào đáy cốc, hạng thải châu bây giờ tu vi đã là thiên hạ nhất đẳng, huyết mạch chi lực đã có thể cùng đương thời bất luận cái gì cường giả sánh vai, nhưng là lại gặp phải quỷ dị chi lực xâm nhập, hạng thải châu đến tuột cùng gặp cái gì? Ngươi biết bút tích chủ nhân? Viên ma đại thánh hiếu kỳ nhìn về phía Thôi Ngư. Bút tích chủ nhân là một người bằng hữu của ta. Thôi Ngư hít sâu một hơi. Bút tích chưa khô, hiện tại đuổi theo, có lẽ còn kịp. Viên ma đại thánh nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư quay đầu rời đi, lần này tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều, trên đường đi không chút nào dừng lại. Chỉ là Thôi Ngư rõ ràng đánh giá thấp hạng thải châu bản sự, Thôi Ngư đuổi theo một canh giờ, lại một lần bị quỷ dị chi lực cho cuốn lên. Thông thiên chi lộ không thiếu người chết, mà lại chết vẫn là những cái kia hồng hoang đại năng. Những cái kia từ hồng hoang mà đến, giáng lâm nơi đây tuyệt đối không có kẻ yếu, một khi hóa thành quỷ dị, cũng không phải dễ đối phó. Mà lại hạng thải châu đi ở phía trước, lối đi bên trong quỷ dị rõ ràng bị hạng thải châu cho đánh thức, cho Thôi Ngư tăng thêm không biết nhiều ít khó khăn. Bất quá cũng may Thôi Ngư có 24 khỏa định hải thần châu, còn có viên ma đại thánh ở bên cạnh phụ tạ, chỉ thấy hai người phối hợp phía dưới, hết thảy tất cả quỷ dị tất cả đều hóa thành hư vô, bị định hải thần châu cho đánh nát. Thiên thiên linh bảo uy năng hiển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ là lại đi một canh giờ, Thôi Ngư bước chân dừng lại, viên ma đại thánh cũng dừng lại bộ pháp, nhìn về phía trước mắt hỗn loạn thiên địa nguyên khí, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc hương vị. Lối đi đoạn mất. Thôi Ngư hít sâu một hơi, giữa thiên địa từ trường hỗn loạn, Thôi Ngư hoài nghi là hạng thải châu chặt đứt thông thiên chi lộ. Hạng thải châu có năng lực chặt đứt thông thiên chi lộ, không phải hoàn toàn chặt đứt, chỉ là tạm thời đoạn mất. Thông thiên chi lộ đang tiến hành bản thân chữa trị, nhưng là dựa theo loại này chữa trị tốc độ, không có cái một thời gian 2 năm mơ tưởng chữa trị. Hạng thải châu nắm giữ mặt đất lực lượng nguyên tử, chứng thành chính là địa đạo, có thể đảo loạn thế giới bình chướng, cũng là tại Thôi Ngư đoán trước bên trong. Mấu chốt là vì sao hạng thải châu sẽ chém đoạn thế giới bình chướng. Không đợi Thôi Ngư nghĩ rõ ràng, đáp án đã xuất hiện. một đạo kinh khủng âm trầm tiếng thở dốc vang lên, nơi hẻo lánh bên trong chẳng biết lúc nào hiện ra một đạo trong suốt cái bóng, một đôi mắt tản ra quỷ dị lang quang, ngay tại nhìn chòng chọc vào hai người. Thứ quỷ gì? Viên Ma đại thánh đánh đòn cảnh cáo đập tới. Thế nhưng là Định Hải thần châm vậy mà từ cái bóng kia trên người xuyên qua, cái bóng kia một đôi mắt nhìn về phía hai người, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, sau một khắc trực tiếp hướng Viên Ma đại thánh nào tới. "Tiểu tử, này quỷ dị đồ vật không thích hợp." Viên Ma đại thánh một tiếng kinh hô, trong chốc lát hóa thành hư vô tản ra. Rất rõ ràng, Viên Ma đại thánh lực lượng không làm gì được này quỷ dị. Chỉ là Viên Ma đại thánh rõ ràng coi thường này quỷ dị, chỉ thấy kia hư ảo cái bóng cũng biến thành không khí, trực tiếp nhào vào Viên Ma đại thánh biến thành không khí bên trong, sau một khắc Viên Ma đại thánh vậy mà hiện lộ nguyên hình, giống như đã mất đi hồn phách đồng dạng, ngây ngốc đứng ở nơi đó. "Viên Ma đại thánh, ngươi còn tốt đó chứ?" Thôi Ngư thử thăm dò hỏi một câu, cũng không dám dựa vào trước. Cái kia quỷ dị quá cường thế, Viên Ma đại thánh rõ ràng đã thi triển thần thông tránh né, nhưng lại bị quỷ dị cho cường thế nhào bên trong. "Thứ này tại cướp đoạt thân thể của ta quyền khống chế." Viên Ma đại thánh mãnh nhiên mở hai mắt ra, mặt đỏ tới mang tai nói câu, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi, "Thứ này quá tà môn. Vậy mà chuyên môn áp chế nguyên thần." Sau một khắc chỉ thấy Viên Ma đại thánh tay phải bắt được Định Hải thần châm, vậy mà run run rẩy rẩy đem Định Hải thần châm giơ lên, sau đó mạnh hướng về Thôi Ngư vung mạnh đi qua. Định Hải thần châm vung mạnh tốc độ quá nhanh, Thôi Ngư căn bản cũng không có phản ứng thời gian, hắn bạn nghĩ không ra Viên Ma đại thánh vậy mà lại đột nhiên đối với mình vung lên Định Hải thần châm. Việc đã đến nước này, chỉ có thể bằng vào nhục thân cường độ nghịch kháng. Bất quá Định Hải thần châm chính là tiên tiên linh bảo, Thôi Ngư cảm thấy mình bộ thân thể này sợ là giữ không được, vô ý thức đem tất cả bảo vật đều đưa vào nhà mình trong tiểu thế giới. Ác phong đập vào mặt, mắt thấy Định Hải thần châm liền muốn đem Thôi Ngư nện thành bánh thịt, đột nhiên thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, kia Định Hải thần châm dán Thôi Ngư ra đầu ngừng lại. Viên Ma đại thánh ánh mắt dãy rủa, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, "Cứu ta! Hắn tại cướp đoạt nhục thể của ta, nhanh cứu ta!" Côn Đồng Tại vừa đi vừa về lắc lư, khi thì thu hồi đi, lại khi thì hướng về Thôi Ngư rơi xuống, Song Vương không ngừng triển khai đánh giằng co. "Thứ độ gì?" Thôi Ngư nhìn xem đau khổ dãy rủa Viên Ma đại thánh, trong ánh mắt lộ ra một vòng rùng mình. Hắn tựa hồ biết Hạng Thải Châu vì cái gì đem thế giới bình chướng sụp đổ. Hạng Hải Châu nhất định là gặp thấy cái này kinh khủng đồ vật, cho nên mới bị bất đắc dĩ đem lối đi sụp đổ, phòng ngừa đối phương truy kích. "Kia là thần linh, kia là thần linh." Sibiu thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi, một loại khó mà nói hết sợ hãi. "Thần linh? Đó là cái gì?" Thôi Ngư kinh ngạc nhìn Sibiu một chút, không biết được tại sao lại đem Sibiu dọa thành cái dạng này. Tiên tiên thần linh tử vong, lúc còn sống có cường đại chấp niệm, chết rồi không cam lòng, bị dị hóa sau sản phẩm, xưng là thần linh. Sibiu thanh âm bên trong tràn đầy nghiêm túc, thần linh đối với tu sĩ tới nói, chính là khó giải chi vật. Tựa như là người bình thường đối mặt quỷ hồn đồng dạng, căn bản cũng không có khắc chế thủ đoạn. Ngươi liền xem như có lớn như trời thần thông, đối mặt với thần linh cũng không có biện pháp. Tranh thủ thời gian chạy đi. Thông Thiên Chi Lộ tại sao có thể có loại này quỷ dị đồ vật sinh ra? Lúc trước Hồng Hoang cao thủ giáng lâm phương này thế giới, thế nhưng là bị thiệt lớn. Sibiu sợ mất mật, ngoại trừ một chút trung cực lực lượng, những này thần linh có thể miễn dịch giữa thiên địa đại bộ phận lực lượng. Phá diệt chi lực đâu? Thôi Ngư hỏi một câu. Sibiu bối rối đình chỉ, ta bị doãn ngất, vậy mà quên ngươi có phá diệt chi lực sự tình. Giết. Ngay tại Thôi Ngư cùng Sibiu giao lưu thời điểm, Định Hải thần châm đã lại lôi cuốn lấy gào thét đập tới. Thôi Ngư vội vàng lùi lại, một đôi mắt nhìn về phía hai mắt xích hồng Viên Ma đại thánh, đã thấy Viên Ma đại thánh hô hấp thô trọng, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, "Ngươi đi đi, đi nhanh đi, tuyệt đối không nên của ta. Nhục thể của ta đã muốn bị hắn cướp đi, ta còn có thể vì ngươi tranh thủ ba thời gian 10 hơi thở." Một bên hô hào, Viên Ma đại thánh thất tha thất đều, không ngừng ở trong đường hầm cầm Định Hải thần châm đập loạn. Nghe nói Viên Ma đại thánh lời nói, Thôi Ngư ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới mấu chốt cuối cùng thời khắc, cái con khỉ này vậy mà không phải gọi mình đi cứu hắn, mà là để cho mình đi nhanh lên. Thôi Ngư có chút ngẩn người. Viên Ma đại thánh cử động, ngoài dự liệu của hắn. "Đừng chần chờ, đi nhanh đi." Sibiu ở bên cạnh nói nhỏ câu, thanh âm bên trong tràn đầy lo nghĩ, một khi bị tia thần linh cướp đoạt Viên Ma đại thánh nhục thân, ngươi cũng một con đường chết. "Đi mau a, ta sắp không kiên trì được nữa." Viên Ma đại thánh ngửa mặt lên trời báo hiếu, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng dãy rủa, nhìn thấy Thôi Ngư không có đi, mà là đứng tại chỗ ngẩn người, nhịn không được báo hiếu một tiếng. "Có biện pháp, nhất định có biện pháp." Thôi Ngư không có chạy trốn, chỉ là trong lòng không ngừng tính toán hô hấp. Làm sao bây giờ? Nhìn xem điên cuồng Viên Ma đại thánh, cùng không từng đứt đoạn đi hô hấp, Thôi Ngư trong lòng cuộn loạn. Chuyện cho tới bây giờ, Thôi Ngư chỉ có một cái biện pháp, kia chính là mình kim thủ chỉ. Linh hồn của ta chỗ sâu có thánh nhân ấn ký, còn có giáo chủ Hồng Quân ấn ký, nếu là bảo ngươi một cái nho nhỏ thần linh vào xá, đây mới thực sự là trò cười. Thôi Ngư trong lòng nhanh chóng cân nhắc, năm cái hô hấp trong nháy mắt liền qua. Ta có biện pháp, ta có biện pháp. Ngươi chịu đựng, tuyệt đối không nên từ bỏ. Thôi Ngư đối Viên Ma đại thánh cao giọng la lên, ngươi bảo trì bất động, cho ta thời gian 10 hơi thở. Cho ta thời gian 10 hơi thở. Viên Ma đại thánh nghe vậy hai mắt muốn nức, một nhóm huyết lệ chảy xuống, nhưng vẫn là mãnh nhiên đứng vững, đem Định Hải thần châm cực kỳ trực tiếp ném đi, giống như một cái điêu tố giống như, thân thể run rẩy giống như châu xi, răng cắn khanh khách rung động, con mắt nhìn chằm chằm vào Thôi Ngư. Phượng Long tỏa bay ra, trong chốc lát đem Viên Ma đại thánh vây khốn. Thôi Ngư cuối cùng vẫn là muốn cho Viên Ma đại thánh gia tăng một cái bảo hiểm, miễn cho cứu người không thành, đem mình cho dính líu vào. Sau một khắc Thôi Ngư đi vào Viên Ma đại thánh trước người, một bàn tay đập vào Viên Ma đại thánh trên trán, phá diệt chi lực tùy theo đổ xuống ra, bị Thôi Ngư tinh khí thần bao vây lấy, hướng Viên Ma Đại Thánh trong thân thể quán chú đi. Phá diệt chi lực mới phát tác, liền nghe Viên Ma Đại Thánh trong cơ thể truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau một khắc một đạo hư ảo bóng người tại Viên Ma Đại Thánh trong cơ thể một trận dãy rủa, vậy mà không nhìn vực lòng tỏa chói buộc chi lực, nào vào Thôi Ngư thân thể bên trong. Thôi Ngư không có bối rối, hắn chính là muốn chọc giận cái kia thần linh, đem đối phương cho chọc giận đến thân thể của mình bên trong. Lạnh, thấu xương u hàn, xuyên qua Thôi Ngư ngũ tạng lục phủ. Lúc này Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy kinh dị, chỉ có chân chính tự mình trải qua loại này kinh khủng quái vật, mới có thể biết đến tuột cùng đến cỡ nào tuyệt vọng. Băng lãnh lướt qua, thân thể đã mất đi cảm giác, giống như là tại vào đông trời đông giá rét thân thể đã bị đông cứng. Đối mặt với cố kia rét lạnh chi lực, Thôi Ngư so Viên Ma Đại Thánh càng thêm không chịu nổi, liền ngay cả phản kháng dây ruột đều làm không được. Sau đó sau một khắc Thôi Ngư chỉ cảm thấy từng đạo quỷ dị tiếng cười tại trong đầu góc vang lên, ngươi nhưng nguyện thay ta hoàn lại kiếp số. Ngươi nhưng nguyện thay ta hoàn lại kiếp số. Ngươi nhưng nguyện thay ta hoàn lại kiếp số. Ngươi nhưng nguyện thay ta hoàn lại kiếp số. Từng tiếng khảo vấn, xung kích sâu trong linh hồn, không ngừng dung chuyển lấy Thôi Ngư linh hồn, tựa hồ muốn Thôi Ngư tinh thần ý chí tách ra. Đối mặt với kia từng tiếng khảo vấn, Thôi Ngư chỉ cảm thấy buồn ngủ, giống như là loại kia cực kỳ nặng nề buồn ngủ mà tới, toàn bộ người phảng phất như rơi mộng bên trong, tinh thần ý thức không hề bị khống chế. Đối mặt với kia từng tiếng khảo vấn, vô ý thức liền muốn trả lời một tiếng nguyện ý. Ken thời khắc mấu chốt một tiếng thanh thúy chuông vang âm thanh, đem Thôi Ngư từ mộng bên trong đánh thức, kia lời ra đến quẹ miệng, cũng bị nuốt xuống quá khứ. Phát hiện quỷ dị chi lực, xin hỏi phải trang cướp. Cướp sau khi thành công, ngươi đem thu hoạch được thần linh biến chú một, tu luyện thần linh biến về sau, mỗi thôn phệ một tôn thần, ngươi sẽ tùy thời hóa thân đối phương, nắm giữ đối phương độc môn thần thông. Chú hai, uy lực không thể khống, căn cứ tu vi mà định ra. Giá phải trả, quên bản ngã, thay thế đối phương mệnh cách, tiếp nhận đối phương toàn bộ ký ức, ngươi đem triệt để biến thành hắn. Chỉ có thân thể tử vong, ngươi mới có thể một lần nữa biến trở về chính mình. Chú ba, giá phải trả không thể miễn trừ. Chú thích, thái cổ thời điểm, mênh mông hồng hoang mặt đất, có tiên thiên thần linh nói, bỏ bước vào thông thiên chi lộ, muốn chạy tới thế giới mới, lại khoảng cách thế giới mới cửa lớn gang tấc xa mà diệt vong. Bỏ không có cam lòng, chấp niệm cùng quỷ dị tương hợp, hóa thành quỷ dị bỏ linh. Bỏ linh có thể bắt lấy chúng sinh thể xác vì đó chi phối, đoạt hắn nhục thân liền có thể trùng sinh thay vào đó. Tiên thiên thần linh danh tự Thôi Ngư chưa nghe nói qua, nhưng là thủ đoạn lại cực kỳ quỷ dị, không nhìn thần thông đạo pháp, trực tiếp nắm giữ đối phương thân thể, bản lãnh này quả thực là có thể xưng người tiên. Bất quá giá phải trả cũng rất lớn. Thôi Ngư thấy con mắt có chút thẳng. Nói thật, cái này thần thông nghịch thiên sao? Không nhìn tu vi, không nhìn cảnh giới, nhất định có thể nắm giữ đối phương thân thể, loại bản lãnh này sao có thể không người tiên? Nhưng là giá phải trả Thôi Ngư không thể tiếp nhận. Đoạt xa đối phương, phục chế đối phương hết thảy, quên bản ngã, định lấy thân phận của đối phương sống sót. Trừ phi là nhục thân tử vong, mới có thể khôi phục bản ngã ký ức, Thôi Ngư ha có thể tiếp nhận. Nói cách khác, kia bỏ linh đoạt xá Viên Ma Đại Thánh, Viên Ma Đại Thánh linh hồn tiêu vong, mà bỏ linh tướng sẽ thay thế Viên Ma Đại Thánh, trên đời này sống sót. Đương nhiên, trong thời gian này nếu là Viên Ma Đại Thánh tính tình đại biến cái gì, vậy cũng rất bình thường. Bất quá tối làm Thôi Ngư kinh hãi chính là, chỉ có nhục thân tử vong, bỏ linh mới có thể khôi phục bản ngã ký ức, nói cách khác tại thay thế thân phận đối phương trong khoảng thời gian này, hắn liền là hoàn hoàn chỉnh chỉnh Viên Ma Đại Thánh. Cái này bỏ linh quá quỷ dị. Một khi chúng chiêu, khó lòng phòng bị. Thôi Ngư lòng có lo lắng, mà lại Thôi Ngư cảm thấy, bỏ linh tuyệt không có đơn giản như vậy, một khi bị bỏ linh đoạt xá, đến lúc đó mình bản ngã khôi phục, tiếp nhận một thế ký ức, chẳng phải là luân hồi chuyển thế một lần. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Quá kinh khủng. Trên đời tại sao có thể có loại này kinh khủng quái vật? Kinh khủng tới cực điểm. Kim thủ chỉ trang bịa lấp lóe chờ đợi lấy Thôi Ngư làm quyết định. Thôi Ngư nhìn xem kim thủ chỉ trang địa, toàn bộ người dở khóc dở cười. Cấp sao? Hắn còn có lựa chọn sao? Không cấp lời nói, mình ứng phó như thế nào bỏ linh? Đến lúc đó bỏ linh đoạt xá mình, thay thế mình từ thế giới này sống sót. Mà một bên Viên Ma Đại Thánh xoay người ngồi dậy, lòng có lo lắng nhìn về phía ngã xuống đất không dậy nổi Thôi Ngư, mãnh nhiên lăn mình một cái bắt được Định Hải Thần Châm, quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư, sau một khắc trong tay Định Hải Thần Châm tại hư không bên trong lắc lư, hóa thành che ngập bầu trời côn đồng hư ảnh đập tới. Mẹ nó, ta kém chút liền cắm. Đây là nơi quái quỷ gì? Vậy mà kém chút đem ta chơi chết. Chương 595, phá diệt chi nhãn chương 595, phá diệt chi nhãn Viên Ma Đại Thánh lòng có lo lắng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn mặc dù đột phá kim sắc, bước vào cái kia cảnh giới trong truyền thuyết, thế nhưng là từ khi tiến vào cái này quỷ dị địa phương về sau, lòng tin đã bị đả kích thương tích đầy mình. Kia đột phá cảnh giới ngạo khí, lúc này cũng tận số bị san bằng. Vốn cho là mình đột phá cảnh giới trong truyền thuyết, liền đã có thể vô địch thiên hạ, trở thành giữa thiên địa đệ nhất cao thủ, thế nhưng là Viên Ma Đại Thánh hiện tại chợt bình tĩnh lại. Không nói cái kia thần bí khó lừa người thủ mộ, liền là lúc bắt đầu tiến vào nơi đây gặp phải cái kia quỷ dị, cùng trước mắt cướp đoạt mình nhục thân quỷ dị, đều kém chút gọi hắn thuyền lật trong mương. Nếu không phải Thôi Ngư tương trợ, hắn hiện tại đã chết. Trong tay côn đồng tại hư không bên trong bệnh thành một cái lưới lớn, hướng về Thôi Ngư rơi xuống, Viên Ma Đại Thánh trong lòng có đại khủng bố, hận không thể thừa dịp cái kia quỷ dị cướp đoạt Thôi Ngư nhục thân trước đó, đem Thôi Ngư đập chết liên đới lấy đem cái kia quỷ dị cho chân sát. Thế nhưng là côn đồng đến Thôi Ngư đỉnh đầu, cũng rốt cuộc rơi xuống không dưới nửa phần, lão tử làm việc quang minh lỗi lạc, cất bước giữa thiên địa, chưa hề làm qua nửa phần đối lý sự tình. Hắn vì cứu ta, chủ động đem quỷ dị dẫn vào trong cơ thể, ta muốn là bởi vì sợ mà ra tay, chẳng lẽ không phải hỏng một thế anh danh. Viên Ma Đại Thánh thả người nhảy lên, hóa thành thanh phong rời đi, thế nhưng là một lát sau lại trở về, không được, không được. Ta muốn là đem hắn vứt bỏ ở chỗ này, há không lộ ra lão tử vong ân phụ nghĩa. Viên Ma đại thánh nhìn về phía giống như một tôn điêu tố thôi ngư, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái, "Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể gắng gượng qua đến, là chân chân chính chính gắng gượng qua đến." Viên Ma đại thánh không nói thêm gì nữa, chỉ là cầm Định Hải thần châm đứng tại thôi ngư trước người, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào thôi ngư động tác. Mà lúc này thôi ngư thế giới tinh thần bên trong, nhìn xem trước mắt trang địa, thôi ngư chậm chạp không cách nào quyết định. Phát hiện quỷ dị chi lực, xin hỏi phải trang cướp. Cướp sau khi thành công, ngươi đem thu hoạch được thần linh biến chú một, tu luyện thần linh biến về sau, mỗi thôn phệ một tôn thần, ngươi sẽ tùy thời hóa thân đối phương, nắm giữ đối phương độc môn thần thông. Chú hai, uy lực không thể khống, căn cứ tu vi mà định ra. Giá phải trả, quên bản ngã, thay thế đối phương mệnh cách, tiếp nhận đối phương toàn bộ ký ức, ngươi đem triệt để biến thành hắn. Chỉ có thân thể tử vong, ngươi mới có thể một lần nữa biến trở về chính mình. Chú ba, giá phải trả không thể miễn trừ. Thôi ngư ánh mắt đảo qua trước mắt trang địa, kim thủ chỉ tựa hồ cảm ứng được thôi ngư chần chờ. Thôi ngư đối với kia thần thông thuật kháng cự, kim thủ chỉ trang địa hơi chút bặm mẻo, vậy mà lại xuất hiện cái thứ hai tuyển hạng, phát hiện quỷ dị chi lực, xin hỏi phải trang cướp. Cướp sau khi thành công, có thể nuôi nấng phá diệt chi lực, tương trợ phá diệt chi lực trưởng thành. Thôi ngư ánh mắt rơi vào thứ hai tuyển hạng bên trên, khoe miệng vét ra lộ ra một vòng nụ cười, không chút do dự nói, cướp. Từ khi tu luyện thành phá diệt chi lực về sau, phá diệt chi lực còn chưa hề gọi thôi ngư thất vọng qua. Sau một khắc trang địa lấp lóe, sau đó một đạo quỷ dị chi lực trực tiếp rót vào thôi ngư phá diệt chi nhãn bên trong, chỉ thấy cái kia vốn là hư ảo phá diệt chi nhãn, vậy mà lặng yên ở giữa ngưng thật một phần. Phá diệt chi lực không để thôi ngư thất vọng qua, nhưng mà nhà mình kim thủ chỉ liên phá diệt chi lực đều có thể tạo nên, chẳng phải là năng lực càng tại phá diệt chi nhãn trên. Thôi ngư trong lòng chưa tính toán gì ý niệm lấp lóe, bản ngã ý thức quan sát thế giới tinh thần bên trong phá diệt chi nhãn, chợt phát hiện phá diệt chi nhãn khác biệt. Phá diệt chi nhãn mặc dù nhìn vẫn như cũ hư ảo, nhưng là toàn bộ con mắt nhiều hơn mấy phần linh động, tựa hồ là sống lại đồng dạng. Mà cùng lúc đó, Thôi Ngư phát hiện mình không hiểu nhiều một cái thị giác, tại cái kia thị giác bên trong, thiên địa vạn vật đều là tối tăm mở mịt một mảnh, giữa thiên địa kết nối lấy vô số màu đen sợi tơ hợp thành tiết điểm. Mà tiết điểm trung tâm chính là mình trong tay con mắt. Đây là Thôi Ngư sững sờ, sau đó mở to mắt, sau một khắc trong lòng bàn tay chỉ lên trời mở ra, chỉ thấy Thôi Ngư trong lòng bàn tay vậy mà xuất hiện một con mắt, kia con mắt vừa mở ra, trước mắt thế giới hóa thành một tấm màu đen lưới tơ, tựa như là chính mình lúc trước mượn nhờ Định Hải Thần Châu nhìn thấy thủy chi thế giới. Song phương khác biệt chính là thủy chi thế giới là ánh sáng màu lam mang, mà con mắt nhìn thấy chính là hắc sắc quang mang. Trầm tĩnh, quỷ bí, yên tĩnh, có một loại thâm không tĩnh mị yên tĩnh vẻ đẹp cảm giác. Thôi ngư trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, ánh mắt bên trong tràn ngập khó mà nói hết vui mừng, hắn tựa hồ minh bạch phá diệt chi nhãn công hiệu, mà lại hắn lĩnh ngộ một môn thần thông, phá diệt thần quang. Ngươi đã tỉnh. Ngươi là Thôi Ngư vẫn là cái kia quỷ dị quái vật? Viên Ma đại thánh khẩn trương thanh âm đem Thôi Ngư bừng tỉnh. Thôi Ngư bàn tay khép kín, con mắt biến mất, một đôi mắt nhìn về phía Viên Ma đại thánh, thứ quỷ kia có thể xâm nhập ngươi, nhưng lại không làm gì được ta. Chỉ là thần linh thôi, há có thể làm gì được ta? Kỳ thật thần linh cũng không phải vô địch, chí ít đến cấp bậc thánh nhân, thậm chí cả chuẩn thánh cấp bậc, đều sẽ nắm giữ cực hạn lực lượng. Muốn hủy diệt quỷ dị, đối bọn hắn tới nói cũng không khó. Đương nhiên, nếu là cấp bậc thánh nhân quỷ dị, hay là chuẩn thánh cấp bậc quỷ dị, vậy liền coi là chuyện khác. Thánh nhân tam thi trùng đều chém dụng, sẽ còn sinh ra quỷ dị sao? Bản thân chấp liền là chấp niệm, thánh nhân không có chấp niệm, căn bản cũng không có hóa thành thần linh điều kiện. Thôi ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, Viên Ma đại thánh hiếu kỳ mà nói, thần linh? Cái gì là thần linh? Thứ quỷ kia là thần linh. Hắn hiện tại đại khái xác nhận trước mắt Thôi Ngư là chân chính Thôi Ngư. Tiên tiên thần linh tử vong, lúc còn sống có cường đại chấp niệm, chết rồi không cam lòng, quỷ dị hóa sau sản phẩm, xưng là thần linh. Thì tương đương với người bình thường chết rồi lòng có khổng lồ ám niệm, trực tiếp hóa thành ác quỷ. Thôi Ngư nói câu, tiên tiên thần linh chính là thiên địa pháp tắc sinh ra giống như là thiên địa pháp tắc tồn tại, cũng sẽ biến thành quỷ dị. Đây chẳng phải là tương đương với pháp tắc quỷ dị hóa? Viên Ma đại thánh sợ run cả người, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Chắc không được không cách nào đối kháng, đổi lại là ai, đều không thể đối kháng. Pháp tắc biến thành ác quỷ, nghĩ nghĩ cũng biết trong đó đáng sợ. Thôi ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng, đúng vậy à, pháp tắc vốn là hẳn là trở về ở giữa thiên địa, nhưng ai hiểu được vậy mà xảy ra chuyện như vậy. Tiên tiên thần linh chết rồi ẩn chứa cường đại bán niệm, đúng là vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Làm sao bây giờ? Viên Ma đại thánh nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư đem hắn linh đến, hắn đương nhiên muốn hỏi Thôi Ngư. Tu vi của hắn mặc dù so Thôi Ngư cao, nhưng lúc này lại đem Thôi Ngư trở thành chủ tâm cốt. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía phương xa đổ sụp thế giới bình chướng, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc, đáng tiếc, lối đi đã đổ sụp, muốn chữa trị ít nhất phải thời gian 3-5 năm, cái này thông thiên chi lộ chúng ta là không cách nào tiến vào. Thôi Ngư trong lòng cũng có chút bực bội, bởi vì căn cứ thi trùng ký ức, động thiên bản nguyên liền giấu ở một thế giới khác, hắn tìm không thấy động thiên bản nguyên, làm sao mở hư không thế giới? Tiểu thế giới làm sao nhanh chóng tiến hóa thành tiểu thiên thế giới? Có một bước lên trời thời cơ, Thôi Ngư là tuyệt sẽ không nguyện ý bỏ qua. Việc đã đến nước này, chỉ có thể rời đi. Thôi Ngư đứng tại lối đi trước, ánh mắt có chút vẻ lo lắng. Hạng Hải Châu đi thông thiên chi lộ, chờ sau này mình tu vi cường đại, lại đến tìm kiếm cũng không muộn. Hắn tu vi hiện tại, muốn thăm dò thông thiên chi lộ còn kém quá nhiều, mà lại ngu cơ còn không thấy tung tích đâu, mình nhất định phải đem ngu cơ cho tìm trở về. Đi. Thôi Ngư nói đi là đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Thông thiên chi lộ đã không cách nào vì hắn mang đến lợi ích, tiếp xuống liền là tìm kiếm ngu cơ. Nhìn thấy Thôi Ngư rời đi, Viên Ma đại thánh cũng thở dài một hơi, trên mặt nhưng không thấy đột phá cảnh giới vẻ mừng rỡ, ngược lại trong ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Viên Ma đại thánh cũng ý thức được thiếu sót của mình. Hai người đường cũ trở về, chỉ là đi đến nửa đường, lại đụng phải cố kia biến dị thi thể. Thi thể kia trước đó rõ ràng đã bị Định Hải Thần Châu đả thương, nhưng lúc này vậy mà lần nữa khôi phục lúc đầu bộ dáng, một điểm thương thế đều không có. Đi mau, đừng tìm hắn dây dưa. Hắn đã dung nhập cái này một vùng không gian bên trong, ở chỗ này hắn là bất tử bất diệt, không ai có thể đưa nó phá hủy. Viên Ma đại thánh hóa thành lưu quang, trực tiếp mang theo Thôi Ngư vào tới. Hai người trong chốc lát vẽ qua hư không, không đợi quỷ dị kịp phản ứng, đã đến quá rõ lượng nghi vi trần đại trận trước. Thôi Ngư nhìn thoáng qua Viên Ma đại thánh, nhưng cũng không nói thêm gì, không nói hai lời trực tiếp đi vào quá rõ lượng nghi vi trần trong đại trận. Hữu kinh vô hiểm xuyên qua đại trận, hai người tới nham tương trước, một lần nữa trở về mặt đất, kia tổ long xương cốt đã đổ sụp, không biết xảy ra chuyện gì. Ngàn dặm dáng dấp tổ long xương cốt đổ sụp ngã xuống đất. Thôi Ngư nhìn về phía tổ long xương cốt, không khỏi trong lòng âm thầm lắc đầu. Ở hai mắt của hắn bên trong, kia tổ long thi cốt bên trong, tất cả đều là vô số trứng trùng, lít nha lít nhít tận nút tại tổ long xương cốt bên trong. Có thể nói toàn bộ tổ long cung xương, nhục thân, sớm đã bị tam thi trùng trộm rỗng tinh hoa, tam thi trùng đã triệt để trở thành trong đó một bộ phận, tại trong đó xây dựng to lớn trùng tổ. Cung xương thiếu khuyết một bộ phận, nhưng là đại hán quốc nhân hòa Triệu Tư Nguyệt một đoàn người đã không thấy tung tích. Thôi Ngư ánh mắt đảo qua trong trận, viên kia tổ long vậy ngựa không thấy, hiển nhiên là bị người cho nảy ra đi. Nghiệp chứng a. Thôi Ngư nghĩ đến tổ long lịch lần, không khỏi âm thầm lắc đầu. Tổ long vậy ngược nội ký sinh chứng trùng, cũng sẽ không so xương rồng cung thiếu. Những người kia mất tích cũng liền mất tích, nhưng ta như thế nào tìm đến ngu cơ đâu? Thôi Ngư ý niệm trong lòng lấp lóe. Hắn cũng không có quên, mình lại tới đây là vì tìm kiếm ngu cơ. Ngươi đang tìm cái gì? Nơi này căn bản chính là một trận âm mưu, chúng ta đi nhanh lên đi. Viên Ma đại thánh nhìn thấy Thôi Ngư hết nhìn đông tới nhìn tây, mở miệng hỏi câu. Hai người cũng coi là chiến hữu, mặc dù trận doanh khác biệt, nhưng cũng thân cận mấy phần. Ta sở dĩ tiến vào nơi này là vì tìm người. Thôi Ngư trở về câu. Tìm ai? Viên Ma đại thánh hỏi một câu. Ngu cơ. Thôi Ngư cùng Viên Ma đại thánh hình dung ngu cơ khuôn mặt đặc thù. Viên Ma đại thánh một đôi mắt liếc nhìn bốn phương tám hướng, sau đó hóa thành kim quang mà đi, chén trà nhỏ thời gian sau trở về, không có người. Thôi Ngư sững sờ. Ta đã đi qua thế giới này mỗi một cái góc, căn bản cũng không có người ngươi muốn tìm. Trừ phi. Viên Ma đại thánh quay đầu nhìn về phía huyết hải lòng sông, phía trên kia có vô số dị độ không gian. Triệu Tư Nguyệt nói, ngu cơ liền biến mất tại nơi này. Thôi Ngư thanh âm trầm thấp. Ngươi nói ngu cơ nếu là chạy trốn, cũng hẳn là trải qua huyết hải phía trên dị độ không gian. Viên Ma đại thánh trở về câu. Thôi Ngư cảm thấy Viên Ma đại thánh nói có đạo lý, thế là hướng về huyết hà di chỉ mà đi. Ta phải đi, chúng ta hữu duyên gặp lại, địa phương quỷ quái này ta là một khắc đồng hồ đều không muốn ngây người thêm. Viên Ma đại thánh nhìn xem Thôi Ngư bóng lưng làm ra cáo biệt. Thôi Ngư nhìn Viên Ma đại thánh một chút, nheo mắt lại cười cười, vẫy tay từ biệt. Thôi Ngư có vẻ như còn không có phát giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Viên Ma đại thánh thuận lối đi trở về, một đường về tới lão mẫu lĩnh. Mới ra tiểu thế giới, Viên Ma đại thánh liền biến sắc, đại hoang bên trong kinh lôi trận trận, giữa thiên địa lôi đỉnh lan lộn, hướng về lão mẫu lĩnh tụ đến. Thiên địa dung không được thái ớt cảnh giới. Một khi thái ớt cảnh giới xuất hiện, liền sẽ gặp thiên phạt. Viên Ma đại thánh tu hành đến thái ớt cảnh giới, đã có thể làm được biết ba chánh năm, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị chi sắc. Đại ca bảy đại thánh bị Viên Ma đại thánh khí tức trên thân hất tung ra ngoài. Thái ớt cảnh giới bộc phát ra khí tức, tuyệt không phải mấy cái người có thể chống cự. Đường Chu hóa thân nhân yêu nhìn xem khí tức kia dậy sóng, rước lấy thiên phạt Viên Ma đại thánh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin, không có khả năng. Làm sao có thể? Mạnh như vậy khí tức, chẳng lẽ Viên Ma đại thánh bước ra kia mang tính then chốt một bước? Đường Chu trong lòng cuốn lên thao thiên cự lãng, nhân tộc nguy rồi. Viên Ma đại thánh đã đột phá, đó là đương nhiên sẽ không ở đại hoang an phận thủ thường, chỉ sợ tiếp xuống liền là nhân tộc hạo kiếp. Viên Ma đại thánh không biết Đường Chu tâm tư, mắt thấy thiên phạt giáng lâm, sau một khắc không ngừng tu liễm khí tức, sau đó lợi dụng đồng đậm hương hỏa chi khí, đem toàn bộ thân hình bao trùm. Quả nhiên, hương hỏa chi lực ngăn cách thiên đạo rõ xét. Đại ca, một bên sáu vị đại thánh lúc này nhìn thấy Viên Ma đại thánh tinh thần phấn chấn tự động trong hố xuất hiện, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng bỏ dậy, khiếp sợ nhìn xem Viên Ma đại thánh. Đại ca, ngươi không phải là đột phá? Nghĩ đại thánh thanh âm bên trong tràn đầy cuồng nhiệt cùng kinh hỉ. Viên Ma đại thánh nghe vậy ngạo kiểu nâng lên đầu, ha ha ha. Ha ha ha. May mắn được tạo hóa, tiến vào một chỗ tạo hóa chi địa, đột phá cảnh giới càng cao hơn. Đại ca, ngài đột phá cảnh giới, tiếp xuống chẳng phải là muốn tại yêu tộc dương danh lập vạn, nhất thống thiên hạ yêu tộc? Giao đại thánh trừng to mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Ha ha ha. Ha ha ha. Người hiểu ta, chư vị huynh đệ. Bất quá nhất thống đại hoang thật không đơn giản, Khổng Tước Vương ngũ sắc thần quang đánh khắp thiên hạ, ta đến nay còn không có thăm dò rõ ràng ngũ sắc thần quang ngọn nguồn mạnh. Bất quá, dẹp yên lão mẫu lĩnh, xây dựng chính chúng ta yêu quốc, ngược lại là nước chảy thành sông. Viên Ma đại thánh một tiếng hô to, chư vị các huynh đệ. Có. Sáu vị đại thánh cùng nhau nên hợp, thanh âm bên trong tràn đầy cuồng hỉ. Theo ta đi ra tay, dẹp yên lão mẫu lĩnh. Mặt khác, ta đã nhận ra một chỗ thông hướng nhân gian nơi đến tốt đẹp, chư vị huynh đệ mà theo ta đi một lần, Thần Châu mặt đất ngay tại trước mắt. Viên Ma đại thánh vừa nói, cầm lên Định Hải thần châm, khống chế kim quang đi tới lão mẫu lĩnh một nửa kia yêu quốc, sau một khắc Định Hải thần châm hóa thành dài trăm dặm, che khuất bầu trời mãnh nhiên đổ xuống, toàn bộ yêu quốc bị trực tiếp dẹp yên. Chương 596, Thiên có năm tặc chương 596, Thiên có năm tặc. Viên Ma đại thánh trong nháy mắt dẹp yên lão mẫu lĩnh, Đường Chu một đôi mắt nhìn về phía Viên Ma Đại Thánh kia kinh khủng một kích, không khỏi con ngươi co rụt lại, trong lòng tràn đầy hãi nhiên, một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu góc vẽ qua, trời sợ. Nhân tộc thần châu mặt đất sợ là phải gặp kiếp nạn. Đường Chu trong ánh mắt tràn đầy lo sợ không yên, mình cố gắng mấy trăm năm, hết thảy đều hóa thành nước chảy, cuối cùng không có ngăn cản Viên Ma Đại Thánh phát hiện kia cửa vào. Thần châu mặt đất xong đời. Đường Chu trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thôi Ngư nhưng không biết ngoại giới đại hoang biến cố, lúc này đứng tại trong độc tiên, một đôi mắt nhìn về phía Viên Ma Đại Thánh rời đi phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Quá kinh khủng. Viên Ma Đại Thánh thực lực vượt quá Thôi Ngư lần trước. Bất quá Thôi Ngư rất nhanh thu nạp tâm tư, một đôi mắt nhìn về phía ngàn dặm thế giới, vô tận đất màu mỡ nhìn một cái không sót gì. Không có tìm được động thiên bản nguyên, ta còn có cơ hội thu lấy tiểu thế giới sao? Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì, ý niệm lấp lóe. Còn có một cái biện pháp. Còn có một cái biện pháp. Thôi Ngư mắt sáng lên, lật bàn tay một cái, tam thi trùng xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong. Bất quá không phải màu đỏ tam thi trùng, mà là tiến hóa về sau biến thành không biết tên phi trùng tam thi trùng. Thiên có năm tặc, có được thì xương. Coi như thiên địa còn có giả yếu, ta muốn là có thể trộm lấy toàn bộ động thiên tạo hóa thai nén tiểu thế giới có phải hay không cũng có thể tiến hóa rồi. Thôi Ngư trong lòng một cái ý niệm trong đầu lấp lóe, trộm lấy một cái thế giới sinh cơ đi đền bù mình động thiên thế giới, mình tiểu thế giới nhất định có thể tiến hóa thành đại thiên thế giới. Thu lấy này mới động thiên bản nguyên, sau đó điều khiển động thiên bản nguyên dung nhập mình trong hỗn độn tiểu thế giới, kỳ thật trên bản chất liền là thế giới bản nguyên di chuyển, cùng Thôi Ngư trực tiếp trộm lấy phương này thế giới động thiên bản nguyên không hề khác gì nhau. Ta trộm lấy tiểu động thiên bản nguyên, không biết có thể hay không gọi kia thông thiên chi lộ bạo lộ ra, hay là thông thiên chi lộ đổ sụp. Thôi Ngư có chút chần chờ. Ngươi không khỏi quá mức xem nhẹ thánh nhân thủ đoạn. Kia thông thiên chi lộ lối vào nhìn như tại cái này mới động thiên thế giới bên trong, kỳ thật bất quá là biểu tượng thôi, hắn bản chất như trước vẫn là gửi ở đại thiên thế giới bên trong. Sibiu tựa hồ biết được Thôi Ngư lo lắng, mở miệng trở về câu. Thôi Ngư nhìn Sibiu một chút, đầu lâu của ngươi ở đâu? Sibiu cười khổ, chờ rút khô cái này động thiên bản nguyên, có lẽ có thể nhìn thấy đầu lâu của ta. Thôi Ngư trong tay thi trùng vỗ cánh, vậy mà hóa thành trong suốt, dung nhập này mới trong động thiên. Sau đó lại có một con thi trùng xuất hiện ở Thôi Ngư hỗn độn thế giới bên trong trong tiểu thế giới, tiếp theo liền thấy liên tục không ngừng thế giới tinh hoa, sinh cơ, bị kia thi trùng phun ra, rót vào Thôi Ngư tiểu thế giới. Vậy mà có thể cách không chuyển gì. Thôi Ngư cảm thụ được thi trùng biến ảo, trong lòng kinh ngạc nói câu. Cái này thi trùng thậm chí ngay cả động thiên đều có thể ký sinh, Thôi Ngư đương nhiên cũng liền không dài dòng nữa. Sau một khắc càng nhiều thi trùng từ Thôi Ngư trong cơ thể bay ra, che ngập bầu trời giống như cuồng phong mưa rào giống như, hư không tiêu thất không thấy. Ký sinh động thiên thế giới. Đây cũng không phải là thật đơn giản chân long chi giỏi, mà là có thể hóa thành thế giới tam thi trùng thế giới ba thi. Thôi Ngư trong lòng một đạo ý niệm lấp lóe, không biết đại thiên thế giới, tam thi trùng có thể hay không ký sinh. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì ý niệm lấp lóe, nhìn xem trước mắt động thiên thế giới, sau đó chậm rãi cất bước hướng huyết hà di chỉ đi đến. Huyết hà di chỉ vô cùng vô tận, nhìn như là tại động thiên thế giới bên trong, nhưng lại xuyên qua thế giới bình chướng, cấu kết với thế giới bình chướng bên ngoài vô tận hỗn độn thần bí chi địa. Bọn hắn đi nơi nào? Thôi Ngư hiếu kỳ hỏi một câu, sẽ không phải là đi ra a? Bọn hắn tiến vào một chỗ độc phủ. Tâm Biên trở về câu. Tâm Biên ký sinh Đường Chu tinh khí thần tam bảo bên trong, làm định vị mục tiêu, bây giờ đã rất có gây nên, nguy cơ cũng tại. Cái gì? Thôi Ngư nghe vậy sửng sở, nguy cơ ở đâu? Huyết hà trên một chỗ không gian. Tâm Biên nói. Thôi Ngư nghe vậy không nói hai lời, trực tiếp hướng huyết hà chạy vội quá khứ. Ở đâu? Thôi Ngư đi vào bờ sông máu cạnh, một đôi mắt nhìn về phía huyết hà, ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm túc. Ta chỉ có thể biết bọn hắn lâm vào một chỗ trong độc phủ, về phần nói như thế nào đi qua, ta lại tìm không thấy. Tâm Biên lắc đầu, hắn cũng không phải bản năng á, ngươi biết không? Thôi Ngư nhìn về phía Sibiu. Sibiu cười khổ lắc đầu, ta muốn là có bản sự kia, đã sớm trực tiếp tìm tới đầu của mình. Sibiu chỉ còn lại không chọn vẹn tứ chi, hắn cũng không phải thánh nhân, có thể không gì làm không được. Thôi Ngư nhìn về phía không biết giới hạn, không biết khởi nguyên huyết hà gì chỉ, trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, huyết hà hẳn là từ bên ngoài hỗn độn lên, chạy qua nơi đây, lại tiến vào hỗn độn. Nói cách khác trước mắt huyết hà di chỉ bất quá là hoàn chỉnh huyết hà một góc của băng sơn thôi. Muốn tại cái này không biết dài bao nhiêu dặm huyết hà trên không tìm tới dị độ không gian, quả thực như mò kim đáy biển, thuần túy là tìm vận may. Coi như lúc này Thôi Ngư biết Đường Chu bọn người lâm vào hiểm cảnh, cùng ngu cơ tụ hợp, hắn cũng tìm không thấy dị độ không gian lối vào. Bất quá Thôi Ngư không hổ là Thôi Ngư, rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp, sau một khắc lòng bàn tay mở ra, một viên con mắt màu đen xuất hiện. Hắc ám sợi tơ bao phủ thế giới xuất hiện, Thôi Ngư chỉ liếc mắt liền thấy được huyết hà trên không kia vô số chồng chất tàn tạ không gian, nói đúng ra là tàn tạ trận pháp. Mỗi một cái trận pháp đều hợp thành tàn tạ không gian. Thì ra là thế, cái gọi là dị độ không gian bất quá là lưu lại trận pháp thôi. Thôi Ngư trong lòng bình tĩnh. Hồng Hoang thời kỳ trận pháp đúng là không thể tưởng tượng nổi, tự thành hư không, tự thành vị dị cũng không phải cái gì làm người nghe kinh sợ sự tình. Chỉ là hiện tại đại thiên thế giới người không hiểu, nhìn tương đối kỳ quái thôi. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì ý niệm lấp lóe, trong ánh mắt từng đạo ánh sáng lấp lóe, tại kia phá diệt chi nhãn bên trong, thiên địa vạn vật trở lại bản về nguyên, hết thảy đều không chỗ che thân. Thôi Ngư ánh mắt tựa hồ tiến vào không biết chiều không gian. Liếc nhìn lại tất cả trận pháp tại hắn trong mắt đều biến thành trong suốt ra cùng động thiên thế giới đan vào một chỗ. Thôi Ngư thấy được Đường Chu, thấy được Ngô Cơ, thấy được trật vật đại Hàn Quốc đám người. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, mình phá diệt chi nhãn có vẻ như có chút kinh khủng à, đây chính là vô số đại trận, vậy mà tại phá diệt chi nhãn bên trong không có chút nào bí mật có thể nói. Càng nhiều người, Thôi Ngư thậm chí tại một cái tràn đầy cắt vàng trong trận pháp, thấy được một con bị ấn phủ trấn phong đầu lâu. Kia là một cái bị trấn áp đầu lâu, bị một đạo ấn phủ trấn trụ. Đầu lâu hai mắt nhắm nghiền, màu da cùng Sibiu một màn đồng dạng. Mấu chốt nhất là, ở đầu phía dưới, trưng bày một ngụm màu tím quan tài. Sibiu đầu lâu. Thôi Ngư nhìn thấy đầu lâu kia, con ngươi không khỏi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nghĩ không ra mình đau khổ tìm kiếm không thấy Sibiu đầu lâu, vậy mà liền như thế bị phát hiện. Lạch cạch bàn tay khép kín, Thôi Ngư chậm rãi đạp vào huyết hạ, từng bước đi về phía trước, cũng không lâu lắm liền đi tới dự định vị trí. Nơi này chính là vây khốn ngu cơ đại trận, thế nhưng là đại trận lối vào ở đâu? Thôi Ngư đứng tại đại trận bên ngoài trầm tư một lát, không thể không lại mở ra phá diệt chi nhãn, sau một khắc Thôi Ngư ánh mắt sáng lên, có. Thôi Ngư phát hiện đại trận lối vào, nói đúng ra là đại trận sơ hở. Nơi đây đại trận lấy huyết hải là năng lượng, bây giờ huyết hải khô cạn, đại trận cũng xuất hiện sơ hở. Thôi Ngư đứng tại đại trận bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy trong đại trận pháp tắc vận chuyển giàn khung, lại thấy không rõ trong đại trận chân thực cảnh tượng. Hơi chút trầm tư về sau, sau một khắc chỉ thấy Thôi Ngư ngón tay điểm nhẹ, nhìn như đặt tại hư không, lại chạm đến tối tăm bên trong cái kia màu đen lưới tơ một cái tiết điểm. Chỉ thấy kia tiết điểm ầm vang phá toái, phá diệt chi lực càn quét mà ra, trong chốc lát vậy mà cùng bật chất giới đụng nhau, vạn vật hóa thành hư vô, liền ngay cả kia hư không cũng xuất hiện một lỗ hổng. Hắc ám tiết điểm đang không ngừng chữa trị, Thôi Ngư lần theo hư không nhìn lại, sau một khắc không khỏi hãi nhiên thất sắc. Đứng tại đại trận vẻ ngoài cái nhìn thì khung, và tự mình kinh lịch xâm nhập trong đó, hoàn toàn liền là hai khái niệm. Chỉ thấy đại trận tiên địa bên trong lưu manh chi khí lưu chuyển, tiên tiên lôi quang lấp lóe, quả nhiên kinh khủng, gọi Thôi Ngư cũng sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám tùy tiện tiến vào. Thiên tuyệt trận. Sibiu lên tiếng kinh hô. Thiên tuyệt trận. Thôi Ngư trong chốc lát không kịp phản ứng. Ngươi nếu là nói thập tuyệt trận, hắn đương nhiên biết, nhưng ngươi nếu là nói thiên tuyệt trận, phản ứng của hắn khó tránh khỏi chậm nửa nhịp. Liên là cùng ngươi kia kim quang trận cùng một chỗ bày ra đại trận. Năm đó thái cổ hồng hoang thời điểm, có 10 vị cao thủ ở Kim Ngao đảo, danh xưng thập thiên quân. Kia kim quang trận là kim quang thánh mẫu bày ra, mà thiên tuyệt trận chính là thập thiên quân một trong tần hoàn bày ra. Sibiu giải thích câu. Thôi Ngư lúc này lấy lại tinh thần, trong đầu lập tức hiện ra liên quan tới thiên tuyệt trận ký ức, huyền cơ diệu tính, ảo diệu vô tận. Thiên điệu tam tài điên đảo đầy, huyền bên trong diệu tính càng khó đoán. Thần tiên như gặp thiên tuyệt trận khoảnh khắc tứ chi hóa thành cho. Trận này chính là thời ta từng diễn tiên thiên số lượng, trước tiên cần phải trời xanh khí, bên trong giấu hỗn độn cơ hội, bên trong có ba đầu cờ ấn thiên, địa, nhân tam tài, chung kết hợp một mạch. Như người nhập trận này bên trong, có sấm sét chỗ, hóa thành cho bụi, tiên đạo như gặp nơi đây, tứ chi chấn là vỡ nát. Cái này thiên tuyệt trận liền xem như cầm trong tay tiên thiên linh bảo đại la thần tiên giáng lâm, nếu không có thủ đoạn đặc thù cũng đừng hòng chiếm được chỗ tốt. Cái này thiên tuyệt trận không phải ngươi có thể xâm nhập, nghe ta một lời khuyên, nhanh chóng trở về đi. Như hiện tại thu tay lại còn kịp, nếu không chỉ sợ trong khoảnh khắc tính mệnh đem đường. Sibiu trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng nghiêm túc. Thôi Ngư trầm mặc một lát sau, ta có thể hàng phục kim quang trận, chẳng lẽ còn không phá được thiên tuyệt trận sao? Tiểu tử ngươi trong lòng không điểm bức số sao? Kia kim quang trận tổn hại còn có mấy phần uy năng ngươi không rõ ràng sao? Mà lại là ngươi phá kim quang trận sao? Rõ ràng là ngươi lừa gạt kia kim quang quái, mới đưa kim quang trận đặt vào trường khống bên trong. Sibiu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, cảm thấy cháu trai này trong lòng cũng không điểm bức số. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn lại, đã thấy thiên tuyệt trận bên trong tiên tiên thanh khí lờ, giống như mông lung mây mù, che đậy Thôi Ngư con mắt. Phá diệt chi nhãn chỉ có thể nhìn thấy pháp tắc cùng, lại không nhìn thấy trong đó biến hóa cụ thể. Phá diệt chi nhãn nhìn thấy chính là quy tắc thế giới mà thôi. Mà ngu cơ đối với phá diệt chi nhãn tôi nói, cũng không phải là ngu cơ, bất quá là một cái sinh mệnh quy tắc thôi. Thôi Ngư đứng tại lỗ thủng chỗ, nhìn xuống phía dưới, lúc này hắn ở trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy tiên tuyệt trận kinh khủng. Chỉ thấy tiên tuyệt trận bên trong tiên tiên thanh khí lưu chuyển, hỗn độn cơ hội vận hành, từng đạo kinh khủng sấm sét âm thanh ở trong tiên địa vang lên, liền xem như đứng tại đại trận bên ngoài, Thôi Ngư cũng cảm thấy thân thể run rẩy, thần lực trong cơ thể vận chuyển đều đình trệ mấy phần. Thôi Ngư đứng tại đại trận bên ngoài, mắt thấy không gian quy tắc tại bản thân chữa trị, cửa hàng càng ngày càng nhỏ, lại chậm chạp không thể phát hiện ngu cơ tung tích, nhịn không được tại cửa hàng hô to một tiếng, "Ngu cơ, ngươi ở đâu?" Thiên tuyệt trận bên trong lúc này đám người có thể nói là hối hận phát điên. Mọi người tại kia chân long khung xương trên không có chút nào thu hoạch, thế là dứt khoát phá hủy chân long khung xương, Lưu Bang thậm chí dùng xích tiêu kiếm đem vậy ngược đảo lên. Một đám người tại tiểu động thiên bên trong đi dạo một vòng, chậm chạp không thấy thu hoạch, thế là chuẩn bị dự định lên đường trở về, nhưng ai biết nửa đường gặp thiên tuyệt trận. Kia thiên tuyệt trận nội vận chuyển xảy ra vấn đề, tiên tiên thanh khí tiết lộ, một đám người còn tưởng rằng có tiên tiên linh bảo, thế là vậy mà tự chui đầu vào lưới xâm nhập trong đó. Đối mặt với tiên tiên linh bảo dụ hoặc không ai có thể kháng cự, một đám người bật vào, chỉ là sau một khắc lôi đình vang lên, đám người trợn tròn mắt. Kia lôi điện lực lượng quá mạnh, thiên tuyệt trận bên trong lôi điện là cái gì lôi? Thiên tuyệt trận là cái gì đại trận? Ngươi sẽ không thật cho là thập thiên quân mình tìm hiểu ra đại trận a? Nguyên tắc bên trong có rõ ràng ghi chép, trận này chính là thời ta từng diễn tiên tiên số lượng, trước tiên cần phải trời sinh khí, bên trong giấu hỗn độn cơ hội, bên trong có ba đầu cờ ấn thiên, địa, nhân tam tài, chung kết hợp một mạch. Thấy không, trận này chính là thông thiên giáo chủ tham diễn tiên tiên số lượng, trước tiên cần phải trời sinh khí, còn có hỗn độn cơ hội, lại dựa theo thiên địa nhân tam tài sắp xếp hóa thành một mạch. Đây là thông thiên giáo chủ diễn hóa đại trận, uy năng há có thể nhỏ yếu. Nếu là uy năng nhỏ yếu, cũng không cần dùng xiển giáo đệ tử đời ba mệnh đi huyết tế. Thiên tuyệt trận trải qua vô số năm diễn hóa, mặc dù cũng bắt đầu đi vào suy bại con đường, nhưng vậy cũng vẹn vẹn chỉ là hơi suy bại, có một tia sơ hở, tiên thiên thanh khí tiết lộ thôi. Loại này lôi đỉnh biến hóa ra, như thế nào đám người có thể chống cự? Nhất là đối với thi tổ tới nói, cái này tiên thiên lôi đỉnh liền là hắn lớn nhất khắc tinh. Tiếng sấm vang rền, còn chưa đánh ở trên người hắn, liền đã bị sợ mất mật, uy năng đi năm thành. Kia Lưu Bang ngược lại là nhạy bén, hóa thành tam túc kim ô, nương tựa theo Thái Dương chân hỏa vậy mà đem mình cho bảo vệ. Vương Diễm Xuân vội vàng triển khai tam tài đại trận, mượn nhờ Thái Cổ Côn Luân Thần Sơn lực lượng, tạm thời trốn qua một kiếp. Bất quá nhà mình tam đại trận đối mặt với kia thiên địa nhân tam tài chi khí, cũng là bắt đầu dao động, không cần một thời ba khắc liền muốn hóa thành một mịn. Lý Tư quanh thân hình thành một cái ba thước thế giới, trong tay cầm một nửa ngân quang lấp lóe cây thước, đem mình cùng Triệu gia tổ tôn bảo vệ lấy, đối mặt với kia tiên thiên lôi đình đánh kích, trong miệng mặc dù phun máu, nhưng không có chết đi. Chỉ có Đường Chu thảm nhất, đối mặt với tiên thiên thần lôi, giống như một con chuột giống như trốn đông tránh tây, cuối cùng trực tiếp bằng vào thần thông cưỡng ép xâm nhập Vương Diễm Xuân tam trong đại trận. Nhìn xem xông tới Đường Chu, Vương Diễm Xuân sắc mặt khó coi, nhưng cũng không nói thêm gì. Lúc này đem Đường Chu đuổi đi ra, căn bản cũng không hiện thực, Đường Chu là tuyệt không có khả năng ra ngoài chịu chết, trừ phi song phương đại chiến một trận. Nhưng là một khi song phương tranh đấu, tam đại trận nhất định dao động, tất cả mọi người muốn chết. Vương Diễm Xuân trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể bóp cái mũi nhận. Chỉ là cái này thiên tuyệt trận thật sự là quá mạnh, bất quá chén trà nhỏ thời gian, đám người cũng đã là tình trạng chống chất. Chương 597, thù này hận này, không đội trời chung. Chương 597, thù này hận này, không đội trời chung. Lôi hỏa mãnh liệt, liền xem như đám người có được hộ đạo thủ đoạn, thế nhưng là đối mặt với tiên thiên thần lôi, vẫn như cũng là cùng nguy cơ. Lý Tư trên người một nửa cây thước ánh sáng không ngừng ám đạm, thậm chí có lôi quang xuyên thấu qua cây thước, rơi vào Lý Tư trên thân, đánh cho Lý Tư ra chóp thịt bong, huyết đục mơ hồ. Quá mạnh, cái này thần lôi quá mạnh. Ta lĩnh hội pháp gia pháp lệnh, đối mặt này thiên lôi không hề có lực hoàn thủ. Lý Tư trong ánh mắt tràn đầy kinh dị, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chán nản. Hắn là pháp gia lãnh tụ, đại chu triều nhân vật đứng đầu, thế nhưng là từ khi lại tới đây về sau, đối mặt với mỹ lệ thái cổ, lại không ngừng gặp lấy đánh bại. Đến bây giờ liền ngay cả một chỗ hiểm cảnh đều có thể lấy đi của mình mệnh, hắn lại há có thể không tuyệt vọng. Trở về, nhanh tìm kiếm đường trở về. Trần Vũ Sơn Vương Diễm Xuân liều mạng điều khiển tam đại trận, thế nhưng là tam đại trận lại bị kia từng đạo lôi đình suy yếu, thậm chí không ngừng có lôi đình xuyên qua tam đại trận, rơi vào ba tòa thái cổ bên trên thần sơn, đem ba tòa thái cổ thần sơn ra nổ dạn nước bắt đầu. Không có trở về đường, không có trở về đường. Đường Chu nhìn về phía sau lưng lúc đến đường, lúc này tất cả đều là một mảnh thanh khí, nơi nào còn có đường về. Thi tổ sắc mặt khó coi, mẹ nó, chẳng lẽ vừa mới thoát hiểm, liền lại muốn nằm tại chỗ này hay sao? Chẳng lẽ muốn ta đi gặm si bưu cái kia đầu? Tiên thiên thần lôi thực sự quá mạnh, căn bản cũng không phải là đám người có thể chống cự. Lôi pháp vốn chính là thiên đạo quyền hành, cái này tiên thiên thần lôi tương đương với thiên đạo pháp lệnh, khắc chế thế gian hết thảy thần thông, khắc chế thế gian hết thảy pháp. Tạp sát kia ngân sắc cây thước ánh sáng ám đạm, càng ngày càng nhiều lôi quang rơi vào Lý Tư trên thân. Lúc này Lý Tư khắp khuôn mặt là bi thương, nghĩ nguyện, thật xin lỗi, làm ngươi thất vọng. Là ta có lỗi với ngươi, ngươi vốn nên là tiếp tục tại Đại Chu triều làm ngươi hình bộ thượng thư, tiếp tục tiêu giao khoái hoặc trở thành tọa trấn một phương lão tổ. Nếu không phải ta đem ngươi kéo vào vũng bùn, ngươi căn bản liền sẽ không có loại này tao ngộ. Triệu Tư Nguyệt sắc mặt trắng bệch, thanh âm đều đang run rẩy. Ngươi ta ở giữa, nói cái gì thật xin lỗi. Lý Tư nghe vậy lắc đầu, ta chỉ hy vọng tại trước khi chết trước nghe ngươi nói một tiếng ta yêu ngươi, dù chỉ là dối trá lừa gạt ta cũng tốt. Triệu Tư Nguyệt nghe vậy trầm mặc, lại là một đạo tiên thiên lôi đỉnh xuyên qua bình chướng mà đến, đạo này lôi đỉnh mục tiêu là Triệu Tư Nguyệt, hướng về Triệu Tư Nguyệt mà tới. Mắt thấy Triệu Tư Nguyệt sắp vẫn lạc tại lôi đỉnh phía dưới, Lý Tư mãnh nhiên giơ ra cánh tay, kia tiên thiên thần lôi rơi vào Lý Tư trên cánh tay. Trong chốc lát Lý Tư toàn bộ cánh tay trực tiếp phế bỏ, hóa thành vết máu tại không khí bên trong nổ tung, phun tung tóe Triệu Tư Nguyệt một mặt. Triệu Tư Nguyệt bị một màn trước mắt sợ ngây người, một đôi mắt nhìn về phía Lý Tư bóng lưng, trầm ngâm một lát sau khàn khàn cũng họng, nhưng lại nói không ra lời. Nói yêu ta cứ như vậy khó sao? Lý Tư cười khổ, quay đầu nhìn Triệu Tư Nguyệt một chút. Triệu Tư Nguyệt cúi đầu xuống, không dám đối mặt Lý Tư con người, chỉ có thể thấp giọng nói, thật xin lỗi. Cũng không biết là có lỗi với Lý Tư yêu, còn là có lỗi với đem Lý Tư kéo vào hiểm cảnh. Nếu có kiếp sau, Nghĩ Nguyệt nhất định làm trâu làm ngựa, báo đáp Lý huynh đại ân đại đức. Triệu Tư Nguyệt khỏe mắt chảy xuống nước mắt, sâu đạm trên gương mặt vết máu. Lý Tư nhìn xem Triệu Tư Nguyệt lệ trên mặt, vươn tay ra chậm rãi lau, nói cái gì thật xin lỗi. Có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta đã rất vui vẻ. Sinh không thể cùng ngủ, chết ngược lại là có thể chết cùng một chỗ, cũng là một trận may mắn. Đều kết thúc. Lý Tư khỏe môi nhếch lên một tia đau thương. Mắt thấy kia một nửa cây thước ánh sáng càng thêm ám đạm, tiên thiên thần lôi đả kích che ngập bầu trời liền muốn bao phủ xuống, một đoàn người liền muốn hóa thành bột mịn thời điểm, lôi đỉnh bên trong đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vang. Sư phụ, là các ngươi sao? Ngu cơ. Nghe được tiếng sấm bên trong truyền đến thanh âm, Triệu Tư Nguyệt sững sờ, mãnh nhiên nhìn về phía phương xa, bốn phương tám hướng tất cả đều là lôi hải, nơi nào có ngu cơ cái bóng. Sư phụ, quả nhiên là ngươi. Sau một khắc một bóng người xuất hiện tại cách đó không xa, kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, liền ngay cả giữa thiên địa lôi đỉnh đều ám đạm mấy phần. Âm thanh đột. Tiếng sấm chẳng phải là tốt nhất đột pháp. Nhìn xem lôi quang bên trong ngu cơ, tất cả mọi người sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Đại trận này bên trong còn có người tồn tại. Đột nhiên một đạo lôi quang lấp lóe, hướng về ngu cơ đánh tới, đã thấy ngu cơ trong chốc lát hóa thành sóng âm, cùng thiên địa ở giữa tiếng sấm tương hợp, vậy mà tránh đi lôi đỉnh rào sát. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi mí mắt chực nhảy. Thân hóa sóng âm, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Triệu Tư Nguyệt nhìn xem Ngu Cơ thủ đoạn, trong lòng cũng không khỏi âm thầm nói câu, chắc không được Ngu Cơ có thể tại tiếng sấm bên trong sống sót. Thân hóa sóng âm đúng là rất lợi hại. Bên kia mắt thấy một đoàn người cùng cùng nguy cơ, kia một nửa cây thước lung lay sắp đổ, đội vàng hô một tiếng, "Sư phụ, người đi theo ta." Nói chuyện, hóa thành sóng âm, lại xuất hiện lúc đã đến Triệu Tư Nguyệt trước người, một thanh nắm lấy Triệu Tư Nguyệt, sau đó hai cái người cùng một chỗ hóa thành sóng âm biến mất tại tiếng sấm bên trong. Nhìn xem sóng âm đi xa, Lý Tư phấn chấn tinh thần, tiểu nữ tử kia đều có thể ở chỗ này sống sót, nơi đây tất nhiên có thể phù hộ chi địa. Lý Tư cắn răng một cái, bắt lấy Triệu Minh Châu, hướng về kia sóng âm đuổi tới. Nhìn xem Lý Tư một đoàn người động tác, Vương Diễm Xuân nhướng mày, đảo qua nhà mình không ngừng vỡ nát Thái Cổ Thần Sơn, trong ánh mắt lộ ra một vòng đau lòng. Hắn Tam đại trận mặc dù kiên trì so Lý Tư lâu một chút, nhưng cũng chưa chắc có thể kiên trì bao lâu. Sau một khắc không nói hai lời, Vương Diễm Xuân cũng theo đó đuổi theo. Lôi âm tiêu tán, rơi vào một chỗ thanh tịnh chi địa. Phương biên 1m5 bên trong hoàn toàn yên tĩnh, 1m5 bên ngoài lôi quang lấp lóe. Triệu Tư Nguyệt cùng Ngu Cơ xuất hiện ở chỗ này, Triệu Tư Nguyệt nhìn xem cái này nơi yên tĩnh, cùng ngoại giới phong lôi tựa hồ là hai thế giới, không khỏi sợ ngây người. Nàng bạn nghĩ không ra, tại cái này hiểm ác chi địa, lại còn có loại này phù hộ chỗ. Nơi đây nhưng thật ra là Thiên Tuyệt trận xuất hiện sơ hở sau sơ hở chi địa. Theo sát mà đến Lý Tư cũng sợ ngây người, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, lúc này Lý Tư huyết nhục mơ hồ, nhìn hảo hảo chật vật, tựa như lúc nào cũng có thể bị tiên thiên thần lôi tức chết. Lý Tư vội vàng dắt lấy Triệu Minh Châu rơi vào kia sơ hở chỗ. Đường kính 1m5 địa phương dừng lại 4 người, đúng là rất chen chúc đi, không gian hẹp nhỏ đi rất nhiều, thân thể khó tránh khỏi có chút đụng chạm, nhưng cũng còn tính là rộng rãi. Liền xem như lại thêm mấy cái người, cũng không phải là không thể dồn xuống đến. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Triệu Tư Nguyệt sống sót sau tai nạn, trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ. Đệ tử từ kia xương cốt bên trong thoát thân mà ra, trở về sau rơi vào nơi đây, lúc đầu đệ tử đã lâm vào tuyệt vọng, nhưng mà ai biết âm độn vậy mà có thể mượn nhờ tiên tiên thần tiếng sấm phát huy ra, đệ tử tại lôi quang bên trong tán loạn, mới rốt cục trong lúc vô tình tìm ở đây. Ngu Cơ trong ánh mắt tràn đầy may mắn. Đáng tiếc, liền xem như ở chỗ này đặt chân, sợ cũng chỉ có bị vây chết phần. Lý Tư ngẩng đầu, đã thấy hư không bên trong sát cơ trải rộng, hỗn độn khí máy móc lan lộn, liền xem như đám người kéo dài hơi tàn, cũng đừng hỏng từ đây chạy đi. Tìm không thấy rời đi đại trận biện pháp, liền xem như đói cũng phải bị đói chết ở chỗ này. Làm sao bây giờ? Triệu Tư Nguyệt mày nhăn lại. Bốn người đều là trầm mặc, nơi đây lôi quang lấp lóe, căn bản cũng không phải là đám người có thể chống đỡ, đã siêu việt đám người lực lượng cực hạn. Nói chuyện công phu, Vương Diễm Xuân đã đuổi đi theo. Lúc này Vương Diễm Xuân đỉnh lấy lôi quang, Tam đại trận tại tầng tầng bất tận tiên tiên thần lôi hạ lung lay sắp đổ, nhìn thấy kia chỗ an toàn, lập tức mắt sáng rực lên. Nhưng mà chẳng kịp chờ Vương Diễm Xuân động tác, Đường Chu đã từ trong đại trận bay ra ngoài, xuyên qua tầng tầng lôi hải, trong chốc lát hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi vào Triệu Minh Châu mu bàn chân. Cô nương, có nhiều đắc tội, vì không chiếm địa phương, chúng ta chỉ có thể đắc tội. Triệu Minh Châu không có động tác, đối mặt với Đường Chu vị này đại chân nhân, Triệu Tư Nguyệt ước gì cùng đối phương giao hảo quan hệ. Đường Chu biết, nơi này mặc dù còn có rảnh rỗi có hơn, nhưng lại cũng không lớn, nhất định phải tiết kiệm vị trí, mọi người mới có thể đều sống sót. Chỉ có sống càng nhiều người, mọi người liên thủ mới có cơ hội đi ra cái địa phương quỷ quái này. Vương Diễm Xuân thân hình lóe lên, đi tới kia sơ hở chỗ, lòng có lo lắng nhìn về phía ngoại giới lôi đỉnh, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Mà lúc này nhìn lại nhà mình Tam đại trận, đã không kiên trì nổi, lại tiếp tục, mình Tam đại trận nhất định phải hủy đi. Các ngươi nhanh lên từ Tam trong đại trận ra, nếu không một khi đại trận sụp đổ, các ngươi đều phải tán thân trong biển lôi. Vương Diễm Xuân thúc giục câu. Tam đại trận trải rộng ra quá lớn, căn bản là tránh không khỏi tiên thiên thần lôi. Thi tổ tối cơ linh lập tức nhảy xuống tới, rơi vào kia sơ hở chỗ, Thôi Sán Sán cũng theo sát phía sau. Bảy người chen tại 1m5 hứa phương biên, đã có chút chặt chẽ. Thế nhưng là Vương Diễm Xuân Tam trong đại trận còn có người, có Đại Hán Quốc Kim Sắc, còn có Chân Vũ Sơn đệ tử. Đám người sắc mặt lo sợ không yên từ Tam trong đại trận đi tới, khoảng chừng 10 cái người nhét chung một chỗ, mọi người đã là đứng không vững, có người thân thể rơi vào sơ hở bên ngoài bị lôi quang quét trúng, kia lộ ở bên ngoài huyết đục trực tiếp bị bốc hơi rơi. Thậm chí có hai cái Đại Hán Quốc huyết mạch người trực tiếp hóa thành cho bụi. Đám người ôm thành một đoàn, mặc dù thân hãm tuyệt cảnh, nhưng cuối cùng là thu được một tia cơ hội thở dốc. Vậy mà lúc này một tiếng kim ô đề khiếu, Lưu Bang biến thành kim ô, xuất hiện ở lôi hải bên trong. Kim ô hóa cầu vồng, liền xem như tiên tiên thần lôi cũng không đuổi theo kịp. Kim ô hóa cầu vồng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng không chịu nổi giữa thiên địa lôi điện quá nhiều, Lưu Bang lúc này cũng thân hình lảo đảo muốn ngã, giống như biển cả bên trong tùy thời đều có thể lật út thuyền nhỏ. Điện hạ, Đại Hán Quốc huyết mạch người lão tổ lập tức tức giận. Tam thúc công, Lưu Bang hóa thành hồng quang không ngừng quay chung quanh sơ hở chi địa bay múa, nhưng lúc này sơ hở chi địa đã đầy, căn bản là rốt cuộc chen không dưới bất luận kẻ nào. Mắt thấy Lưu Bang lung lay sắp đổ, kia Đại Hán Quốc Tam thúc công mãnh nhiên dùng sức đẩy, Ngu Cơ trực tiếp từ sơ hở chi địa ngã ra ngoài. Cả Lưu Bang thừa cơ hóa thành hồng quang, rơi vào kia trống chỗ. Hôn trướng, ngươi dám? Triệu Tư Nguyệt nộ khí ngút trời, ngươi dám ngay ở bản tôn mặt mưu hại đệ tử của ta? Triệu Tư Nguyệt nộ khí ngút trời, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Triệu Tư Nguyệt, ngươi nhưng ngàn vạn phải tỉnh táo, chúng ta đều chen tại bàn tay lớn một chút địa phương, một khi động thủ, tất cả mọi người muốn chết. Đại Hán Quốc Tam thúc công một đôi mắt nhìn về phía Triệu Tư Nguyệt, lại nói, bất quá là giao chỉ một mạch phổ phổ thông thông đệ tử thôi, như thế nào so ra mà vượt điện hạ nhà ta sinh mệnh tôn quý? Tam thúc công thanh âm bên trong tràn đầy mệt thị, có thể vì điện hạ nhà ta bỏ mình, cũng coi là vinh hạnh của nàng. Ngươi yên tâm, sau khi rời khỏi đây ta sẽ tế điện hắn. Huyết mạch nhất tộc cùng luyện khí sĩ mâu thuẫn xưa nay đã lâu, huyết mạch từ này chưa đem luyện khí sĩ đặt ở trong mắt. Cái này Tam Thúc Công cũng là người tình, đương nhiên biết quả hồng chọn mềm bóp. Triệu Minh Châu hắn không dám động, Lý Tư cũng không phải hắn có thể trêu chọc. Trần Vũ Sơn cùng Đại Hán Quốc quan hệ chặt chẽ, đương nhiên cũng không thể động, chỉ có ngu cơ tiểu nha đầu này, bất quá là giao chỉ một cái đệ tử bình thường thôi, liền xem như hại lại có thể thế nào. Hại cũng liền hại. Hô trướng. Khinh người quá mức. Khinh người quá mức. Triệu Tư Nguyệt khí thế cuộn cuộn, thanh âm bên trong tràn đầy lửa giận. Triệu trưởng lão, còn xin bớt giận à, chúng ta hiện tại cũng tại trên một cái thuyền, nhưng chịu không được tranh đấu à. Mắt thấy Triệu Tư Nguyệt muốn báo nổi, Đường Chu cùng Lý Tư tức giận, vội vàng mở miệng khuyên can. Ha ha, ngươi Triệu gia huyết mạch cao quý, đệ tử ta đáng chết hay sao? Triệu Tư Nguyệt căm tức nhìn Tam Thúc Công. Huyết mạch đê tiện người liền nên là huyết mạch cao quý người hy sinh, đây là vinh dự của bọn họ. Tam Thúc Công nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không chút nào sợ giao chỉ một mạch. Đúng sau một khắc Đại Hán Quốc ba vị huyết mạch dòng chính, không có chút nào phòng bị trực tiếp bị Triệu Tư Nguyệt đánh bay ra ngoài, đẩy vào trong biển lôi. Ngươi này nương môn điên rồi phải không? Ngươi biết không biết mình đang làm cái gì? Tam Thúc Công tức giận đến giơ chân, thân thể đều đang run rẩy, một đôi mắt căm tức nhìn Triệu Tư Nguyệt, nhưng lại không dám động thủ. Cái này địa phương lớn bằng bàn tay, kim sắc cảnh giới cường giả giao phong, ở đây có thể người còn sống sót có thể đếm được trên đầu ngón tay. Triệu Tư Nguyệt không dám đối với hắn ra tay, hắn lại làm sao dám đối Triệu Tư Nguyệt ra tay? Mắt thấy Đại Hán Quốc ba vị dòng chính tinh nhuệ huyết mạch táng thân tại trong biển lôi, Tam Thúc Công tâm đau nhức một nước, nhưng lại không có biện pháp gì. Đêm này nương môn cầm xuống, dám can đảm khiêu khích ta Triệu Quốc người, hôm nay liền bảo ngươi biết được sự lợi hại của chúng ta. Giao chỉ một mạch chính là Đại Chu Vương thất người, hôm nay vừa vặn thừa cơ gạt bỏ đối phương vũ cánh. Lưu Bang thanh âm lãnh khốc, sau một khắc ngang nhiên ra tay, một bàn tay hướng Triệu Tư Nguyệt bổ tới. Gạt bỏ Đại Chu Vương triều cánh chim, hẳn là ngươi muốn đem lão phu cũng giết hay sao? Lý Tư sắc mặt băng lãnh, pháp gia thánh nhân lĩnh vực quyết tán, chặn Lưu Bang một kích. Va chạm ở giữa, kinh khủng dư ba chấn động, cả kinh vương Diễm Xuân liền tranh thủ chân Vũ Sơn cùng Đại Hán Quốc tu sĩ thu nhập Tam Tam đại trận. Hán Tam Tam đại trận hẳn là còn có thể kiên trì một hồi. Ha ha, Lý Tư sao? Vừa vặn cùng nhau thu thập. Lưu Bang thanh âm băng lãnh, lão tổ, còn xin ngài ra tay. Lưu Bang nhìn về phía Thi Tổ. Thi Tổ nghe vậy cười quái dị một tiếng, là Đại Hán Quốc địch nhân sao? Vừa vặn thừa cơ gạt bỏ đối phương cánh chim. Các ngươi tỉnh táo một điểm a, tuyệt đối không nên xúc động. Đường Chu lúc này trở lại thân người, nhìn xem giao thủ song phương, lập tức ra đầu tê dại phiền. Bên hai tiên tiên thần lôi bắn ra, doa đến Đường Chu run lẩy bẩy, trong lòng thầm mắng một tiếng, tên điên, đều là một đám tên điên. Giết. Không có ai để ý Đường Chu, sau một khắc kinh thiên động địa kinh khủng năng lượng bộc phát ra, đám người tất cả đều bị hất tung ra ngoài. Nhưng là, Đại Hán Hướng đã dám động thủ, đương nhiên là có át chủ bài. Chương 598, đều chết cho ta chương 598, đều chết cho ta hôn chiến. Một trận hôn chiến như vậy bắt đầu. Đại Hán Quốc đã động thủ, đương nhiên là có chỗ chuẩn bị. Đại Hán Quốc thiếu quân Lưu Bang có thể hóa thân kim ô hóa cầu đồng thuật tốc độ thậm chí so tiên tiên thần lôi nhanh hơn. Mà Vương Diễm Xuân Tam Tam đại trận lại có thể tạm thời ngăn trở tiên tiên thần lôi công kích, có thể nói thiên thời địa lợi đều tại Đại Hán Quốc trong tay. Lôi quang bên trong một đạo âm độ lấp lóe, Ngô Cơ sắc mặt trắng bệch đứng tại lôi hải bên trong, mỗi khi có tiên tiên thần lôi bay qua, Ngô Cơ đều sẽ bằng vào âm độ bỏ chạy. Nhưng là thiên tuyệt trận bên trong tiên tiên lôi điện quá dày đặc, liền xem như Ngô Cơ nắm giữ âm độ, ứng phó cũng cố hết sức, rốt cuộc huyết mạch chi lực cũng không phải là vô cùng vô tận. Mà một bên Lý Tư lại là sắc mặt bình tĩnh, quanh thân một đạo kỳ diệu lĩnh vực trống ra, mà không thay đổi nhìn về phía Thi Tổ. Thi Tổ mặc dù rất mạnh, nhưng ở tiên thiên thần lôi phía dưới, một thân bản sự chỉ còn lại không tới năm thành, như thế nào là đối thủ của hắn? Duy nhất có chút phiền phức liền là Triệu Tư Nguyệt cùng Triệu Minh Châu, lúc này trở thành Lý Tư bằng hữu, gọi Lý Tư lâm vào bị động. Ngoại giới Thôi Ngư mặc dù tìm không thấy đám người vị trí, nhưng là cũng đừng quên, Thôi Ngư có thể thông qua tâm viên quan sát được trong đại trận tình huống. Làm Thôi Ngư nhìn thấy kia Đại Hán Quốc Tam Thúc Công đánh lén Ngô Cơ, đem Ngô Cơ đẩy vào trong biển lôi lúc, Thôi Ngư toàn bộ người tức sủi bọt mép khỏe mắt mục muốn nước, máu trong cơ thể sôi trào, cuồn cuộn hận ý xông lên trời không, sâu kiến. Ngươi dám? Thôi Ngư nổi giận, tức sủi bọt mép. Toàn bộ người liền muốn trực tiếp xông vào lôi hải trong thế giới, đem kia Đại Hán Quốc đám người cho nghiền chết. Chớ có xúc động, chớ có xúc động. Đây chính là thiên tuyệt trận, liền xem như Đại La Thần Tiên tới đều phải quỳ, ngươi ngàn vạn lần đừng có đi chịu chết. Sibu ôm chặt lấy Thôi Ngư đuổi. Ngươi bây giờ đã mở ra lối đi, Ngô Cơ lại nắm giữ âm độn, chỉ cần ngươi có thể kêu gọi Ngô Cơ, bảo nàng tìm tới lỗ hổng, liền có thể từ đây chạy đi. Sibu đội bằng nói. Thôi Ngư nghe vậy ánh mắt nhìn về phía thập tuyệt trận, chỉ thấy trong thập tuyệt trận tiên thiên thanh khí lở lở, nơi nào có thể nhìn thấy Ngô Cơ ở đâu. Ngô Cơ. Thôi Ngư hô lớn một tiếng, đồng thời thôi động Đông Hoàng Trung, một tiếng như ẩn như hiện trung bang tại Thôi Ngư quanh thân vang lên, sau một khắc toàn bộ thập tuyệt trận vận chuyển cũng vì đó dừng một chút. Mặc dù cái này một cái dừng lại cực kỳ không có ý nghĩa, nhưng lại vẫn như cũ không thể gạt được trong sân đám người. Chủ nhân. Trong đại trận Ngô Cơ bỗng nhiên lòng có cảm giác, mạnh nhiên quay đầu nhìn về phía hư không, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Nàng nắm giữ sóng âm phát tắc, là tuyệt không có khả năng nghe lầm. Kia là mình chủ nhân thanh âm. Ngô Cơ. Thôi Ngư đứng tại chỗ lỗ hổng lại hô một tiếng. Chủ nhân, là ngươi sao? Ngô Cơ sắc mặt kinh hỉ, mặt tái nhợt trên tràn đầy vui mừng. Ngô Cơ. Thôi Ngư mượn nhờ Đường Chu thị giác, nhìn thấy Ngô Cơ có phản ứng, lập tức vui mừng quá đỗi. đồng thời cảm khái Đông Hoàng Trung không hổ là nắm giữ thanh âm pháp tắc thần khí, mình mượn nhờ Đông Hoàng Trung đem sóng âm truyền đi, làm lại chính xác cực kỳ. Chủ nhân, Ngô Cơ hóa thành sóng âm, biến mất tại trong đại trận. Đại trận bên trong, đám người không để ý đến Ngô Cơ, càng không có nghe được Thôi Ngư thanh âm. Mọi người lại không có tu luyện thanh âm pháp tắc, sao có thể nghe thấy Thôi Ngư thanh âm? Ngược lại là một bên Đường Chu, gặp một màn này vui mừng quá đỗi, Ngô Cơ chủ nhân, kia ha không liền là Thôi Ngư rồi. Thôi Ngư đến, mình có vẻ như được cứu. Đường Chu lúc này không khỏi không cảm khái, mình còn không bằng Chí Hồ đâu. Kia Chí Hồ thấy thời cơ bất ổn, trực tiếp bỏ chạy, nơi nào giống như chính mình, ngốc ngơ ngác đi theo lao đến. Cầu thí tiên tiên chi khí, nơi nào có cái gì tiên tiên linh bảo? Cái gì cũng không có. Đường Chu khí nghiến răng nghiến lợi, nơi nào nghĩ đến chỗ này sẽ như thế nguy hiểm. Đại trận bên ngoài không khí bên trong sóng âm vẽ qua, Ngô Cơ thân hình xuất hiện ở Thôi Ngư trước người, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin, chủ nhân. Ngô Cơ nhìn xem Thôi Ngư, thử thăm dò kêu lên. Cũng không trách Ngô Cơ rời đi mấy năm, Thôi Ngư hình dạng cũng đã có 10 phần biến hóa, mặc dù lờ mờ có lúc trước hình dáng, nhưng là toàn bộ người nhưng cũng thay đổi bộ dáng. Ngô Cơ cũng biến thành càng thành thục, có khí chất hơn. Ngô Cơ. Thôi Ngư nhìn xem thiếu nữ trước mắt, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Mặc dù thông qua Đường Chu thị giác thấy qua, nhưng chân chính nhìn thấy thiếu nữ trước mắt, ngươi mới có thể biết đến tột cùng đến cỡ nào mỹ lệ. Theo mặt phù dung cười một tiếng mở, bay xéo bảo vệ sân cái má. Nữ lớn 18 biến, nếu không phải trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn ra năm đó mấy phần bộ dáng, Thôi Ngư là vạn vạn không dám nhận nhau. Gọi chủ nhân gì, không phải cùng ngươi nói, gọi đại ca. Kia quen thuộc chủ nhân đem Thôi Ngư nghĩ về dạ gần, giữa hai người lạ lẫm trong chốc lát hoàn toàn không có, Thôi Ngư nghe thiếu nữ kêu to, vô ý thức mở miệng khiển trách câu. Đại ca. Ngô Cơ không nói hai lời chủ động nhào vào Thôi Ngư ngực bên trong, thanh âm bên trong tràn đầy kích động, nước mắt đã từ khóe mắt lướt qua, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Chớ có khóc, nhìn đại ca báo thủ cho ngươi. Thôi Ngư hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải Ngô Cơ nắm giữ âm thanh đột, chỉ sợ đã vỡ lạc. Sư phụ, sư phụ. Ngô Cơ chợt nhớ tới cái gì, vội vàng từ Thôi Ngư ngực bên trong chui ra ngoài, sư phụ còn chưa hề đi ra đâu. Quay đầu nhìn lại, không gian thông đạo đã đóng lại. Đại ca, là ngươi mở không gian thông đạo. Ngươi mau mau giúp ta một chút sức lực, thả ta trở về. Ta đem sư phụ cứu trở về. Ngô Cơ đội vàng lay động Thôi Ngư cánh tay, cũng như năm đó bộ dáng. Cứu nữ nhân kia làm cái gì? Nữ nhân kia đem ngươi đưa vào loại này hiểm cảnh, chết đi coi như xong cầu, cũng là xong hết mọi chuyện. Thôi Ngư thanh âm bên trong tràn đầy lãnh khốc. Đại ca, sư phụ không tệ với ta, ta không thể thấy chết không cứu. Van cầu ngươi. Ngô Cơ một đôi che kín xuân thủy con ngươi ba ba nhìn xem hắn. Thôi Ngư nghe vậy hơi chút trầm ngâm, nghĩ đến Triệu Tư Nguyệt người này là cứu trợ Ngô Cơ, không tiếp cùng Đại Hán Quốc trở mặt, đối với nàng này cũng là nhiều hơn mấy phần tán thành. Ngươi lại lui ra phía sau. Thôi Ngư đem Ngô Cơ kéo ra, sau một khắc lòng bàn tay con mắt màu đen hiện hiện, một đạo phá diệt thần quang rơi vào màu đen sợi tơ tiết điểm bên trên, kinh khủng phụ năng lượng vươn ra, trong chốc lát đem thiên tuyệt trận xung mở, lộ ra bên trong kinh khủng lôi quang cùng thanh khí. Nhìn xem trong đó lấp lóe lôi quang, Thôi Ngư sắc mặt khó coi, quay đầu nhìn về phía Ngô Cơ. Chỉ thấy Ngô Cơ tinh thần phân chấn, đại ca, ngươi đợi ta. Ta đi một lát sẽ trở lại. Thôi Ngư một phát bắt được Ngô Cơ, ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào. Ngô Cơ động tác dừng lại, không hiểu nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư cũng không bán cái nút, mà là lặng lặng nói, trận này kêu là Thiên Tuyệt Trận, chính là thái cổ trong truyền thuyết kinh khủng trận pháp, liền xem như siêu việt kim sắc cường giả rơi vào trong đó, cũng chỉ có chết một đường. Ngươi mặc dù nắm giữ âm độn, nhưng cũng không thể làm nữa được. Thôi không cẩn thận, tính mệnh đáng lo. Thôi Ngư thanh âm trầm thấp, một đôi mắt nhìn về phía Ngô Cơ, thiếu nữ tu hành so Thôi Ngư chậm nhiều, bây giờ cũng bất quá là thiên nhân cảnh giới tu vi, nếu không phải ỷ vào huyết mạch thần thông, cùng thế giới này quỷ dị phát tác, chỉ sợ sớm đã vỡ lạc. Đại ca, sư phụ đợi ta ân trọng như núi, ta không thể không quan tâm. Ngô Cơ một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, sau một khắc làm việc nghĩa không chùn bước vào. Nhìn xem Ngô Cơ xông vào lôi quang bên trong, Thôi Ngư không khỏi lắc đầu, cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Thập Tuyệt Trận không đơn giản như vậy, nàng có thể còn sống ra một lần đã là may mắn, ngươi không nên đưa nàng lại bỏ vào. Sibiu tại Thôi Ngư cái bóng bên trong nói câu. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, nhìn về phía trong đại trận thanh khí, không biết suy tư điều gì. Trong đại trận tranh đấu đã đến gay cấn, Lý Tư cùng Triệu Tư Nguyệt đã rơi vào hạ phòng, nếu không phải Đường Chu thiết bị, chỉ sợ hai người đã bị bức bách nhập tiên thiên lôi hải. Nhưng vào lúc này, Ngô Cơ trở về, đi tới Triệu Tư Nguyệt bên người, sư phụ, ta tìm được lối ra, nhanh chóng đi theo ta, ta mang ngươi ra ngoài. Ngươi tìm được lối ra. Triệu Tư Nguyệt nghe vậy nhìn về phía Hạng Thái Châu, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Tìm tới lối ra cũng vô dụng, lối ra khoảng cách nơi đây quá xa, mình căn bản là không cách nào đi đến lối ra, liền bị lôi quang hóa thành một biển. Mà lại Triệu Tư Nguyệt biết, Ngô Cơ huyết mạch chi lực cũng nhanh muốn đến cực hạn. Một bên Lý Tư nghe vậy cũng là sắc mặt hơi động một chút, nhưng không có lên tiếng, tiếp tục cùng Thi Tổ, Vương Diễm Xuân, Lưu Bang dây dưa, mang Lý Tư ra ngoài. Triệu Tư Nguyệt ánh mắt chuyển một cái, nhìn về phía Triệu Minh Châu, cuối cùng rơi vào Lý Tư trên thân, thanh âm kiên định không cho cự tuyệt. Cái gì? Lý Tư nghe vậy sững sờ, vạn vạn không nghĩ tới Triệu Tư Nguyệt vậy mà lựa chọn trước đem mình đưa ra ngoài. Lý đại ca, lần này đều tại ta, là ta đem ngươi liên lụy đến kiếp số bên trong. Lần này vốn là cùng ngươi không có quan hệ, ta tuyệt không thể bảo ngươi vì ta sự tình mà đem mệnh lưu tại nơi này. Ngươi còn có tốt đẹp tiền đồ, còn có rộng lớn hơn cảnh giới, ta không thể đem ngươi liên lụy xuống nước. Triệu Tư Nguyệt sắc mặt chân thành, sau đó quay đầu nhìn về phía Triệu Minh Châu, Minh Châu, ngươi sẽ không trách ta chứ? Triệu Minh Châu nghe vậy lắc đầu, mặc dù khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nhưng lại sắc mặt kiên định. Lý Tư nghe vậy nhìn Triệu Tư Nguyệt một chút, một đạo Thái Dương chân hỏa đập vào mặt, đốt Lý Tư lông mày hóa thành cho bụi. Lý Tư đưa tay đem Thái Dương chân hỏa dập tắt, sau đó cười cười, ta nói qua, sinh không thể cùng dưỡng, tử năng cùng huyệt cũng là một kiện chuyện tốt. Gọi Minh Châu đi thôi. Nguy nan vào đầu, ta sao có thể vứt bỏ ngươi một người rời đi? Chết ta cũng phải cùng ngươi chết cùng một chỗ, tức chết Triệu Tâm đấu cái kia chó chết. Triệu Tư Nguyệt hốc mắt rưng rưng, còn muốn nói nữa, Lý Tư vung tay lên cũng đã đem Triệu Minh Châu đẩy vào lôi hải, rơi vào Ngô Cơ trước người. Sư phụ, Ngô Cơ thất sắc, mang Minh Châu đi, chớ để ý ta. Triệu Tư Nguyệt nói câu, ta thay ngươi ngăn trở bọn hắn. Nàng tìm được lối ra, bắt nàng, ép hỏi ra miệng rơi xuống. Đại Hán Quốc Tam Thúc Công một tiếng quát lớn, Tam Thúc Kim Ô hướng về Ngô Cơ đánh tới. Bành thời khắc mấu chốt Đường Chu ra tay, trực tiếp đem kia Kim Ô ngăn trở, sau đó Đường Chu hóa thành một con quắc quắc, rơi vào Ngô Cơ bả vai, cô đường, không ngại mang nhiều một người a. Ta và ngươi ca thôi ngư, nhưng là bạn tốt. Ngô Cơ không nói gì, sau một khắc hóa thành âm độn biến mất. Kim Ô còn muốn đuổi, lại bị Tiên Tiên Thần Lôi ngăn trở. Nhìn thấy Ngô Cơ bỏ chạy, Đại Hán Quốc đám người đều là sắc mặt khó xử. Ngô Cơ thế nhưng là nắm giữ lấy lối ra, nếu là tìm không thấy Ngô Cơ, mọi người sớm tối đều phải chết ở chỗ này. Chờ chết đi. Chỗ cửa hang thôi ngư mặt không thay đổi đứng ở chỗ đó, hắn lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Ngô Cơ. Chén trà nhỏ thời gian về sau, hư không bặm mẹo, ba đạo nhân ảnh xuất hiện. Chỉ thấy Ngô Cơ sắc mặt trắng bệnh, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên thân một mảnh tiêu hổ. Mà Đường Chu cùng Triệu Minh Châu cũng là sắc mặt chật vật lăn lộn trên mặt đất. Ông trời của ta lão gia, cái này đáng chết địa phương quỷ quái, hù chết đại gia. Đại gia ta về sau cũng không tiếp tục chạy loạn. Đường Chu chửi ầm lên, thanh âm bên trong tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một bộ phân thân, nhưng lại đại biểu cho đạo hạnh của hắn. Cố này phân thân thế nhưng là có ngàn năm đạo hạnh, đã cùng bản thể mất đi liên hệ, vạn nhất chết ở chỗ này, đó chính là chém ngàn năm đạo hạnh. A Triệu Minh Châu sắc mặt vàng như nến không có chút huyết sắc nào, ghé vào chỗ lối đi nhìn về phía kia vô tận tiên tiên thanh khí, tuyệt vọng hô một tiếng, cô cô. Sau đó quay đầu nhìn về phía Ngô Cơ, van cầu ngươi mau cứu nàng. Cô cô ta còn tại phía dưới. Nàng huyết mạch đã thôi động đến cực hạn, nàng nhục thân đã siêu phụ tải. Thôi ngư nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Ngô Cơ, vội vàng lên trước bắt lấy Ngô Cơ tay, thi triển thần thông trị liệu Ngô Cơ thương thế bên trong cơ thể. Triệu Minh Châu sắc mặt tuyệt vọng, một đôi mắt không có chút nào tức giận nhìn xem Ngô Cơ, van cầu ngươi. Ta biết mình yêu cầu rất quá đáng, nhưng ta ngoại trừ cầu ngươi, thật không có biện pháp khác. Ngô Cơ một đôi mắt nhìn về phía thập tuyệt trận. Không thể đi. Thôi ngư giữ chặt Ngô Cơ tay, ngươi đã đến cực hạn, lại đi sẽ không toàn mạng. Ngô Cơ một đôi mắt nhìn về phía Thôi ngư, ánh mắt bên trong tràn đầy hối náy lôi quang, đại ca, thật xin lỗi. Thôi ngư nghe vậy hô hấp một trận, ngươi có biết hay không? Ta biết. Ngô Cơ một đôi mắt nhìn về phía Thôi ngư, con ngươi sáng tỏ mà cực nóng, thế nhưng là đại ca năm đó không phải cùng ta nói qua sao, đại trượng phu lúc có gây nên, có việc không nên làm. Ta thế nhưng là thời khắc đều lao ghi ở trong lòng đâu. Ngươi là nữ nhân, không phải đại trượng phu. Ngươi đã làm được đủ tốt, là ngươi sư phụ mình từ bỏ, đây không phải trách nhiệm của ngươi. Thôi ngư nắm chặt Ngô Cơ tay. Phía dưới nếu như là đại ca thân nhân, đại ca sẽ đi sao? Ngô Cơ hỏi một câu. Thôi ngư sững sờ, chậm rãi buông lỏng ra Ngô Cơ tay. Nếu như là thân nhân của hắn, lại khó hắn cũng muốn xuống dưới. Cảm ơn đại ca. Ngô Cơ nói dứt lời, quay người bỏ vào. Tiểu nha đầu này xong, nàng đã đến cực hạn, căn bản cũng không khả năng trở lại. Đường Chu tại Thôi ngư bên cạnh nói câu, lần này trở về, liền đã hiện tượng nguy hiểm từ sinh lực bất tòng tâm, lại xuống đi sợ là nhiều thêm một cái mạng mà thôi. Thôi ngư không nói gì, chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ cửa hàng, sau một hồi mới thở dài một hơi, hài tử trưởng thành. Ngô Cơ không còn là cái kia cùng ở sau lưng mình nhóc đáng thương, hắn cũng không biết là nên cao hứng hay là nên khổ sở. Đại khái là cao hứng, bởi vì Ngô Cơ rốt cuộc sống ra chính mình, không phải vì mình mà sống. Thôi ngư chỉ có cao hứng, bất quá cao hứng bên trong còn có một chút gợn sóng khổ sở. Chúng ta đi thôi, đừng ở chỗ này chỉ hoãn thời gian. Đường Chu nhìn về phía Thôi ngư, hắn hiện tại một khắc đồng hồ đều không muốn dừng lại. Hắn cũng rốt cuộc biết vì cái gì những lao gia hỏa kia cả đám đều rời khỏi nơi này, thật sự là quá mức kích thích, kim sắc cao thủ lại như thế nào, còn không phải nói chết thì chết, một điểm tôn nghiêm đều không có, không cảm giác an toàn a. Chương 599, đoạn ngươi sinh môn. Chương 599, đoạn ngươi sinh môn. Lần này địa cung hành trình, đám người quặng lông chỗ tốt không có mò được, ngược lại kiến thức cái gì gọi là trời cao đất rộng. Tại thái cổ trước mặt, đám người không chịu nổi một kích. Đường Chu trong lòng có bóng ma tâm lý, mặc dù ký ức bên trong ma thần vô cùng cường đại, nhưng chúng quy là cách mình quá xa, lúc này chân chân chính chính cảm nhận được thái cổ kinh khủng, cảm nhận được thái cổ vĩ lực, cũng là không khỏi sắc mặt hãi nhiên. Quá cường đại. Thái cổ thời điểm tàn lưu lại lực lượng còn như vậy người tiên, nếu là thật trực diện thái cổ thời kỳ cường giả, chỉ sợ đám người chỉ có bị nghiền ép phần. Nhìn xem lôi quang chớp động thế giới, Ngô Cơ hóa thành em độn không ngừng tại hư không bên trong lấp lóe, mỗi lần đều sai một ly đi nghìn dặm tránh thoát chấn áp xuống tiên thiên thần lôi, lần lượt cùng tử vong gặp thoáng qua. Bất quá Thôi ngư có thể phát giác được, mỗi một lần Ngô Cơ động tác đều càng ngày càng chậm, thậm chí bắt đầu có một tia trì trệ, mấy lần suýt nữa bị kia kinh khủng tiên thiên thần lôi kích trúng. Về phần nói Thôi ngư là làm sao thấy được Ngô Cơ? Đối với Thôi ngư tới nói kỳ thật cũng không khó, Thôi ngư tại Ngô Cơ trên thân lưu lại một đầu chân long chi giỏi, lặng yên không một tiếng động ở giữa dung nhập Ngô Cơ trong thân thể. Nhắc tới cũng kỳ, Ngô Cơ rơi vào nơi đây, mấy lần bước vào hiểm cảnh, vậy mà không có lây nhiễm chân long chi giỏi, không thể không nói ngu cơ âm độn thuật là thật lợi hại. Âm độn thuật sát thực nghịch tiên, niệm động ở giữa tụ tán vô hình, so trên đời này bất kỳ độn thuật đều nghịch tiên. Đi thôi. Đường Chu thấp giọng nói, không có hy vọng. Không có hy vọng sao? Thôi Ngư nghe vậy khỏe miệng nhếch lên, trong ánh mắt lộ ra một vòng quái dị, ta lại không tin. Sau một khắc Thôi Ngư rút ra đỉnh đầu ngọc trâm. Đây là Tây Vương mẫu nương nương đã từng lưu lại ngọc trâm. Tiên tiên linh bảo ứng tạo hóa đại đạo mà sinh. Lúc này ngu cơ sắc mặt trắng bệnh xuyên qua tầng tầng trở ngại, lại một lần đi tới trong trận, rơi vào lung lay sắp đổ Lý Tư cùng Triệu Tư Nguyệt trước người, sư phụ, ta tới cứu ngươi. Ngươi tại sao lại tới? Không phải cùng ngươi nói, bảo ngươi đừng tới nữa. Triệu Tư Nguyệt nhìn xem sắc mặt trắng bệnh không có huyết sắc ngu cơ, trên mặt chẳng những không có vui mừng, ngược lại âm trầm khiển trách đấm thanh. Sư phụ, đồ nhi sao có thể nhìn thấy thân ngươi vẫn nơi đây? Ngu cơ trên mặt lộ ra một vòng cười thảm. Triệu Tư Nguyệt nghe vậy sắc mặt động dung, sau đó lắc đầu, ngươi đi đi, mang lên chúng ta, ai cũng đi không được. Ta không có khả năng vứt bỏ Lý Tư đại ca một người tùy ngươi rời đi. Triệu Tư Nguyệt trong thanh âm tràn đầy kiên quyết, ngươi bây giờ mình thoát ra đi, có lẽ còn có hy vọng. Nếu là lại mang ta lên hai người là liên lụy, ba người chúng ta tất cả đều muốn chết. Một bên Lý Tư không nói gì, hắn cũng có thể nhìn ra được, ngu cơ đã đến cực hạn. Đệ tử muốn thử một chút. Ngu cơ sắc mặt kiên nghị, trong ánh mắt tất cả đều là quả cường. Bắt giữ cô nàng kia, chúng ta liền có thể tìm tới đường đi ra ngoài. Đại Hán quốc Tam Thúc Công nhìn thấy đi mà quay lại ngu cơ, trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Sau một khắc Tam Thúc Công mãnh nhiên ra tay, hướng về ngu cơ đánh tới. Mà một bên Đại Hán quốc các vị cao thủ, lúc này cũng cùng nhau hướng ngu cơ đánh tới, chuẩn bị đem ngu cơ bắt lại. Nhưng ngu cơ là dễ trêu sao? Âm độn huyền diệu vượt quá đám người đón trước, chỉ thấy ngu cơ tụ tán vô hình, trong nháy mắt liền đã thoát ly vòng vây. Đi thôi. Triệu Tư Nguyệt nhìn về phía thoát ly vòng vây ngu cơ, lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy mệnh lệnh. Ngu cơ lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên nghị, cùng đi. Ha ha, các ngươi ai cũng đi không được. Vương Diễm Xuân Tam tài đại trận rơi xuống, hướng về nơi đây chấn đè ép xuống. Tất cả mọi người chạy đi hy vọng đều ký thác vào ngu cơ trên thần, đám người đương nhiên không thể mặc cho ngu cơ chạy trốn. Một trận hôn chiến như vậy bộc phát. Ngoại giới Thôi Ngư rút ra trong tay ngọc trâm, tại si bưu ánh mắt khiếp sợ bên trong, vạn giọt thần huyết quán chú trong đó, mạnh nhiên đối trước mắt thanh khí thế giới vạch một cái. Tiên Văn nói qua, một giọt thần huyết tương đương với một năm pháp lực, lúc này Thôi Ngư vạn giọt thần huyết lực lượng quán chú đi vào, ngọc trâm bộc phát ra hào quang lóe ánh, sau đó chỉ thấy thiên tuyệt trận bên trong thanh khí bị mở ra, hư vô bên trong vật chất gây dựng lại, tạo thành một cái cầu thang, rơi thẳng vào ngu cơ trước người. Trên cầu thang có ngọc châm lưu lại bảo hộ chi lực, kia tiên tiên lôi quang lấp lóe, vậy mà không làm gì được lối đi. Lúc này Thôi Ngư trong cơ thể thần huyết khôi phục, một cái hô hấp 300 dọn, không cần 30 hô hấp trong cơ thể thần huyết liền sẽ chứa đầy. Thuận lối đi, Thôi Ngư đem phía dưới thế giới nhìn nhìn một cái không sót gì. Thôi Ngư thấy được ngu cơ đương nhiên cũng nhìn thấy Thôi Ngư. Ngu cơ một đôi mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, đại ca, đi mau. Cái lối đi này chỉ có thể kiên trì 20 cái hô hấp, liền bị tiên tiên thần lôi phá hủy. Thôi Ngư thanh âm bên trong tràn ngập nghiêm túc. Ngu cơ nán lại sửng sốt một chút, vội vàng đối Lý Tư cùng Triệu Tư Nguyệt hô to, sư phụ, Lý đại nhân, nhanh lên theo ta rời đi. Lôi hải bên trong đống nhiên thêm ra một đầu cầu thang, mà lại đầu kia cầu thang còn chấn áp tiên thiên thần lôi lực lượng, không đơn giản ngu cơ thấy được, Triệu Tư Nguyệt, Lý Tư, Đại Hán quốc đám người, Trần Vũ Sơn đám người đương nhiên toàn đều thấy được. Đại Hán quốc Tam Thúc Công phản ứng nhanh nhất, trực tiếp từ bỏ đám người, hóa thành một đạo hỏa quang hướng về cầu thang chạy tới. Thuận cầu thang nghịch hành, hướng về phương hướng lối ra phi độn. Chỗ cửa hang, Thôi Ngư nhìn xem phi độn mà đến ánh lửa, trong ánh mắt lộ ra một vòng lanh khốc, đang muốn ngươi tính sổ sách, nghĩ không ra ngươi vậy mà mình tìm tới cửa. Bàn tay mở ra, trong mắt màu đen mở ra, một đạo hắc sắc quang mang bắn ra mà ra. Hắc sắc quang mang mặc dù lộ ra hư ảo ám đạm, nhưng cũng chuẩn xác không sai kích trúng ánh lửa, trực tiếp đem hỏa độn đánh ra nguyên hình, chỉ thấy hỏa độn rơi xuống dưới, quay cuồng một hồi, sắc mặt hoảng sợ đứng tại cầu thang chỗ, căm tức nhìn Thôi Ngư, các hạ vì sao chặn đường ta? Ngươi có biết ta là ai không? Thôi Ngư không nói gì, chỉ là yên tĩnh khôi phục thần lực trong cơ thể. Lúc này Lý Tư cùng Triệu Tư Nguyệt kịp phản ứng, cùng ngu cơ cùng nhau lao đến, đặt vào cầu thang liều mạng lao nhanh. Sinh lộ ngay tại trước mắt, Tam Nhi có thể nói là đã dùng hết toàn lực. Thế nhưng là ngu cơ huyết mạch chi lực tiêu hao quá nhiều, vậy mà từ âm độn trạng thái bên trong rơi xuống ra, leo lên cầu thang thời điểm bỗng nhiên một cái lảo đảo ngã nhào trên đất. Ngay tại tiến lên Lý Tư động tác dừng lại, trung pin là dừng bước lại, nhìn xem sắp lăn lộn đến dưới cầu thang ngu cơ, bàn tay duỗi ra đem ngu cơ thu tới, hóa thành ánh sáng tiếp tục hướng về lối đi cửa vào mà đến. Mắt thấy Lý Tư cùng Triệu Tư Nguyệt một đoàn người vượt qua mình, đại hán kia hướng Tam Thúc Công con mắt chuyển một cái, đi sát đằng sau tại một đoàn người sau lưng. Mà lúc này Thi Tổ, Lưu Bang mấy người cũng theo sát phía sau, leo lên cầu thang, nhanh chóng hướng về lối vào đuổi theo mà đến. Muốn đi. Thôi Ngư từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía Đại Hán quốc cùng Chân Vũ Sơn đám người, sau một khắc trong tay ngũ thải quang mang lấp lóe, Định Hải thần châu đập xuống. 24 quả Định Hải thần châu hóa thành ngũ thải quang mang, hư không đều biến thành thải sắc. Cảm thụ được nện xuống tới Định Hải thần châu, kia lôi cuốn mà đến kinh khủng uy năng, Triệu Tư Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, Lý Tư cũng là đột nhiên biến sắc, bước chân trở nên chậm chạp. Đừng sợ, đi mau. Quang mang kia sẽ không tổn thương đến chúng ta. Ngu cơ thanh âm vang lên. Lý Tư nghe vậy sắc mặt khẽ động, một đôi mắt nhìn về phía hư không bên trong kinh khủng ánh sáng. Nếu là quả thật bị quang mang kia nện trúng, liền xem như hắn cũng muốn uống trên một bình, đoạn mất chạy ra nơi đầy sinh cơ. Cương giả bản năng nói cho hắn biết, nhất định phải phản kháng, tuyệt không thể đem hy vọng phó thác tại người khác trong tay. Thế nhưng là một bên Triệu Tư Nguyệt mở miệng, tin tưởng ngu cơ lời nói, tiếp tục xông đi lên. Triệu Tư Nguyệt ngay lưng kéo một cái, cuốn lấy Ngu Cơ vào eo, nắm kéo Ngu Cơ một nhóm ba người tiếp tục hướng trước leo lên. Triệu Tư Nguyệt biết, quang mang tiên lệnh xuống đến, nhóm người mình mặc dù có thể ra tay ngăn cản, nhưng là tại va chạm tác dụng lực dưới, sẽ chỉ bị một lần nữa đánh về dưới cầu thang. Bọn hắn có thể đón lấy một kích này, nhưng lực tác dụng là lẫn nhau, bộc phát ra năng lượng cũng sẽ đem ba người đẩy trở về. Lý Tư cố nén trong lòng run rẩy, ngăn chặn ra tay xúc động, chỉ thấy quang mang kia từ ba người trên đầu bay qua, trực tiếp hướng về mấy cái người phía sau đám người đập xuống. Tốc độ nhanh nhất là Đại Hán Quốc Tam Thúc Công, tại về sau là Trần Vũ Sơn Vương Diễm Xuân, sau đó mới là Thi Tổ cùng Lưu Bang. Bành! Lý Tư ba người dám không nhìn Định Hải Thần Châu, phía dưới một đám người cũng không dám, kia Đại Hán Quốc Tam Thúc Công đội vàng ra tay, không biết từ nơi nào rút ra một mũi lửa màu đỏ trường đao, hướng về Định Hải Thần Châu diễn hóa thải sắc hào quang đập xuống. Thân là cường giả bản năng nói cho hắn biết, một kích này không thể đón lấy. Hắn huyết mạch cũng tại Định Hải Thần Châu bên trong run rẩy, một cỗ đại khủng bố, sợ hai tử vong sông lên đầu, hết thảy đều nhắc nhở hắn né tránh, nhưng là Đại Hán Quốc Tam Thúc Công chỉ nói, mình không thể tránh. Lối đi cứ như vậy hẹp, kia thải quang đối diện đập tới, mình có thể tránh hướng nơi nào? Rời khỏi cầu thang. Một khi rời khỏi cầu thang, còn có cơ hội đi lên sao? Đây chính là Định Hải Thần Châu, hơn nữa còn là hoàn chỉnh 24 quả, kia Tam Thúc Công một tiếng hét thảm, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Định Hải Thần Châu thế đi không giảm, tiếp tục hướng trong trận đám người đập xuống. Ở sau lưng hắn Vương Diễm Xuân thế nhưng là gặp vận rủi lớn, cũng bị Tam Thúc Công dính líu rơi đập bậc thang, té lộn xuống. Năng lượng kinh khủng sóng chiều động, Định Hải Thần Châu bị bắn ngược về, mà phía dưới đám người cũng tất cả đều bị quét xuống bậc thang. Cũng may nấc thang điểm dừng chân là kia sơ hở chỗ, gọi đám người không có đụng phải tiên tiên thần lôi ngoại ý muốn tổn thương. Ngươi là ai? Cũng dám chặn đường ta? Ta chính là Đại Hán Quốc Thái tử Lưu Bang, các hạ vì sao ngăn ta sinh lộ? Lưu Bang ngửa mặt lên trời kêu to, thanh âm bên trong tràn đầy lửa giận. Lúc này Lý Tư ba người đã thừa cơ chạy ra ngoài, đã thấy Thôi Ngư xuất hiện tại chỗ cửa hàng, nhìn xuống phía dưới đám người, lối đi là ta dựng, ta muốn cứ gọi ai đăng lâm, đó là của ta lựa chọn. Các ngươi không có trải qua ta đồng ý, liền trực tiếp đăng lâm một thang, không khỏi không đem ta đặt ở trong mắt. Là ngươi? Lưu Bang nhận ra Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, con ngươi cực tốc co vào. Tiểu tử, ngươi dám ngăn ta sinh lộ, chẳng lẽ liền không sợ ta Đại Hàn Quốc trả thù? Tam Thúc Công khẩu phun máu tươi, sắc mặt chật vật bỏ dậy, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Đã bao nhiêu năm, chính mình cũng bao nhiêu năm chưa từng ăn qua loại này nhẫn nhịn. Trả thù? Vậy cũng muốn các ngươi có cơ hội từ nơi này ra ngoài lại trả thù ta. Thôi Ngư cười híp mắt nói, đương nhiên, các ngươi nếu có thể báo ngộng Đại Hán Quốc cường giả trả thù ta, ta cũng nhận. Ta cùng các hạ không oán không cừu, các hạ vì sao đoạn chúng ta sinh lộ? Chúng ta trước đó mặc dù có chút xung đột, tại trong Đại Lương thành có hiểu lầm, nhưng cũng bất quá là trò đùa trẻ con thôi, nơi nào đến lấy tính mạng của bọn ta trình độ. Lưu Bang hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy trân trọng, trước đó nếu có đắc tội, tại hạ hướng các hạ bồi tội, còn xin các hạ thả chúng ta một con đường sống, ngày sau Đại Hán Quốc vô cùng cảm kích. Thả ngươi một con đường sống. Từ các ngươi đối Ngu Cơ ra tay, đem Ngu Cơ đẩy vào lôi hải một khắc này, các ngươi sinh lộ liền đã đoạn mất. Thôi Ngư sắc mặt lên cốc, trong ánh mắt sát khí ngưng tụ. Đám người nghe vậy sững sờ, nghĩ không ra nguyên do vậy mà tại nơi này, đây hết thảy bèn bèn bởi vì cái kia không có chút nào đối cảnh giao trì đệ tử. Giờ này khắc này, đám người trong lòng dâng lên một cỗ cỡ nào hoang đường cảm giác, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, cũng bởi vì một cái đám người không để tại mắt bên trong sâu kiến, chẳng lẽ mình đám người mệnh liền bị mất ở chỗ này? Đây là cỡ nào hoang đường cùng một người? Nhóm người mình mệnh là chân quý bậc nào, há lại chỉ là một cái bình thường nữ tử có thể so sánh? Ha ha, một tên mao đầu tiểu tử thôi, thật sự cho rằng có thể làm gì được chúng ta? Chỉ cần chúng ta liên thủ xông đi lên, ta liền không tin hắn còn có thể đem chúng ta cho đánh xuống. Thi Tổ cười lạnh, sau một khắc trực tiếp vào tới. Hắn tại cái này lôi hải bên trong mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò, giống như tại Đao Sơn địa ngục đồng dạng. Lúc này nhìn thấy Thôi Ngư này tấm ngạo mạn biểu lộ, bất quá là một cái thần thông cảnh giới sâu kiến thôi, mặc dù có dị bảo hộ thân, nhưng cũng không bị hắn đặt ở trong mắt. Thi Tổ bừng tỉnh đám người, sau một khắc đám người quả nhiên không dài dòng nữa, lựa chọn cưỡng ép đánh chiếm sinh lộ. Thôi Ngư cười lạnh, sau một khắc Định Hải Thần Châu lại một lần bị tế ra. Cậu công chân thân hắn không có ý định tùy tiện dùng, cái đồ chơi này tác dụng phụ quá lớn. Định Hải Thần Châu ngược lại là vừa vặn, là cái sống yên phận tốt bảo vật. Đợi đến Định Hải Thần Châu đều không đối phó được địch nhân xuất hiện, lại sử dụng cộng công chân thân một kích phân thắng thua. Mà lại hắn không sử dụng cộng công chân thân, kỳ thật trong lòng còn có một tầng lo lắng, đó chính là cộng công chân thân trước đó ở bên ngoài thi triển, bị người thấy qua. Hắn hiện tại mặc dù có thể điều động bộ phận cộng công chân thân, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ bị người nhìn ra. Cộng công chân thân chơi chết cao thủ quá nhiều, có thể không bại lộ vẫn là không bại lộ tốt. Ông lúc này Thôi Ngư trong cơ thể thần huyết đã khôi phục 5000 dọn, nhìn phía dưới vọt tới Thi Tổ, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng cười nhạo, nếu là ở bên ngoài, các ngươi bọn này lao ra hỏa nắm giữ xê dịch bản sự, ta Định Hải Thần Châu thật đúng là chưa hẳn có thể nện chúng các ngươi. Nhưng là ở chỗ này, Thôi Ngư nhìn xem thẳng tắp nhỏ hẹp cầu thang không gian, không nói hai lời Định Hải Thần Châu đập tới, muốn tránh cũng không được. Phi đột bất quá. Thi Tổ nhìn xem chạm mặt tới Định Hải Thần Châu, đội vàng vận chuyển thần thông, đáng tiếc hắn mặc dù là thái ớt cảnh giới tu sĩ, nhưng lúc này bị tiên tiên thần lôi lột 5 thành lực lượng. Lại thêm không có tránh né địa phương, trực tiếp bị nện té xuống đất, đem phía sau đám người đụng vào đi. Một đám người trở thành lăn đất hồ lô, đối mặt với Định Hải Thần Châu chỉ có thể biệt khuất lui trở về. Nương theo lấy tạp sát một tiếng vang dọn, đám người chú ý không được đứng dậy, nằm dạp trên mặt đất vội vàng ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy lối đi kia bị Định Hải Thần Châu cho nện đứt. Cầu thang lối đi bị Thôi Ngư Định Hải Thần Châu cho nện thành hai đoạn. Chương 600, không di hận chương 600, không di hận lối đi hủy. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, kia cầu thang đứt gãy, phần đuôi bị Định Hải Thần Châu một kích vỡ nát. Bất quá cũng may tất cả mọi người là tu sĩ, coi như cầu thang vỡ nát cũng không sao, tất cả mọi người có phi thiên độn địa thủ đoạn. Thế nhưng là Thôi Ngư kia lánh khốc vô tình khuôn mặt, gọi tất cả mọi người vì đó kinh hãi, từng đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm nghị. Các hạ quả thật muốn cùng ta Đại Hán quốc không chết không thôi sao? Lưu Bang thanh âm lúc này cũng bắt đầu trở nên băng lãnh, vì một cái bình thường tầm thường nhân gia nữ tử thôi, ngươi vậy mà như thế ngoan độc đoạn mất chúng ta sinh cơ, đắc tội ta Đại Hán quốc, đáng ra không? Ha ha, ngươi nói sai, cái này cầu thang vốn chính là ta sáng tạo, ta muốn gọi ai bên trên, ta liền có thể kêu người nào bên trên, nói gì đoạn mất các ngươi sinh cơ. Ngươi phải có bản sự, làm gì ở chỗ này tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp ra tay tạo nên một con đường chính là. Mình không bản sự, còn nói là ta đoạn mất các ngươi sinh cơ, liền chưa thấy qua ra mặt so ngươi còn dày hơn người. Thôi Ngư không lưu tình chút nào trào phúng tức giận đến Lưu Bang thân thể run rẩy, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Lối đi ngươi cũng xây dựng, bảo chúng ta dựng vào đoạn đường thế nào? Ngươi người này làm sao như thế ác độc? Lưu Bang khí thân thể run rẩy, bất quá là một nữ tử thôi, ta Đường Đường Đại Hán quốc trời xanh quý dạ dày, đều đã cúi đầu hướng ngươi bồi tội, ngươi còn muốn như thế nào? Thôi Ngư nghe vậy lắc đầu, ngươi bồi tội ta liền muốn tha thứ ngươi. Ngươi bồi tội ta liền muốn tiếp nhận, quả thực là thật là buồn cười. Chỉ là một nữ tử, ta nhìn ngươi vẫn là chỉ là một cái nam tử đâu. Ngươi chỉ là một đầu thiện bệnh, ta coi như không để ngươi thông qua lại có thể sao? Thôi Ngư lúc này muốn nhiều phách lối liền có nhiều phách lối, trong ánh mắt đầy đắc ý chi sắc, các ngươi Đại Hán quốc người tất cả đều quỳ xuống cho ta dập đầu bồi tội, ta có lẽ còn có thể suy nghĩ một chút. Cho các ngươi thời gian ba hơi thở, nếu là không dập đầu ta nhưng liền đi. Sĩ khả sát bất khả nhục. Ngươi mơ tưởng. Lưu Bang thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Thế nhưng là sau một khắc, một bên Tam Thúc Công đã quỳ rạp xuống đất, trực tiếp dập đầu, còn xin các hạ ban thưởng chúng ta một con đường sống, là lão phu sai, lão phu cho các hạ dập đầu bồi tội. Tam Thúc Công. Lưu Bang nhìn xem dập đầu lão giả, trong ánh mắt tràn đầy khó mà tin tưởng. Phía trên Thôi Ngư cũng là lông mày lắc một cái, quả nhiên là người già thành tinh, qua danh lợi một quan, chỉ cần có thể còn sống sót, cái gì đều chịu làm. Bất quá ta hiện tại đã cùng Đại Hán quốc vạch mặt, chỉ sợ lao ra hỏa này một khi chạy thoát, cái thứ nhất liền muốn chơi chết ta. Quỳ xuống. Tam Thúc Công nhìn về phía Lưu Bang, trong ánh mắt tràn đầy màu đỏ, hiển nhiên là tức giận. Đối với hắn loại này nhìn quen hết thể lão cổ đồng tới nói, chỉ cần có thể chạy thoát, chỉ là ra mặt đáng là gì? Quá đáng giá. Lưu Bang khí thân thể run rẩy. Mặc dù thế giới này không có lưu đến thanh sơ tại, không sợ không tuổi đốt câu nói này, nhưng nhìn xem Tam Thúc Công sắc mặt, Lưu Bang đã biết ý tứ trong đó. Ta Lưu Bang sai, còn xin các hạ dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một con đường sống. Ngày sau các hạ nhưng có chỗ cầu, công danh lợi lộc, mỹ nhân tài phú, ta Đại Hán quốc đều không chút nào keo kiệt mặc cho các hạ cướp lấy. Lưu Bang cũng quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu. Lưu Bang cùng Tam Thúc Công quỳ xuống, sau một khắc Đại Hán quốc phụ thuộc người tất cả đều rầm rầm quỳ xuống một mảng lớn, không ngừng dập đầu nhận lầm. Ha ha ha, ha ha ha. Thôi Ngư lúc này nhìn xem bị giảm xuống đất Đại Hán quốc đám người, trong lòng quả nhiên là thống khoái đến cực điểm, tốt tốt tốt. Xem lại các ngươi bọn này cao cao tại thượng ra hỏa quỳ xuống, tâm ta bên trong liền đầy đắc ý nghĩ không ra à, ngươi vị này trời xanh quý dạ dày, cũng có quỳ xuống một ngày. Nhưng là đáng tiếc, ta cân nhắc qua, quyết định không đáp cứu ngươi, ngươi vẫn là chết ở bên trong được rồi. Ngươi, con mẹ nó ngươi đùa người ta. Lưu Bang nghe vậy khỏe mắt mục một nước, mạnh nhiên đứng người lên, căm tức nhìn phía trên Thôi Ngư. Ta liền đùa ngươi, ngươi lại muốn như nào? Thôi Ngư cười lạnh. Sau một khắc Lưu Bang hóa thành một đạo hồng quang, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai mà lên, trực tiếp hướng về Thôi Ngư đánh tới. Tốc độ ánh sáng là 30 vạn ngàn mét mỗi giây, Lưu Bang thực lực tự nhiên còn không có đem Kim Ô hóa hồng chi thuật tu luyện tới tuyệt đỉnh cảnh giới, nhưng một cái hô hấp vạn cây số khoảng cách vẫn phải có. Tốc độ ánh sáng hô hấp ở giữa liền là 30 vạn ngàn mét mỗi giây, 1000 mét tương đương một cây số, nói cách khác một cái hô hấp 30 vạn dặm. Kim Ô hóa hồng chi thuật mau lẹ vô cùng, hắn mặc dù không có tu luyện tới đỉnh phong, đạt tới Kim Ô hóa cầu đồng cực hạn, càng có tiên thiên thần lôi ảnh hưởng, thật to ảnh hưởng tới tốc độ của hắn, nhưng chỉ cần cho hắn một cái hô hấp, hắn liền có thể từ đây lao ra, đem trương kia ghê tởm khuôn mặt xé thành náo loạn. Kim Ô hóa cầu vồng thuật quá nhanh, nhưng cũng may Thôi Ngư cũng không phải hời hợt hạng người, hắn đã sớm để phòng đối phương chiêu này đâu. Kim Ô hóa hồng chi thuật mặc dù nhanh, nhưng là phát động Định Hải thần châu, chỉ cần Thôi Ngư một cái ý niệm trong đầu thôi. Thải sắc ánh sáng dâng lên, trực tiếp hướng về kia hồng quang đập tới, trong chốc lát liền nghe một tiếng hét thảm, Lưu Bang giống như đoạn mất cánh chim chóc, trực tiếp rơi xuống tại đám mây. Mà một bên Đại Hán quốc lao tổ nhìn thấy Định Hải thần châu nện vào Lưu Bang về sau trở về, trong lòng âm thầm gào thét, liền là lúc này. Hắn chính là muốn thừa dịp Định Hải thần châu uy năng hao hết lao ra. Lao ra hỏa kia trực tiếp đằng không mà lên, hóa thành ánh lửa, tốc độ bay mặc dù không có Lưu Bang Kim Ô hóa cầu đồng nhanh, nhưng đối với cái này ngắn ngủi ngàn mét lối đi tới nói, cũng không thể nhìn thấy cái gì khác biệt. Định Hải thần châu lúc này lần nữa tế ra đã tới không kịp, kia Lưu gia Tam Thúc Công sắc mặt giữ tợn bảo hiếu, tiểu tử, ta nhìn ngươi còn như thế nào cả ta. Ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết. Dám can đảm như thế vũ nhục ta Đại Hán quốc quý tộc, liền xem như nhân vương giáng lâm cũng không bảo vệ được ngươi. Nhớ ăn không nhớ đánh sao? Thôi Ngư nhìn xem nhào lên ánh lửa kia vặn vẹo tạo thành một trường phẫn nộ khuôn mặt, sau một khắc Thôi Ngư bàn tay mở ra, lòng bàn tay hiện ra một viên con mắt, một đạo màu đen ánh sáng bắn ra. Ta đã sớm để phòng đâu. Ngươi quang mang này mặc dù lợi hại, nhưng cũng muốn có thể đánh bên trong ta mới được. Lưu gia Tam Thúc Công ở trong đường hầm xoay chuyển xê dịch, muốn tránh đi kia hắc ám ánh sáng. Thôi Ngư nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, ha ha. Ta đây là con mắt, có thể quan sát toàn bộ lối đi, mà không phải thật vẹn vẹn chỉ là một vệt ánh sáng. Sau một khắc Thôi Ngư trong lòng bàn tay hắc ám quang mang chuẩn xác không sai đập vào Lưu gia Tam Thúc Công trên thân, Lưu gia Tam Thúc Công một tiếng hét thảm, lần nữa bị đánh về nguyên hình. Nhưng mà Thôi Ngư lần này không có cho đối phương thời cơ, phá diệt chi nhãn trực tiếp đem đối phương cho hòa khí. Thôi Ngư thu hồi ánh mắt, nắm lấy năm đấm, còn tốt, không gian nhỏ hẹp, nếu không thật đúng là không làm gì được ngươi. Quá kinh khủng. Tam Thúc Công. Lưu Bang kêu thảm, hốc mắt chảy ra huyết lệ, trơ mắt nhìn nhà mình Tam Thúc Công tại mình trước mặt bốc hơi rơi. Thảm trạng như vậy, lập tức gọi phía dưới người một trận kinh hãi. Mà lúc này Trần Vũ Sơn đám người ngồi không yên. Tại hạ Trần Vũ Sơn Vương Diễm Xuân, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta ban đầu ở trong Đại Lương thành gặp qua. Ta Trần Vũ Sơn cùng các hạ không oán không kỷ, các hạ có thể thả chúng ta một con đường sống. Ngày sau Trần Vũ Sơn vô cùng cảm kích. Vương Diễm Xuân lên tay thi lễ. Đại Hán quốc cùng Thôi Ngư có thủ, Trần Vũ Sơn cùng hắn cũng không có thủ a. Thôi Ngư nghe vậy cười, nhìn Vương Diễm Xuân một chút, cá mẹ một lửa. Đáng tiếc, ta liền xem như nghĩ thả ngươi một con đường sống cũng trễ. Trần Vũ Sơn mặc dù không có đối Ngu Cơ ra tay, nhưng tại thời khắc cũng đang giúp trợ Lưu Bang, trợ giúp Lưu Bang ngăn cản thay Ngu Cơ báo thủ Triệu Tư Nguyệt. Cái gì ý tứ? Vương Diễm Xuân trong lòng hiện ra một điểm dự cảm không ổn. Sau một khắc chỉ thấy toàn bộ lối đi chậm rãi sụp đổ, kia phòng ngự tiên tiên thần lôi thủ đoạn biến mất. Ba thời gian mười hơi thở đến, không có tầng bình phong kia phù hộ, coi như Thôi Ngư gọi đám người đạp vào đầu kia lối đi, đám người cũng vô pháp chống cự tiên tiên thần lôi, sẽ là tại tiên tiên thần lôi bên dưới. Tại sao có thể như vậy? Vương Diễm Xuân sắc mặt trắng bệch, Trần Vũ Sơn mọi người nhất thời luống cuống. Thôi Ngư, ngươi là cố ý? Ngươi là cố ý? Thôi Sán Sán một đôi mắt nhìn chằm chằm phía trên từ trên cao nhìn xuống Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Tùy ngươi nói thế nào đi, ngươi lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng, ta lại có thể làm sao? Vừa rồi lối đi tồn tại thời điểm, ngươi không chủ động đi lên, phải cứ cùng Đại Hán quốc người quấy nhiễu cùng một chỗ. Hiện tại Đại Hán quốc người làm nhiều việc gác trời giáng lôi tích, ngươi bị liên lụy còn tới trách ta. Thôi Ngư lúc này dù bận bận ung dung nói ngồi trầm trọng. Ngươi, ngươi. Thôi Sán Sán dọa đến sắc mặt trắng bệnh, sống chết trước mắt đã mất phân tức, liền muốn chửi ầm lên, lại bị Vương Diễm Xuân cho ngăn lại. Chỉ thấy Vương Diễm Xuân lên tay thi lễ, thủ đoạn của các hạ thông thiên triệt địa, tại hạ trong lòng bội phục, không biết các hạ có thể thực hiện biện thủ cứu chúng ta ra ngoài. Đại ân đại đức, Trần Vũ Sơn suốt đời khó quên. Thôi Ngư nghe nói lời ấy, khoe miệng nhếch lên, đang muốn mở miệng chào phúng một phen Vương Diễm Xuân, một bên Triệu Tư Nguyệt mở miệng, thôi công tử, Trần Vũ Sơn thế lực khổng lồ, Trần Vũ Sơn vị lao tổ tông kia càng là danh xưng thiên hạ đệ nhất cường giả, ngươi cần phải nghĩ lại a. Ngoại giới một đoàn người lúc này cũng từ chưa tỉnh hồn bên trong lấy lại tinh thần, từng đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Quả nhiên là không nghĩ tới, Thôi Ngư lại còn có loại thủ đoạn này. Ngu Cơ cũng là khó mà tin tưởng nhìn về phía Thôi Ngư, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy hãi nhiên. Đây thật là lúc trước nhà mình chủ nhân sao? Vậy mà có được như thế thần thông bất khả tư nghị. Mình đi giao chỉ tu hành, coi là đã thấy được rộng lớn hơn thiên địa, tu thành lợi hại hơn thần thông bản sự, nhưng không hề nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm không thấy, nhà mình chủ nhân vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Tại tiên tiên thần lôi bên trong mở lối đi, đoạn tuyệt kim sắc cảnh giới cao thủ sinh tử. Liền ngay cả mình sư phụ, đường đường kim sắc cảnh giới lao tổ, đối mặt với chủ nhân cũng muốn cùng kính nói chuyện. Là mình không biết thế giới này, vẫn là thế giới này điên rồi. Nhà mình chủ nhân lúc nào có được có thể để kim sắc túi đầu thực lực. Ngu Cơ trong cặp mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt gắt gao đính vào Thôi Ngư trên thân, con mắt nháy một cái, nàng cảm thấy mình ướt. Bên kia Triệu Tư Nguyệt từ chưa tỉnh hồn bên trong lấy lại tinh thần, mở miệng an ủi Thôi Ngư. Nàng ngược lại là không có ác ý, chỉ là sợ Thôi Ngư không biết Trần Vũ Sơn nội tình, đến lúc đó dẫn xuất phiền phải lớn. Trần Vũ Sơn danh xưng luyện khí sĩ đỉnh núi, thiên hạ luyện khí sĩ lãnh tụ, thực lực có thể nghĩ. Ồ. Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía Triệu Tư Nguyệt, ngươi tiểu nữ tử này phải hiểu rõ một việc, cái lối đi này là ta dựng, ta có phải hay không có quyền lợi kêu người nào đi? Triệu Tư Nguyệt nghe vậy nghẹn lời, lời mặc dù nói như thế, nhưng ngươi nếu là làm như vậy, đó chính là chuyện đắc tội với người. Để bọn hắn đi là tình cảm, không phải bọn hắn đi là bản phận. Đây là ta lối đi, ta nói đến tính. Thôi Ngư nhìn xem nghẹn lời Triệu Tư Nguyệt, cười híp mắt nói, huống hồ ngươi cũng nhìn thấy, ta cũng đáp ứng để bọn hắn đi lên, thế nhưng là bọn hắn ngăn không được tiên tiên thần lôi lên không nổi, ta có biện pháp nào? Ta cũng không phải hắn tổ tông, muốn thời thời khắc khắc phù hộ lấy bọn hắn. Ta cùng bọn hắn không thân chẳng quen, chẳng lẽ còn lại muốn cho bọn hắn mở một con đường không được sao? Thôi Ngư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nói Triệu Tư Nguyệt trợn mắt hốt mồm. Nàng cảm thấy Thôi Ngư nói rất có lý. Lời tuy nói như thế, nhưng ngươi có bản lĩnh mà khoanh tay đứng nhìn, đó chính là kết thủ. Triệu Tư Nguyệt cười khổ một tiếng. Cái này giống như là ngươi cùng một đám người rơi xuống nước, có người đem tất cả mọi người cứu ra, ngày này qua ngày khác không để ý tới ngươi, liền hỏi ngươi có tức hay không. Sợ là muốn tức giận gần chết ta. Ra ngoài về sau nhất định trong lòng còn có oán hận. Kết thủ. Bọn hắn có thể từ cái này Thiên Tuyệt trận bên trong trốn tới rồi nói sau. Thôi Ngư cười lạnh. Thiên Tuyệt trận. Ngươi biết nơi đây không gian lai lịch? Triệu Tư Nguyệt trên mặt lộ ra một vòng hiếu kỳ. Thôi Ngư cũng không giấu giếm, bất quá là Thiên Tuyệt trận thôi, có cái gì tốt giấu giếm. Trực tiếp đem Thiên Tuyệt trận nói ra, trận này kêu là Thiên Tuyệt trận, chính là một vị nào đó siêu việt chúng ta tưởng tượng tồn tại, luyện chế ra trận pháp. Trận này thiên địa tam tài điên đảo đầy, huyền bên trong diệu tính càng khó đoán. Thần tiên như gặp Thiên Tuyệt trận khoảnh khắc tứ chi hóa thành cho. Trận này chính là một vị đại năng từng diễn tiên tiên số lượng, trước tiên cần phải trời xanh khí, bên trong giấu hỗn độn cơ hội, bên trong có ba đầu cờ ấn thiên, địa, nhân tam tài, chung kết hợp một mạch. Như người nhập trận này bên trong, có sấm sét chỗ, hóa thành cho bụi, cho dù là siêu việt kim sắc cảnh giới đại cao thủ, như gặp nơi đây, thứ chi chấn là vỡ nát. Nghe nói Thôi Ngư nói, Triệu Tư Nguyệt hủ đến sắc mặt trắng bệnh, một bên Lý Tư nghiêm túc xuyên thấu qua lối đi nhìn về phía tam tài trận, hắn tại U Minh địa phủ bên trong ngược lại là từng nghe nói thập tuyệt trận một điểm tin tức, vạn bạn không nghĩ tới hôm nay vậy mà bắt gặp thập tuyệt trận bên trong thiên tuyệt trận. Quả nhiên, hôm nay có thể chạy thoát rất là may mắn. Lý Tư trong lòng sợ hãi nói, lại quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư, nhìn xem Thôi Ngư bóng lưng gầy yếu, trong lòng tràn đầy kinh dị, hắn là làm sao biết thập tuyệt trận còn có thể mở ra một con đường đến, cũng không biết nắm giữ là bực nào dị năng huyết mạch, chẳng lẽ là không gian chi lực. Lý Tư trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trong đại trận Vương Diễm Xuân nhìn xem dần dần chôn bụi cầu thang, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, còn xin các hạ cứu được người này. Người này là ta Trần Vũ Sơn đích truyền, là ta Trần Vũ Sơn lão tổ đích hệ huyết mạch, duy nhất hậu bối chắc trai. Các hạ nếu có thể cứu được hắn, ngày sau nhưng có chỗ cầu, ta Trần Vũ Sơn tuyệt không từ chối lý lẽ. Vương Diễm Xuân chỉ vào bên cạnh Thôi San San, đối Thôi Ngư khẩn cầu. Ta không phải không cứu ngươi, cũng không phải không chịu ra tay viện trợ. Ngươi thân là đại tu sĩ, hẳn phải biết tại cái này lôi quang bên trong tạo nên một con đường có nhiều khó khăn. Thôi Ngư không nhanh không chậm nói. Khó sao? Đối với Thôi Ngư tới nói khó sao? Ai, hắn liền là không cứu. Hắn liền là khoanh tay đứng nhìn. Chương 601, lớn đến vô biên nhân quả. Chương 601, lớn đến vô biên nhân quả không hề nghi ngờ. Thôi Ngư có bản lĩnh lại tạo nên một con đường sao? Bản sự đương nhiên là có. Nhưng là hắn không? Tuyệt không? Mặc dù Thôi lão hổ cùng Trần Vũ Sơn quan hệ phi phạm, chính là Trần Vũ Sơn thất tử một trong, nhưng là Thôi Ngư tuyệt sẽ không bởi vì Thôi lão hổ mà phá lệ biệt thủ. Vì sao? Bởi vì ngu cơ bị đẩy vào lôi hỏa về sau, Trần Vũ Sơn tu sĩ lựa chọn làm đồng lõa. Thôi Ngư có thể nói, hắn hiện tại đối Trần Vũ Sơn đệ tử rất thất vọng. Trần Vũ Sơn cùng đại hán hướng người cùng một ruộng, Thôi Ngư lại há có thể cứu vớt đối phương. Vương Diễm Xuân đứng tại lôi hỏa bên trong, xa xa nhìn về phía Thôi Ngư, trong chốc lát khó mà phân biệt Thôi Ngư lời nói thật giả. Thôi Ngư, ngươi chính là muốn có chủ tâm trả thù. Ngươi chính là có chủ tâm trả thù ta. Thôi San San đứng tại Vương Diễm Xuân sau lưng giận dữ mắng mỏ, ngươi chính là cố ý khoanh tay đứng nhìn thấy chết không cứu. Thì tính sao? Người ta không thân chẳng quen, ta coi như khoanh tay đứng nhìn thấy chết không cứu lại có thể thế nào? Thôi Ngư thanh âm bên trong đầy đắc ý, đường hầm hư không đã sụp đổ, thanh khí tại hư không bên trong lan tràn, giống như mây mù đồng dạng che đậy Thôi Ngư thân hình, lưu lại tuyệt vọng mọi người tại Thiên Tuyệt trận bên trong chờ chết. Có thể chết ở Thiên Tuyệt trận bên trong, cũng coi là các ngươi đã tu luyện mấy đời tạo hóa. Thôi Ngư nhìn xem dần dần chữa trị không gian, cho đến không gian thông đạo hoàn toàn biến mất, mới nói nhỏ âm thanh. Đại hán hướng ngược lại cũng thôi, mặc dù cường đại, nhưng cũng bất quá chiếm cứ một góc nhỏ. Trần Vũ Sơn lại không phải, chính là tung hoành thiên hạ đại thế lực, có thể xưng luyện khí sĩ một mạch khôi thủ, ngươi trực tiếp như vậy đắc tội, có phải hay không? Triệu Tư Nguyệt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng lo lắng. Ta làm cái gì sao? Thôi Ngư nhìn về phía Triệu Tư Nguyệt, làm người muốn giảng đạo lý. Lối đi là ta mở, ta cũng cho phép bọn hắn từ lối đi ra, nhưng là lối đi bỗng nhiên sụp đổ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Triệu Tư Nguyệt nghe vậy im lặng. Tốt, sự tình đều kết thúc, bây giờ nói nhiều như vậy còn có cái gì dùng? Đường Chu ra hòa giải. Đã sự tình đã giải quyết, chúng ta mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này đi. Đường Chu mở miệng nói câu, hắn hiện tại là một khắc đồng hồ đều không muốn tại cái địa phương quỷ quái này chờ lâu. Nghe nói Đường Chu lời nói, Triệu Tư Nguyệt trong ánh mắt lộ ra một vòng không cam tâm, nàng còn không có tìm được mình muốn, nàng làm sao có thể rời đi? Đừng suy nghĩ, nơi này căn bản cũng không có cái gọi là Đông Hải Long Cung, hết thảy bất quá là một trận âm mưu thôi. Thôi Ngư nhìn về phía Triệu Tư Nguyệt nói câu. Hắn không đành lòng Triệu Tư Nguyệt tiếp tục ở chỗ này mạo hiểm, nói thật Triệu Tư Nguyệt có thể vì ngu cơ ra mặt, không tiếp cùng đại Triệu nước đánh lớn ra tay, Thôi Ngư đối Triệu Tư Nguyệt thay đổi rất nhiều. Cái gì? Triệu Tư Nguyệt sắc mặt càng thêm tái nhợt, một đôi mắt yếu đuối bất lực nhìn về phía Thôi Ngư, làm sao lại như vậy? Làm sao ngươi biết? Ngươi nếu là tin ta, liền trở về lại nghĩ những biện pháp khác đi. Nếu là không tin lời của ta, tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm chính là. Thôi Ngư trở về câu, trong lòng bắt đầu suy tư si bưu đầu lâu sự tình. Lúc này trong trận bầu không khí nghiêm túc, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt bên trong đều là nghiêm túc chờ Triệu Tư Nguyệt mở miệng. Triệu Tư Nguyệt trên mặt bất lực đứng tại chỗ, không chút nào giống như là tung hoành thiên hạ đại tu sĩ, ngược lại giống như là một cái bất lực tiểu nữ hài. Thôi Ngư không để ý đến Triệu Tư Nguyệt, mà là một đôi mắt nhìn về phía chỗ càng sâu không gian, tìm được Sibu bị trấn áp lại đầu lâu. Thật kỳ diệu đại trận. Thôi Ngư mở ra lòng bàn tay, tràn đầy phá diệt chi lực con mắt quan sát đến đại trận vận chuyển, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Đây là hết một lượt bố cắt vàng đại trận, vận chuyển quy tắc gọi Thôi Ngư lý giải không đấu. Đại ca, Ngu Cơ đi tới Thôi Ngư bên cạnh, hiếu kỳ mà nói, đại ca đang nhìn cái gì? Ta có một người bạn, bày ta làm một việc. Thôi Ngư trở về câu. Lần này trở về, trả lại sao? Thôi Ngư hỏi một câu. Ngu Cơ nghe vậy một đôi sáng lấp lánh con mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ta muốn lưu ở bên cạnh đại ca. Đại ca hiện tại đã như thế có bản lĩnh, ta còn đi giao chỉ bái sư học nghệ làm cái gì, đi theo đại ca huấn liền tốt. Đi theo đại ca huấn, ba ngày đói chín bữa ăn. Thôi Ngư tức giận, ta nhìn nữ nhân kia đối ngươi không tệ, ngươi tại giao chỉ tu hành, ta cũng cực kỳ yên tâm. Chờ ngươi chừng nào thì luyện thành thần thông, tu thành lực lượng cường đại, lại đến giúp ta một chút sức lực. Thôi Ngư cảm thấy gọi Ngu Cơ tại giao chỉ tu hành vẫn rất có cần thiết. Giao chỉ có chính thống nhất dạy bảo, mà mình bất quá là trồn hoang tiền thôi, mình bây giờ cái này một thân bản sự đều là xui xẻo hồ đồ đánh bậy đánh bạn, muốn dạy bảo người căn bản cũng không khả năng. Vu Cơ nghe vậy trên mặt thất vọng, trong mắt to ánh sáng ám đạm xuống dưới, thế nhưng là nô muốn lưu ở chủ bên cạnh đại ca. Thôi Ngư sờ lên Vu Cơ đầu, chờ ngươi chừng nào thì tu thành thái cảnh, lại đến xuống núi tìm ta. Thiên hạ đại loạn liền muốn bắt đầu, ta lẻ loi một mình tại loạn thế bên trong còn khó mà tự vệ, như thế nào bảo hộ ngươi? Ta chỉ hy vọng ngươi về sau tu vi cao một chút, sau đó lại đến giúp ta một chút sức lực. Thật sao? Vu Cơ con mắt lại sáng lên, nghe nói Thôi Ngư cần trợ giúp của nàng, Vu Cơ toàn bộ người ánh mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Đương nhiên. Thôi Ngư cười cười, lời nói ngừng một chút nói, bất quá tại ngươi về núi trước đó, ngươi huyết mạch trong cơ thể chi lực có thể tăng lên một chút, tăng cường ngươi sức tự vệ. Vu Cơ nhu thuận gật đầu. Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía thất hồn lạc phách Triệu Tư Nguyệt một chút, cho ngươi mượn đồ đệ dùng một lát. Triệu Tư Nguyệt đứng ở nơi đó không phản ứng, Thôi Ngư tùy ý tìm một chỗ không gian, trong nháy mắt đem lại trận kia vỡ nát, hai người đã rơi vào đi vào. Lý Tư nhìn xem Thôi Ngư thủ đoạn, trong ánh mắt lộ ra một vòng kiên kỵ, tiểu tử này có chút tà môn, không phải cái dễ trêu, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đây là một chỗ tương đối bình hòa trận pháp, là một chỗ phổ phổ thông thông ngũ hành trận pháp, toàn bộ đại trận băng 7-8 phần, cũng không có lực sát thương gì. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Vu Cơ, ngươi bây giờ đạp vào luyện khí sĩ con đường, nhục thân trải qua rèn luyện, cũng có thể tiếp nhận càng nhiều huyết mạch, ta muốn vì ngươi tăng lên huyết mạch nồng độ, ngươi kiên nhẫn một chút. Muốn thời quần áo sao? Vu Cơ chớp mắt to, tràn đầy chờ đợi nhìn về phía Thôi Ngư. Không cần. Thôi Ngư cái trán lộ ra một đạo hắc tuyến. Bây giờ Thôi Ngư thế nhưng là xưa đâu bằng nay. Bắt được Vu Cơ mềm mại không xương bàn tay, sau một khắc thần huyết quán chú đi vào. Vu Cơ bàn tay rất trắng, trắng non lóe ra sáng bóng. Thôi Ngư trong cơ thể thần huyết quán chú quá khứ, Vu Cơ trong cơ thể thần huyết sôi trào, giống như người được mùi máu tươi cá mập, cùng nhau tiến lên thôn phệ lấy Thôi Ngư thần huyết. Vu Cơ cũng không phải phổ thông huyết mạch người, chính là Thôi Ngư tạo nên ra đời thứ hai nhân thần, là trải qua thiên đạo công nhận. Nương theo lấy Thôi Ngư liên tục không ngừng quán chú thần huyết, Vu Cơ thân thể bắt đầu đỏ lên nóng lên, đỉnh đầu toát ra đạo đạo khói xanh. Vu Cơ mấy năm này khắc khổ tu hành, không ngừng rèn luyện thân thể. Luyện khí sĩ rèn luyện thân thể mặc dù so ra kém võ đạo, nhưng cũng có chất đột phá, chọn bện thôn phệ Thôi Ngư 5000 giọt thần huyết. Chú ý, là thôn phệ Thôi Ngư 5000 giọt thần huyết. Sau đó Vu Cơ lại lầm vào ngủ say, bắt đầu thối biến. Vô hình bên trong tựa hồ có một cỗ không hiểu sóng âm, không ngừng đánh thẳng vào Vu Cơ ngũ tạng lục phủ, không ngừng rèn luyện Vu Cơ quanh thân xương cốt, Vu Cơ toàn bộ người tựa hồ phát sinh một loại không hiểu thối biến. Khoảng chừng 3 ngày, Vu Cơ từ ngủ say bên trong thức tỉnh, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, sắc mặt kinh hỉ la lên ra, "Chủ nhân, không đồng dạng." Vu Cơ không đồng dạng. Vu Cơ có thể nắm giữ sóng âm. Một kích động lại gọi về chủ nhân. Thật tốt tu hành, về sau sẽ còn lợi hại hơn đâu. Thôi Ngư cười tủm tỉm sờ lên thiếu nữ đầu, thiếu nữ cái đầu nhỏ lại gần cọ á cọ, cực kỳ hưởng thụ Thôi Ngư bớt bè. Được rồi, chúng ta trở về đi. Thôi Ngư vô vô Ngu Cơ đầu. Đại ca. Ngu Cơ bỗng nhiên hô một tiếng, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt lấp lóe không yên. Ừm, có cái gì sự tình? Thôi Ngư quá lý giải Ngu Cơ, nhìn thấy đối phương biểu lộ, liền biết đối phương có chuyện. Ngươi có thể hay không mau cứu sư phụ bằng hữu, nàng cực kỳ đáng thương. Ngu Cơ tiến lên đây, bắt lấy Thôi Ngư tay, tội nghiệp nói. Triệu Tâm đấu tuổi thọ đến, trừ phi tìm tới kéo dài tính mạng linh dược, nếu không ai đến cũng cứu không được hắn. Thôi Ngư lắc đầu. Thế nhưng là ta biết đại ca có bản sự kia, lúc trước đại ca cho ta ăn trong hồ lô rượu, nhưng chính là có thể kéo dài tuổi thọ. Ngu Cơ chớ mắt nhìn Thôi Ngư. Làm sao ngươi biết? Thôi Ngư kinh ngạc. Đến qua về sau, ta đã cảm thấy thân thể ấm áp. Chờ đột phá thần thông cảnh giới, phát giác thân thể mình bên trong sinh mệnh lực cùng chư vị sư minh sư tỷ khác nhau rất lớn. Ta lại không phải người ngu, có thể vì ta làm những này, chỉ có đại ca. Ta một mực đi theo bên cạnh đại ca, nơi nào có cơ duyên gì tăng trưởng tuổi thọ. Ngu Cơ lóe ra mắt to nhìn về phía Thôi Ngư. Không thể không nói, Ngu Cơ cực kỳ thông minh. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, vạn kiếp kim đan với hắn mà nói không tính là gì, nhưng hắn cùng Triệu Tâm đấu không có chút nào giao tình. Mà lại cứu chữa Triệu Tâm đấu, thế tất sẽ bộc lộ ra mình có vạn kiếp kim đan sự tình, đến lúc đó vạn nhất Triệu Tư Nguyệt cùng Triệu Tâm đấu có hai lòng, mình nhất định chết không có chỗ chôn. Mấu chốt là đáng ra không? Thôi Ngư nhìn về phía Ngu Cơ, trầm mặc không nói. Đại ca Ngu Cơ tội nghiệp nhìn về phía Thôi Ngư, sư phụ người rất tốt. Triệu Tư Nguyệt nhân phẩm không thể chê, Thôi Ngư tận mắt nhìn thấy. Mấu chốt là cái kia Triệu Tâm đấu. Ngươi cho ta suy nghĩ một chút. Thôi Ngư có chút tâm phiền ý loạn. Triệu Tâm đấu không cứu sống, sư phụ liền muốn gả cho Lý Tư cái kia lão không muốn mặt. Đại ca ngươi cùng Lý Tư có thủ, đến lúc đó sư phụ gả cho Lý Tư, chẳng phải là lớn mạnh Lý Tư lực lượng. Vu Cơ khua môi múa mép như hoàng, tương phản, ngươi nếu có thể cứu sống Triệu Tâm đấu, có sư phụ cùng Triệu Tâm đấu thay ngươi kiểm chế Lý Tư cũng không làm gì được ngươi. Không thể không nói, Thôi Ngư bị Vu Cơ nói tâm động. Lý Tư trong lúc vô tình phá vỡ thân phận của mình, trên người mình có tiên tiên linh bảo, Lý Tư người này tuyệt sẽ không chết tâm. Lý Tư cũng không phải phổ thông luyện khí sĩ, mà là nhập thánh nhân vật, hắn mặc dù sẽ không sợ sợ Lý Tư, nhưng cũng cảm thấy phiền phức. Chơi chết Lý Tư, đại chu triều đình sao lại chịu để yên? Đến lúc đó cường giả khắp nơi vây giết, mình tất nhiên sẽ lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Nhưng là mình không biết Triệu Tâm đấu phẩm tính như thế nào, vạn nhất vạn kiếp kim đan tin tức bộc lộ ra đi, mình ngay cả chết như thế nào cũng không biết, đến lúc đó nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Đột nhiên Thôi Ngư trong đầu linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới Tam thi trùng, có thể lợi dụng Tam thi trùng ngăn được Triệu Tâm đấu. kia Triệu Tâm đấu nếu là lên không nên có tâm tư, liền dùng tam thi trùng lấy đi đối phương mạng nhỏ. Thôi Ngư trong lòng niệm chuyển, đã có quyết định. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thôi Ngư nói câu. Cùng lúc đó, một viên vạn kiếp kim đan tại Thôi Ngư trong tay hình thành, bất quá vạn kiếp kim đan bên trong giấu kín mấy chục viên nhỏ bé không thể nhận ra tam thi trùng chứng, cùng vạn kiếp kim đan hòa làm một thể không có chút nào sơ hở. Liền xem như ai đến xem, đều nhìn không ra ma bệnh. Hắn còn phòng bị đối phương đem vạn kiếp kim đan tách ra ăn, cố ý đem chứng trùng đều bài bố. Hai người ra trận pháp thế giới, Triệu Tư Nguyệt cùng Lý Tư đã không thấy tung tích, chỉ có Đường Chu tại nguyên chỗ chờ. Hai người bọn hắn đâu? Thôi Ngư hỏi một câu. Tựa hồ là có chuyện gì gấp rời đi, chỉ để lại một câu nói, gọi Ngu Cơ đi giao chỉ mạch tìm nàng. Đường Chu nói câu. Thôi Ngư nhìn Ngu Cơ một chút, ngươi đi thông chi ngươi sư phụ, tại Bách Thảo đường bên trong chờ. Ngu Cơ nghe vậy không thôi nhìn Thôi Ngư một chút, sau đó hóa thành sóng âm rời đi. Tiểu tử ngươi được à, ai cũng không nghĩ tới, lúc trước cái kia tiểu thổ cô nàng vậy mà trổ mã đến xinh đẹp như vậy động nhân, quả thực gọi người không dám tin tưởng. Ngươi thế nhưng là nhặt được đại tiện nghi. Đường Chu cười tủm tỉm lại gần nói, biểu lộ mười phần hèn mọn, vừa vặn lần này gặp nhau, sao không chiếm nàng hoàn, cũng tốt hảo sự thành xong. Thôi Ngư lắc đầu, mặc kệ không đứng đắn Đường Chu, Lý Tư ngươi biết nhiều ít. Ngươi chừng nào thì cùng Lý Tư kết xuống thủ rồi. Đường Chu nghe được Thôi Ngư đề cập Lý Tư, sắc mặt khó được chỉnh trọng lên. Thôi Ngư không nói, hắn có thể nói thế nào? Nếu là nói rõ ràng, chẳng phải là đem Hàn Tín bạo lộ ra? Đến lúc đó nên làm cái gì? Hàn Tín thế nhưng là hắn đâm vào Thái Bình Đạo một viên cái đinh. Nhìn thấy Thôi Ngư không có giải thích, Đường Chu biết Thôi Ngư có bí mật khó nói, thế là trịnh trọng nói, nếu bàn về thiên hạ cao thủ, Lý Tư tuyệt đối có thể xếp vào trước 10. Nói đến đây, Đường Chu cảm thấy mình nói còn không chính xác, phân lượng còn chưa đủ, lại tăng thêm câu, liền xem như đem những cái kia ẩn thế không ra con rùa ra đều tính đến, cũng nhất định có thể xếp vào trước 10. Ngươi có thể xếp trước mấy? Thôi Ngư nhìn về phía Đường Chu, ngươi cùng Lý Tư tỷ như gì? Đường Chu nghe vậy lắc đầu, ta không biết chính ta mạnh bao nhiêu, bởi vì ta 365 tôn hóa thân cho tới bây giờ đều không có hỏa làm một thể qua. Thay ta nhìn chằm chằm điểm Lý Tư. Thôi Ngư trở về câu, có ta ở đây, Lý Tư hại không được ngươi. Đường Chu vỗ vỗ Thôi Ngư bả vai, ngươi yên tâm, ngươi cùng Lý Tư nhân quả, ta gánh xuống. Ngươi gánh không xuống. Thôi Ngư đập trở về, ta cùng Lý Tư ở giữa nhân quả, lớn đến vượt qua ngươi tưởng tượng. Thôi Ngư mặc dù không biết mình thả ra Hàn Phi, phá Lý Tư kế hoạch, gọi Lý Tư độc bá pháp ra kế hoạch ở vào sinh non trạng thái, nhưng ở tối tăm bên trong nhưng cũng biết, mình cùng Lý Tư nhân quả lớn đến không biên giới. Mình trong lúc vô tình đã liên lụy nhập pháp gia đạo thống chi tranh. Ngươi cùng Lý Tư làm không gặp nhau, tại sao có thể có nhân quả? Đường Chu trong lòng không hiểu, đây cũng là hắn nghi ngờ nhất địa phương. Thôi Ngư cười không nói, chúng ta đi thôi. Đường Chu nhìn về phía Thôi Ngư, hắn hiện tại một khắc đồng hồ đều không muốn tại cái địa phương quỷ quái này ở lại. Ta còn có một việc, còn có một việc lớn. Thôi Ngư trở về câu. Chương 602, Sibiu, đầu của ta không thuộc về ta. Chương 602, Sibiu, đầu của ta không thuộc về ta. Thôi Ngư cái gọi là chuyện lớn bằng trời, đương nhiên liền là Sibiu đầu. Ngươi đi trước đi, ta còn có một số việc. Thôi Ngư trở về câu. Có cần hay không ta hỗ trợ? Đường Chu nhìn về phía Thôi Ngư, hắn mặc dù thời khắc đều muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này, nhưng nếu là Thôi Ngư có cần, hắn vẫn là nghĩ đến hỗ trợ. Càng cùng Thôi Ngư tiếp xúc, liền càng biết Thôi Ngư ân tình giá trị. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, ngươi đi đi. Đường Chu nhìn thấy Thôi Ngư không giống trò đùa lời nói, liền xoay người rời đi. Đường Chu đi, Thôi Ngư đứng tại huyết hải di chỉ trên không, nhìn xem trước mắt tầng tầng lớp lớp đại trận, trong ánh mắt lộ ra một vòng ngẩn người mê mẩn, thật không biết năm đó huyết hà này bên trên có cỡ nào thắng cảnh, luyện khí sĩ đại thời đại làm sao trở sáng chói. Thôi Ngư ánh mắt nhìn về phía Sibiu đầu chỗ trận pháp, sau một khắc lòng bàn tay mở ra, một con mắt xuất hiện ở Thôi Ngư trong lòng bàn tay. Phá diệt chi lực lưu chuyển, Thôi Ngư trực tiếp đứt đoạn hư không bên trong phá diệt chi lực một cái tiết điểm, sau đó lượng lớn phá diệt chi lực tuôn ra, đối xông vật chất giới năng lượng, cái kia phong ấn Sibiu đầu lâu đại trận trong chốc lát bị phá diệt chi lực ăn mòn ra một con đường. Thôi Ngư thân hình lóe lên, rơi vào lối đi bên trong, lại xuất hiện lúc đã đến trong trận pháp. Cắt vàng từ từ, không nhìn thấy mở. Ngươi cũng đã biết đây là trận pháp gì? Thôi Ngư hỏi một câu. Tuyệt địa. Đây là người vì tạo nên tuyệt địa. Sibiu đầu chó nhìn về phía trước mắt thế giới, lộ ra một vòng kinh ngạc. Thôi Ngư không hiểu, không biết được cái này cái gọi là tuyệt địa là có ý gì. Cái gọi là tuyệt địa, liền là ngoại trừ nào đó một loại thuộc tính bên ngoài, không có còn lại thuộc tính. Tỷ như nói trận pháp này, chính là thổ đi tuyệt địa, trong tuyệt địa ngoại trừ thổ hành lực lượng bên ngoài, sẽ không còn có thứ hai loại sức mạnh thuộc tính kim một thủy hỏa đều sẽ không xuất hiện trong cái thế giới này, liền ngay cả âm dương nhị khí cũng sẽ không xuất hiện trong cái thế giới này. Ở cái thế giới này, ngoại trừ thổ đi thần thông khác đều mất hiệu lực. Sibiu nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm túc, cũng chỉ có như vậy tuyệt cảnh mới có thể phong ấn lại đầu lâu của ta. Thôi Ngư nhìn Sibiu một chút, không nói thêm gì, mà làm một đôi mắt nhìn về phía từ từ cắt vàng, hắn nắm giữ ngũ hành quả nhiên đã mất đi hiệu dụng, ngoại trừ thổ hành chi lực bên ngoài, còn lại bốn loại sức mạnh cũng không còn cách nào điều động. Định Hải Thần Châu thuộc về thủy thuộc tính lực lượng, nhưng là nơi này không có thủy thuộc tính pháp tắc, cho nên cũng liền không cách nào điều động. Bất quá, phá diệt chi lực không có ảnh hưởng, gọi Thôi Ngư an tâm. Cộng công chân thân cũng muốn bị hạn chế. Thôi Ngư cảm thụ được trở nên yên lặng cộng công ấn ký, trong lòng như có điều suy nghĩ. Không hổ là tuyệt cảnh, nhưng cũng không phải là không có ưu điểm, nơi đây thuộc về thổ hành thế giới, cho nên thổ thuộc tính pháp tắc đã nồng đậm đến tùy ý một chút liền có thể nhìn thấy đạo vận. Ở chỗ này lĩnh hội thổ thuộc tính thần thông, quả thực như hổ thêm cánh, cùng bật học đồng dạng. Đứng tại thổ hành trong thế giới, Thôi Ngư chỉ cảm thấy trong ngày thường chậm chạp không thể đột phá thổ thuộc tính đột thuật, lúc này đã bắt đầu có linh quang lấp lóe, không ngừng chỉ dẫn Thôi Ngư lĩnh hội thổ thuộc tính thần thông. Thôi Ngư có một loại cảm giác, chỉ cần mình ở chỗ này tu luyện, không cần một tháng, liền có thể hoàn thành thuật độn thổ tu hành. Cảm nhận được ngươi đầu lâu khí tức sao? Thôi Ngư hỏi một câu. Sibiu lắc đầu, ngươi xác định đầu lâu của ta ở chỗ này? Giảng đạo lý, ta hiện tại đã rơi vào trong đại trận, nếu như đầu lâu của ta làm thật sự ở nơi này, không đạo lý có thể giấu giếm được ta cảm giác ra. Thôi Ngư chân đạp từ từ cắt vàng, bây giờ đã đi tới trong đại trận, hắn phá diệt chi nhãn cũng tìm không thấy Sibiu đầu lâu tung tích. Cái này giống như là một tòa núi lớn, người đứng tại ngoài núi, có lẽ có thời cơ có thể thấy rõ ngọn núi toàn cảnh. Nhưng mà người rơi vào trong đó, căn bản là thấy không rõ bao xa. Thôi Ngư như có điều suy nghĩ. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng trầm tư, hắn hiện tại không muốn tìm Sibiu đầu, hắn chỉ muốn lĩnh hội thổ hành độ thuật. Chỉ cần có thể lĩnh hội thổ hành độ thuật, thiên hạ chi lớn đều có thể đi đến. Cho nên Thôi Ngư trực tiếp đem Sibiu từ cái bóng của mình bên trong xách ra, ném vào đầy trời cắt vàng bên trong, ngươi đi tìm đầu của mình đi. Đầu của ngươi ngay ở chỗ này. Thôi Ngư nói dứt lời trực tiếp ngồi tại trên cắt vàng, bắt đầu lĩnh hội giữa thiên địa thổ thuộc tính áo nghĩa. Sibiu bước chó đạp ở cắt vàng bên trong, một đôi mắt nhìn chung quanh mắt, cuối cùng hướng về nơi xa chạy tới. Hắn mặc dù không có cảm ứng được nhà mình thân thể, nhưng là hắn cũng cảm thấy nhà mình thân thể ngay ở chỗ này. Vũ hành tuyệt địa, đây chính là phong ấn thân thể mình tốt nhất chi địa. Sibiu đi xa, chỉ có Thôi Ngư ngồi dưới đất lĩnh hội thần thông. Thế giới cắt vàng rất lớn, liếc nhìn lại không nhìn thấy đầu. Ngay tại Thôi Ngư lĩnh hội thuật độn thổ ngày thứ 15, chỉ thấy thân hình hư không tiêu thất, lại xuất hiện lúc đã đến ngoài trăm dặm. Chân đạp mềm mại cắt vàng, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, thổ hành độn thuật xong rồi. Thổ hành độn thuật đúng là xong rồi. Thuấn phát thổ hành độn thuật. Chỉ cần Thôi Ngư có thể tiếp xúc đến cùng thổ tương quan đồ vật, không cần bấm niệm pháp quyết nhập chú, liền có thể trong nháy mắt bỏ chạy. Đây đã là thần thông, vượt quá dị thuật. Rốt cục tu thành. Thôi Ngư trong lòng có điểm cảm động, cái này xem như mình chân chính nắm giữ đệ nhất môn đột phá. Nếu có thể đột phá đến tầng thứ 3, kia là không thể tốt hơn. Nơi đây chính là ngũ hành tuyệt địa, nếu có thể mượn nhờ nơi đây thổ thuộc tính lực lượng, có lẽ có hy vọng đột phá đến cấp bậc cao hơn. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Hắn muốn thừa thế xông lên, trực tiếp nắm giữ ngũ hành thổ hành độn thuật tối cao thần thông, đến lúc đó chỉ cần không phải rơi vào thổ hành tuyệt địa, chỉ cần không khí bên trong có thổ thuộc tính lực lượng, mình liền có thể trực tiếp bỏ chạy. Thôi Ngư muốn lĩnh hội, đáng tiếc một trận ngoài ý muốn, đánh gãy Thôi Ngư lĩnh hội. Thôi Ngư, cứu mạng a. Thôi Ngư, ngươi nhanh mau cứu ta. Sibiu sói khóc quỷ gào thanh âm, cách 10 dặm liền nghe được. Xa xa chỉ thấy sa mạc bên trong một con chó đen bắt chân lên cổ lao nhanh, tại chó đen sau lưng, giữa thiên địa cuốn lên che khuất bầu trời báo cát, kia báo cát hóa thành một trường to lớn khuôn mặt, lôi cuốn lấy hạo đạm thiên địa chi lực hướng Sibiu căn xuống tới. Đối mặt với truy đuổi mà đến miệng rộng, Sibiu bắt chân lên cổ lao nhanh, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên. Không thể đi. Lao tổ ngươi thế nhưng là có thể trấn áp kim sắc đại tu sĩ, chẳng lẽ cũng sẽ ngại chỉ là cát bụi. Thôi Ngư không hiểu. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nơi này là ngũ hành tuyệt cảnh, ngoại trừ thổ hành chi lực cùng lực chi pháp tắc bất kỳ cái gì thần thông đều không thể vận dụng. Ta mặc dù nắm giữ lực chi pháp tắc cùng thiên cầu thôn vệ, nhưng đối phương có toàn bộ trận pháp gia trì, ta cũng khó có thể chống cự. Một khi bị tia miệng lớn nuốt vào trong đó, ta liền sẽ lâm vào trong tuyệt cảnh bị phong ấn. Ngươi nói ta có thể không chạy sao? Sibiu không ngừng phàn nàn. Hắn mặc dù là đại ma thần Sibiu không giả, nhưng hắn hiện tại chỉ là một cánh tay a thiên cầu ngược lại là có thôn vệ chi lực, nhưng tâm viên không chịu đem động thôn vệ chi lực giúp hắn, hắn có thể có biện pháp nào? Chạy. Ngoại trừ chạy bên ngoài, liền rốt cuộc không có biện pháp khác. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Hắn Sibiu đại ma thần cũng không phải bản năng. Lực chi pháp tắc cũng không có cách nào cùng trận pháp tranh đấu ai nhìn xem cuốn tới cắt vàng hình thành to lớn gương mặt, Thôi Ngư không khỏi con người co rụt lại. Tuyệt đối không nên bị cắt vàng cuốn vào trong đó, một khi bị cắt vàng cuốn lấy, sợ là chỉ có bị phong ấn hạ tràng. Sibiu nhắc nhở Thôi Ngư. Thôi Ngư đương nhiên sẽ không cùng cắt vàng liều mạng, sau một khắc trực tiếp trốn vào cắt vàng bên trong, biến mất không thấy tung tích. Đợi đến Thôi Ngư lại xuất hiện lúc, đã đến cắt vàng phong bạo về sau. Xa xa nhìn về phía bầu trời bên trong hư ảo đầu lâu, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Sau một khắc chỉ thấy kia cắt vàng đầu lâu đống nhiên thay đổi, đối Thôi Ngư mãnh nhiên mở ra miệng rộng, một cơn lốc sen lẫn cường đại hấp xả lực, trực tiếp đem Thôi Ngư kéo bay ra ngoài. Cấp 12 vòi rồng tại cố lực hút này trước mặt liền là một cái đệ đệ. Nhưng mà sau một khắc Thôi Ngư trực tiếp phát động thuật độ thổ, sau đó Thôi Ngư rốt cục đã nhận ra là lạ ở chỗ nào, cái này cắt vàng miệng lớn hấp xả không đơn thuần là cắt vàng, càng là thổ hành chi lực. Thôi Ngư tại thổ hành chi lực bên trong phát động độ thuật, vậy sẽ phải tại thổ hành chi lực bên trong bỏ chạy. Thế nhưng là kia thổ hành chi lực bị hấp xả đảo ngược, giống như người tại hồng thủy bên trong ngược dòng bơi lội, người tại trong nước muốn du động, liền muốn mượn nhờ hồng thủy chi lực, thế nhưng là hồng thủy chi lực là không ngừng hướng về hạ du đánh tới, người muốn bơi ra đi, nhất định phải tiến lên tốc độ lớn hơn nước sông đảo lưu tốc độ. Cực kỳ hiển nhiên, cỗ này hấp xả lực quá lớn, Thôi Ngư căn bản là không cách nào siêu việt thổ hành chi lực đảo lưu tốc độ. Thời khắc mấu chốt Thôi Ngư hóa thành một hạt cát vàng, biến mất tại giữa thiên địa. Người kia mặt đã mất đi mục tiêu, bầu trời bên trong tật phong đột nhiên đình chỉ, sau đó đầy trời cát vàng thẳng đứng rơi xuống. Trong nháy mắt đã gió êm sóng lặng không thấy nửa điểm báo cát. Trên mặt đất Thôi Ngư thôi động hoàn nguyên pháp, trên mặt đất một hạt cắt vàng và bẹo, hóa thành Thôi Ngư bộ dáng, ngươi đến tụt cùng trêu chọc cái gì, vậy mà dẫn xuất như thế sự cố. Thôi Ngư bất mãn nhìn xem Sibiu, ta tìm tới chính mình đầu, chỉ là tựa hồ có chút không thích hợp. Ta lúc đầu muốn đem đầu cầm về, nhưng không biết xúc động cái gì cơ quan, vậy mà rước lấy toàn bộ đại trận trấn áp. Sibiu thanh âm bên trong tràn đầy bị khuất. Tìm tới đầu? Ở đâu? Thôi Ngư hỏi một câu. Sibiu chỉ đường, Thôi Ngư dứt khoát thở dài ra, hai chân giẫm tại trên cát vàng, toàn bộ người trực tiếp bỏ chạy. Dựa theo Sibiu chỉ dẫn, Thôi Ngư rốt cục đi tới một chỗ tế đàn trước. Một chỗ thật đơn giản tế đàn 3 tầng, dùng đá xanh lũy thế mà thành. 3 tầng tế đàn bất quá cao khoảng 1m50, chỉ thấy một màu đồng cổ, giống như lúc bằng đồng giống như đầu người, tiên tĩnh bày ra tại tế đàn bên trên. Tế đàn dưới có một cỗ màu đỏ tím quan tài, trong quan tài từng sợi huyết hồng sắc khí thể tiêu tán mà ra, hướng về trên bệ đá đầu lâu phiêu đu qua. Gặp một màn này, Thôi Ngư trong lòng có chút kinh ngạc, lộ ra một bộ như nghĩ tới cái gì. Cái này quan tài là thứ lộ gì? Thôi Ngư hỏi một câu. Hiện tại Thôi Ngư nhìn thấy quan tài, liền sẽ nhớ tới thi tổ lão già kia, trong lòng có chút run rẩy. Không biết. Sibiu lắc đầu. Kia là đầu của ngươi sao? Thôi Ngư chỉ hướng tế đàn. Đương nhiên là đầu của ta, ta cũng sẽ không nhận lầm. Sibiu đuốt chó đào động, toàn bộ người có vẻ hơi kích động. Thôi Ngư nghe vậy như có điều suy nghĩ, quan sát tỉ mỉ sau khi, đột nhiên con ngươi co rụt lại, bởi vì là kia màu đồng cổ dưới da thịt, từng đạo Thôi Ngư rất tinh tường vết tích lặng lẽ dấu kín. Thi ban, kia là thuộc về thi tổ thi ban. Đầu của ngươi bị thi tổ cho khống chế, ngươi nhìn phía trên tất cả đều là thi ban. Thôi Ngư kinh dị nói. Cái gì? Sibiu nghe vậy lập tức gấp, đội vàng áp sát tới, quả nhiên thấy được thi ban trải rộng đầu lâu, mà lại đầu lâu trên tựa hồ còn có một cỗ khí tức quỷ dị tại quấn quanh. Mẹ nó, thi tổ cái này không biết sống chết chó chết, vậy mà mạo phạm lao tổ ta. Sibiu lập tức tức hồn hển mắng câu. Thi tổ là ai? Năm đó tranh giành đại chiến thời điểm, bất quá là mình một tiểu đệ thôi, bây giờ lại tướng chủ ý đánh vào trên người mình, hắn há có thể không giận. Sibiu tựa như là đầu sói bị thủ hạ tiểu đệ khiêu khích, sư tử bị cừu non khiêu khích đồng dạng, lúc này Sibiu có thể nói là lửa giận từ nhỏ. Lao tổ không phát huy, ngươi coi ta là con mèo bệnh. Cái này quan tài là thi tổ. Thôi Ngư nhìn về phía màu đỏ thắm quan tài, từng sợi huyết vụ phiêu đám ra, gọi Thôi Ngư trong lòng run lên. Mặc kệ kia huyết vụ là cái gì, chỉ cần cùng thi tổ dính dáng, liền đều không có chuyện tốt. Ngăn cản hắn. Thôi Ngư nhìn về phía Sibiu. Giả thân giả quỷ, ta ngược lại muốn xem, thi tổ tên khốn này chơi trò gì. Sibiu hóa thành hình người, đi tới quan tài trước, một bàn tay đánh ra, chỉ thấy nắp quan tài tự mở ra, trực tiếp bị ném bay ra ngoài. Trong quan tài giống tuyết, chỉ thấy trong quan tài màu đỏ khí tức lưu chuyển, trong quan tài bích điêu khắc lấy từng đạo quỷ dị phù văn bên trong toát ra từng sợi huyết hồng sắc sương mù. Đây là thứ đồ gì? Thôi Ngư tiến tới góc mặt hỏi một câu. Kia huyết hồng sắc sương mù tanh hôi khó ngửi, liền xem như xa xa ngửi trên một ngụm, toàn bộ tinh khí thần cũng bắt đầu mê man, nguyên thần tựa như lúc nào cũng có thể mọc ra tóc đỏ. Quan tài trên phù văn chính là thi tổ lưu lại. Phù văn này có thể câu thông thiên địa, có thể hấp thu ngoại giới chúng sinh vẫn lạc sát khí hội tụ nơi đây. Sibiu ánh mắt nhìn về phía quan tài trên màu đỏ phù văn, sau đó thuận màu đỏ phù văn nhìn về phía trên đài cao đầu lâu, chỉ thấy Sibiu đầu lâu trên dán một trường kim hoàng sắc lá bùa. Lá bùa tản ra thần thánh khí tức, trên đó có đỏ thắm phù văn, lấp lóe đạo đạo lôi quang. Mà huyết hồng sắc xương mù ngay tại ăn mòn phù văn trên màu đỏ ấn ký, lúc này kia màu đỏ ấn ký tựa hồ bị ăn mòn hơn phân nửa, kia màu đỏ nét bút bị xâm nhập về sau, trở nên ám đạm không ánh sáng, đã mất đi khí tức thần thánh. Chẳng lẽ là thi tổ là đang cứu ta? Sibiu có chút sững sờ. Kia màu đỏ xương mù rõ ràng là tại xâm nhập phù văn, muốn đem đầu của mình cấp cứu ra. Thôi Ngư nghe vậy như có điều suy nghĩ, ở bên cạnh nhỏ giọng nói nhỏ câu, nếu là hắn nghĩ thả ngươi ra, đầu của ngươi trên tại sao có thể có thi ban? Sibiu sững sờ. Có thể hay không đầu của ngươi đã bị hắn luyện chế thành cương thi, hắn muốn đem đầu của mình thả ra. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Sibiu. Không có khả năng. Lao tổ ta có bất diệt chân thân, bản tôn bất tử bất diệt, trong cơ thể sinh cơ dạt dào, làm sao lại biến thành cương thi? Chỉ có người chết mới có thể biến thành cương thi. Lão tổ ta mặc dù bị người phân thân, nhưng là đầu lâu còn chưa chết đâu, làm sao lại biến thành cương thi? Nhưng vào lúc này, kia phía trên đầu lâu bên trong đống nhiên thổi ra một hơi, khí tức kia gợi lên phù văn, vẽ qua hư không biến mất tại lên 9 tầng mây. Đống nhiên sau một khắc, đầy trời cắt vàng cuốn lên, trực tiếp hướng về Thôi Ngư cùng Sibiu đánh tới. Nhìn xem kia cắt vàng, Thôi Ngư có chút ngẩn người, ta muốn là nhớ không lầm, cương thi thuộc thổ a. Chương 603, cảm tạ Lao Thiết đưa tới cánh tay chương 603, cảm tạ Lao Thiết đưa tới cánh tay cương thi thuộc thổ, thổ chi tinh hoa có thể thai nghén cương thi. Nói một cách khác, thổ chi tuyệt địa đối với cương thi tới nói chính là tu hành thiên đường. Cương thi ở chỗ này có thể nói là như cá gặp nước. Cắt vàng cuộn cuộn che khuất bầu trời, Thôi Ngư trực tiếp hóa thành hạt cát, gọi thiên không trùng vòi rồng đã mất đi tung tích. Thôi Ngư xem như biết tại sao lại có cắt vàng, rõ ràng liền là đầu lâu kia làm ra. Thôi Ngư trong lòng cũng có chút hoài nghi, một cái đầu lâu cũng có thần thông như thế pháp lực, mà lại đầu lâu kia tại sao lại truy sát Sibiu? Chẳng lẽ đã bị thi tổ triệt để luyện hóa, trở thành thi tổ hóa thân? Vẫn là Sibiu muốn nghe nhìn lẫn lộn, mượn nhờ đầu lâu này chơi chết ta. Thôi Ngư đối Sibiu lòng cảnh giác nhưng vẫn luôn không có buông xuống. Mặc dù mình lừa gạt lừa Sibiu, nói mình là cộng công hóa thân, nhưng Sibiu có hay không tin tưởng, lại tin tưởng mấy phần, hắn nhưng không biết. Quả nhiên nương theo lấy Thôi Ngư hóa thân hạt cát, bầu trời bên trong quái phòng cũng biến mất theo. Thôi Ngư thân hình lại xuất hiện, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt quái dị cảnh tượng, trong chốc lát cũng không biết nên từ nơi nào ra tay. Nhanh, hủy diệt cái này quan tài, đừng gọi hắn tiếp tục cung cấp sát khí ma diệt lá bùa. Sibiu đội vàng kêu lên. Thôi ngư trong tay phá diệt chi lực bắn ra, toàn bộ quan tài trực tiếp bị phụ năng lượng đối sông biến mất. Sibiu đầu chó nhìn về phía tế đàn, sau đó tay chân lanh lẹ leo đi lên, một đôi mắt nhìn chằm chằm nhà mình đầu lâu, nhìn thấy đầu lâu trên thi ban, toàn bộ nhất thời mặt đen lại, đáng chết thi tổ, cũng dám xuống tay với ta, quả thực là không làm người. Đầu của ngươi còn thuộc về ngươi sao? Thôi ngư hỏi một câu. Có hay không thuộc về tại ta, còn muốn thử một chút mới biết được. Sibiu nhìn về phía nửa lá phù giấy, này lá bùa chính là cựu thiên huyền nữ tự mình biết, chủ trấn phong chi lực, ngươi thay ta ra tay đem nó hủy diệt đi, lão tổ đầu lâu ta trở về, đến lúc đó cũng có thể giúp ngươi một tay. Ta liền sợ thi tổ luyện hóa đầu của ngươi, đến lúc đó ta cũng muốn đi theo không may. Ai biết đầu của ngươi có cái gì lực lượng, vạn nhất ngươi đánh không lại đầu của mình, chẳng phải là náo nhiệt lớn. Thôi ngư trong lòng còn có kiêng kỵ. Nghe nói thôi ngư lời nói, Sibiu lắc đầu quả quyết bắt bỏ, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Đầu của ta lại không chết, làm sao lại bị luyện hóa thành cương thi? Từ xưa đến nay chỉ có người chết thân thể mới có thể luyện hóa thành cương thi, không nghe nói người sống có thể bị luyện hóa thành cương thi. Sibiu không dám tin tưởng. Việc đã đến nước này, mặc kệ có hay không luyện hóa thành cương thi, đều muốn mở ra phong ấn nhìn một chút. Kỳ thật thôi ngư trong lòng có một loại dự cảm không ổn, từ dưới mắt các loại vết tích đến xem, mở ra quan tài về sau kết cục sợ là đều sẽ không thái quá tại lạc quan. Bất quá thôi ngư đối kia phù lục rất có hứng thú, vật này có thể trấn áp Sibiu đầu lâu, hẳn là một kiện khó lường bảo vật mới đúng. Thôi ngư lên trước muốn đem phù lục lấy xuống, thế nhưng là bùa chú bên trên lóe ra một vệt kim quang, vậy mà trực tiếp đem thôi ngư cho bắn bay. Ừm. Thôi ngư từ cắt vàng bên trong đứng lên, kinh ngạc nhìn trước mắt trước phù lục. Đừng phí tâm, đùa này là chuẩn thánh người bày ra, vì liền là trấn áp. Liền xem như bốc đến, cũng bất quá là một khối giấy lộ thôi. Sibiu trêu ghẹo một tiếng. Thôi ngư nghe vậy từ bỏ trong lòng tiểu tâm tư, một điểm phá diệt chi lực lấp lóe, cùng kia phù văn đụng nhau, nhưng mà kia phù lục cần tiêu hao phá diệt chi lực vượt xa thôi ngư đoán trước. Thôi ngư chọn vẹn dùng một khắc đồng hồ, mới đưa kia bất quá dài 30 cm phù lục hóa thành một mịn, chôn vùi tại hư không bên trong. Nương theo lấy phù lục phá diệt, một cỗ quái lực từ Sibiu đầu lâu trên khôi phục. Lúc này Sibiu thân hình bặm mẹo, từ thiên cầu hình thái biến thành cánh tay hình thái, mãnh nhiên hô to một tiếng, đầu đến. Trên đài cao đầu lâu chấn động, mãnh nhiên ở giữa mở to mắt, hào quang màu đỏ như máu lưu chuyển, đồng thời đầu lâu cũng mở to miệng, thanh âm thu cùng thái cổ hồng hoang khí tức của tới, cánh tay ở đâu? Còn không mau mau trở về. Thôi ngư nhìn xem lẫn nhau triệu hoán cánh tay cùng đầu lâu, toàn bộ người không khỏi sửng sốt. Sibiu cũng ngây ngẩn cả người, mẹ nó, cái quỷ gì? Sibiu cánh tay nhìn xem muốn đem mình triệu hoán quá khứ đầu lâu, lập tức lửa giận ngút trời, lại là một trận cao giọng gầm hét, đầu đến, đầu đến, đầu đến. Bên kia Sibiu đầu cũng không cam chịu yếu thế, cao giọng quát lớn, cánh tay ở đâu, còn không mau mau trở về. Ta trở về ngươi cái đầu. Ngươi là yêu nghiệt phương nào, cũng dám chiếm cứ lao tổ thân thể của ta. Sibiu cánh tay lập tức gấp, mạnh nhiên hướng về đầu lâu chụp tới. Đầu lâu không cam lòng yếu thế, sau đầu vậy mà sinh ra một đôi cánh, ngươi cánh tay này, vậy mà ra đời bản thân ý thức. Ta là ngươi khôi thủ, còn không mau mau trở về. Đầu lâu sau cánh chấn động, tiếp lấy đằng không mà lên, trong chốc lát hỏa quang miệng chấn động, phun ra một ngụm khói đen. Kia khói đen giống như núi lửa phun trào, trong đó có ám đạm ánh lửa lấp lóe, uy năng lại to đến kinh người. Sibiu cánh tay vội vàng bấm niệm pháp quyết, muốn mau né, nhưng nơi đây là thổ chi tuyệt địa, Sibiu bấm niệm pháp quyết thất bại, lại bị kia khói đen đuổi theo chạy. Mẹ nó, xảy ra chuyện lớn. Sibiu nhìn xem kia phi thiên đầu lâu, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị, trực tiếp hóa thành thiên cầu bộ dáng trên vòng xuống nhảy. Ta nói lao tổ, ngươi được hay không a? Thôi ngư nhìn xem chu lên cậu tử, nhịn không được mở miệng hỏi câu. Mẹ nó, đừng hỏi lão tổ ta được hay không, đầu là lục dương khôi thủ, nguyên thần chỗ ở, là ta một thân thần thông thể hiện, hiện tại đầu lâu kia lại còn phát sinh dị biến, ta nơi nào đánh thắng được. Sibiu gào lên một tiếng, ngươi đừng đứng ở nơi đó nhìn xem, mau tới giúp ta một chút sức lực. Thôi ngư một đôi mắt nhìn về phía kia phi thiên đầu lâu, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Một cái đầu lâu sau đầu sinh ra một đôi cánh nhỏ, thấy thế nào cảm giác chơi vui đâu. Nhưng nhìn đến thất kinh, khắp nơi chạy Sibiu, thôi ngư liền không cười được, như thế đầu lâu, không cần cũng được. Kia khói đen cũng không phải phổ thông khói lửa, những nơi đi qua cắt vàng hòa tan làm lưu ly, thôi ngư chỉ cảm thấy thân thể nóng rực, trong cơ thể lượng nước vậy mà tại một chút xíu bị bốc hơi rơi. Thôi ngư nhìn xem khói lửa, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ nghiêm túc, hắn cùng kia khói đen cách xa nhau xa như vậy, còn bị lan đến gần, huống chi là Sibiu trực diện khói đen. Ta hoài nghi đầu lâu kia đã không còn là đầu lâu của ngươi, mà là thi tổ đầu lâu, đã phát sinh biến dị. Thôi ngư đối Sibiu hô câu. Đầu lâu kia nghe nói lời ấy, quay đầu nhìn thôi ngư một chút, sau một khắc mãnh nhiên há miệng, cuồn cuộn khói đen một ngụm phun ra tới. Kia khói đen khí thế hung hùng, chưa tới gần liền nướng thôi ngư toàn bộ người tựa như lúc nào cũng muốn nứt mở, sau đó chỉ thấy thôi ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh dị, không nói hai lời trực tiếp bỏ chạy. Thuật độn thổ là cái thứ tốt. Thôi ngư cũng rốt cục có độn thuật người. Mượn nhờ thuật độn thổ, trực tiếp tránh đi chạm mặt tới khói đen, thôi ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi. Không dễ cho ca. Mà lại thôi ngư rõ ràng tại đầu lâu kia trên cảm nhận được thi khí tồn tại. Rất khủng bố thi khí, tựa hồ lại xen lẫn thứ gì khác. Thôi ngư rút ra đỉnh đầu thất tinh bảo kiếm, lại xuất hiện lúc đã đến đầu lâu kia phía sau lưng, một đạo ánh sáng xông lên trời không, trực tiếp hướng về kia đầu lâu chém tới. Mặc dù là thổ hành tuyệt địa, nhưng cũng không thả ảnh hưởng thôi ngư thi triển thất tinh bảo kiếm. Liền xem như không thể điều động ngoại giới thiên địa pháp tắc, thất tinh bảo kiếm làm tiên thiên linh bảo, hắn bản thân thần lực đó cũng là tương đương sáng chói. Đương nhiên, đây cũng là lấy lực thành đạo chỗ tốt, liền xem như thổ hành tuyệt địa, cũng không ảnh hưởng lực chi pháp tắc thi triển. Giết. Thôi Ngư thanh âm lãnh gốc. Ngoa tạo, tiểu tử ngươi nhanh lên thu thần thông, kia là lao tổ đầu lâu của ta, ngươi cũng đừng cho ta thích hỏng. Sibiu nhìn thấy Thôi Ngư kiếm quang hung ác, đội vàng hãi hùng khiếp vía kêu lên. Sibiu nơi nào không biết Thôi Ngư có chủ ý gì. Tiên tiên bảo kiếm bất quá là món ăn khai vị thôi, chỉ cần Thôi Ngư có thể đến gần nhà mình thân thể, sau một khắc phá diệt chi lực chỉ định liền chào hỏi lên. Lâm. Đối mặt với Thôi Ngư chém xuống tới bảo kiếm, Sibiu đầu lâu không nhanh không chậm kêu lên, không khí tựa hồ đình chỉ lưu động, thiên địa vạn vật lâm vào đứng im, Thôi Ngư thân thể giống như là hổ phách đồng dạng bị đính tại hư không bên trong. Chỉ thấy Sibiu đầu lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, trong chốc lát hóa thành to bằng gian phòng, mãnh nhiên một ngụm hướng Thôi Ngư thôn phệ tới. Ken tối tăm bên trong một đạo tiếng chuông tại Thôi Ngư quanh thân vang lên, Sibiu đầu lâu thần thông bị đánh vỡ. Sau đó sau một khắc Thôi Ngư mãnh nhiên thôi động tiên tiên bảo kiếm, kiếm quang như hồng kinh tiên động địa, tích tại Sibiu đỉnh đầu. Tia lửa bắn ra, Thôi Ngư chỉ cảm thấy cánh tay run lên, toàn bộ người bay ngược ra ngoài, rơi vào trên cắt vàng không ngừng rút lui, lưu lại từng đạo dấu chân. Lông tóc không thương. Sibiu đầu lâu bị Thôi Ngư tiên tiên bảo kiếm thất tinh kiếm chặt bên trong, vậy mà lông tóc không thương. Làm sao có thể? Là ta sách không động kiếm, vẫn là thế giới này thay đổi. Ta thất tinh kiếm có phải hay không bị người đánh cháo rồi? Cái này sợ không phải giả thất tinh kiếm a. Đầu sắt bản đầu. Thôi Ngư nhìn xem trong tay thất tinh kiếm, có chút hoài nghi nhân sinh. Đây chính là Thái Thượng Thánh Nhân luyện ma bảo kiếm, đến trong tay mình làm sao lại kéo hôm đây? Làm sao lại kéo hôm đây? Đừng mẹ nó ngẩn người, lão tử lúc trước tu thành bất diệt kim thần, liền xem như những cái kia tam giáo chân truyền đệ tử cũng không làm gì được ta, phiên thiên ấn đánh không nát ta, ngọc tịnh bình phong ấn không được ta, khổ tiên thẳng với ta mà nói bất quá là một đầu tiểu phá dây thừng, âm dương tính với ta mà nói là hoa trong gương, trăng trong nước, cựu long thần hỏa cháo với ta mà nói là ngọn lửa nhỏ. Ngươi cái này thất tinh bảo kiếm mặc dù uy năng tại rất nhiều pháp bảo phía trên, nhưng tu vi của ngươi quá kém, ngươi nếu có thể chứng thành đại la chính quả, cầm trong tay thất tinh bảo kiếm có lẽ có thể cho ta kiêng kỵ ba phần thôi. Sibiu hóa thành thiên cầu xung lại, đem ngẩn người Thôi Ngư lôi kéo mở, tránh đi kia phun ra tới màu đen diễm hỏa, thanh âm bên trong khó tránh khỏi có chút đắc ý năm đó Sibiu kim thân mạnh bao nhiêu. Gần như là xiển giáo, thiên đỉnh cao thủ ra hết, còn có thái thượng thánh nhân tự mình ban thưởng hiên viên kiếm, mới có thể tích mở nhục thân của mình. Nhưng là khống chế hiên viên kiếm là ai? Đại la thần tiên đỉnh phong hiên viên đại đế, mà lại còn có vô số cao thủ phụ tả, có kỳ môn độn giáp tương trợ. Thôi Ngư thất tinh kiếm mặc dù tại hiên viên kiếm phía trên, nhưng Thôi Ngư tu vi quá kéo hồng, căn bản là không cách nào phát huy ra thất tinh kiếm tinh diệu. Thật sự là nghịch thiên a. Thôi Ngư có thể tưởng tượng, lúc trước những cao thủ kia đối mặt với Sibiu đến tuột cùng có nhiều tuyệt vọng. Lúc này đầu lâu kia ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm bên trong đầy đắc ý, "Sibiu, cảm giác như thế nào?" Nghe nói đầu lâu lời nói, Sibiu đột nhiên biến sắc, "Thi tổ." Hắn dám xác định, liền là thi tổ. Nếu như đầu lâu của mình biến dị đản sinh ra linh trí, tuyệt sẽ không gọi thẳng đại danh của mình, mà là hẳn là lấy ta đến từ xương mới đúng. Ngươi chân thật định đây là đầu của ngươi? Giảng đạo lý, cánh tay không phải hẳn là so đầu mạnh sao? Cánh tay của ngươi cùng đầu của ngươi so ra, thế nhưng là quá kéo hông. Thôi Ngư trên mặt hoài nghi nhìn về phía Sibiu. Thi tổ. Sibiu nghiến răng nghiến lợi, thanh âm bên trong tràn đầy lửa giận. Là ta. Đầu lâu thu liễm thần thông, sắc mặt ngạo nghễ nhìn về phía Sibiu. Ta cho là ngươi sẽ bị phong ấn cả một đời, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn có cơ hội chạy đến. Đều do kia Cửu Thiên Huyền Nữ ngọc phù quá cường đại, ta mặc dù luyện hóa đầu lâu của ngươi, nhưng lại không phá nổi Cửu Thiên Huyền Nữ ấn phù, nếu không hiện tại cũng không có ngươi cố này đầu lâu chuyện gì. Sibiu đầu lâu. Không đúng, là thi tổ. Thi tổ đắc ý nói. Ngươi dám phạm thượng. Sibiu khi đầu chó đang run rẩy. Chưa nói tới phạm thượng, năm đó ta cũng bất quá là ngươi mời đến chợ quyền thôi, tính không được thủ hạ của ngươi. Năm đó ta tại sao đáp ứng ngươi, xuống núi tướng giúp ngươi một tay? Cũng là bởi vì ta đã sớm dự liệu được ngươi có kiếp số này. Thi tổ Dương Dương đắc ý nói, ta đã sớm ngấp nghé nhục thể của ngươi, chỉ là ngươi không biết thôi. Nhục thể của ngươi quá mạnh, ta căn bản là cắn không ra. Chỉ có khi ngươi nhục thân bị hiên viên kiếm phá bỡ, lộ ra huyết nhục thời điểm, ta mới có cơ hội cắn một cái. Thi tổ Dương Dương đắc ý Sibiu khí mặt đều xanh, trong chốc lát vậy mà không nói gì lấy đúng, một lát sau lấy lại tinh thần, run rẩy thân thể nói, ta không hiểu, đầu của ta mặc dù bị chém xuống đến, nhưng vẫn là còn sống, ngươi làm sao luyện chế thành cương thi gửi lại chân linh? Ai nói ta đem đầu của ngươi luyện chế thành cương thi rồi? Thi tổ quái gì nói, ta có một môn thần thông, tên là sống cương. Chỉ cần bị ta cắn bên trong, liền sẽ bị ta cướp thân thể mà thôi. Thân thể vẫn như cũ còn sống, còn chưa chết. Đầu lâu của ngươi vẫn như cũ còn sống, bất quá bây giờ biến thành đầu lâu của ta mà thôi. Thôi Ngư nghĩ đến nữ bạn, mặc dù bị thi tổ cắn bên trong, nhưng là còn chưa chết, chỉ là thân thể bị thi tổ nắm giữ thôi. Bất quá đầu lâu của ngươi thật sự là quá cường đại, lão tổ ta còn chưa hề gặp qua cường đại như thế thân thể, ta lại tại trên đầu ngươi tăng thêm một chút xíu thủ đoạn, đem đầu lâu của ngươi luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo mà thôi. Thi tổ cười đáp ý, còn muốn đa tạ ngươi đem ta từ phong ấn bên trong thả ra, lại không xa ngàn dặm đem tứ chi đưa tới. Chiếm cánh tay của ngươi, đến lúc đó lao tổ thực lực của ta sẽ nâng cao một bước, cảm ơn ngươi ngang. Thi tổ nếu là sống ở thế kỷ 21, khẳng định sẽ đến một câu cảm tạ lao thiết đưa tới cánh tay. Ta kỳ thật không hiểu, nơi này là ngũ hành tuyệt cảnh, hắn sao có thể thi triển hỏa thuộc tính thần thông? Thôi Ngư nhìn về phía Sibiu, phát ra linh hồn khảo vấn. Kia là thổ chi lực diễn sinh đến cực hạn, đản sinh ra thần thông. Tựa như là thổ có thể diễn hóa xuất nham tương đồng dạng. Sibiu nhìn về phía Thôi Ngư, kia là cực hạn thần thông, tuyệt đối không nên bị chính diện phun bên trong, nếu không trong chốc lát toàn bộ người đều muốn bị bốc hơi rơi. Hai người nói chuyện công phu, Thi Tổ ung dung thở dài, Sibiu, đại cục đã định, ngươi đem cánh tay cho ta đi, chớ có vùng đấy. Chương 604, chôn bụi thế giới chương 604, chôn bụi thế giới Thi Tổ cảm thấy đại cục đã định, Sibiu là không nổi sóng gió. Sibiu cũng cảm thấy, mình lần này là thật lật xe, ai có thể nghĩ tới Thi Tổ vậy mà thật như thế chó, tướng chủ ý đánh vào trên người chính mình. Sibiu thân thể vốn là kiên không thể phá, lại trải qua Thi Tổ dùng mật pháp rèn luyện không biết bao nhiêu và năm, Sibiu cảm thấy mình lúc này là treo. Thôi ngư cũng là sắc mặt khó coi, đầu này ngươi còn cần không? Không có đầu ta còn có thể sống sao? Sibiu nghe xong Thôi ngư lời nói, liền biết Thôi ngư muốn làm gì. Hắn mặc dù cảm thấy đầu của mình cực kỳ cường đại, nhưng cũng ngăn không được phá diệt chi lực a. Thật ngăn không được. Hai người nói chuyện công phu, quần quần khói đen lại phun ra tới, Thôi ngư không dám nhìn thẳng phong mang, vội vàng thi triển thuật độn thổ lưu đi, lại xuất hiện lúc đã đến Thi Tổ phía sau. Thi Tổ đầu trong chốc lát bành trướng, hóa thành núi nhỏ lớn nhỏ, trực tiếp hướng về Thôi ngư cùng Sibiu đập xuống. Cẩn thận. Sibiu kéo lấy Thôi ngư trốn vào hư không. Bành ngàn dặm đại địa chấn động, cát vàng giống như thủy triều đồng dạng cuốn lên bọn sóng. Thôi ngư một đôi mắt nhìn về phía đầy trời cát vàng, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, cái đồ chơi này đào thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, khó trách lúc trước thập nhị kim tiên đối mặt với ngươi bị đánh quăng mũ cởi giáp. Phải biết Quảng Thành Tử thế nhưng là có phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn có bao nhiêu lợi hại? Bằng vào phiên thiên ấn, Quảng Thành Tử đánh chết Kim Linh Thánh Mẫu, Hỏa Linh Thánh Mẫu, đánh cho Quy Linh Thánh Mẫu hiện ra nguyên hình, Đa Bảo đạo nhân cũng bị đánh cho lộn mèo. Ân Giao xuống núi lúc, Quảng Thành Tử đem phiên thiên ấn cho hắn. Mà Ân Giao căn bản là không có tu luyện mấy năm, nhưng có cường lực pháp bảo nơi tay, đem Na Cha trực tiếp đánh xuống Phong Hỏa Luân. Quảng Thành Tử xuất chiến cũng bị dọa đến chạy trối chết. Liên là Nhiên Đăng đạo nhân đối mặt phiên thiên ấn cũng là không cách nào có thể trị, chỉ có thể để Quảng Thành Tử đi mượn Ly Địa Diễm Quang Kỳ, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, lại có Nam Cực Tiên Ông mượn tới Tố Sắc Vân Giới Kỳ, lại phối hợp Khương Tử Nha trong tay Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, mới tính đem Ân Giao vây ở trong núi. Coi như thế, Ân Giao vẫn cứ thế mà dùng phiên thiên ấn đánh ra một con đường. Lợi hại như vậy bảo vật, lại còn không làm gì được Sibiu, chỉ có thể bằng vào Hiên Viên kiếm đem Sibiu phân thây trấn áp lại, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Người toàn thân cao thấp xương cốt bên trong, xương đầu cùng xương bánh trẻ là cứng rắn nhất, mà xương đầu lại là lục dương khôi thủ, chân linh gửi lại chi địa, nắm giữ hết thảy thần thông, đầu này lại bị Thi Tổ bí mật rèn luyện không biết nhiều ít và năm, có thể thấy được nó cứng hãn. Đầu lâu kia rơi xuống, Thôi ngư thất tinh kiếm bay ra, lại bị trực tiếp bắn ra ngoài. Sibiu cánh tay duỗi ra, đem thất tinh kiếm bắt được, sau đó tiên thiên kiếm khí tung hành, cùng đầu lâu kia tranh phong, lúc này có tiên thiên thần kiếm gia trì, nhưng cũng bất quá là khó khăn lắm có thể chống lại thôi. Sát cơ tung hành, thiên địa lập đi lập lại. Làm kia khói lửa nhào tới thời điểm, liền xem như Sibiu cánh tay có thất tinh bảo kiếm, cũng không thể không tránh né mũi nhọn, vội vàng né tránh ra. Kia hỏa diễm thật sự là lợi hại. Đi mau, cái đồ chơi này quá cường đại, chúng ta sau khi rời khỏi đây lại nghĩ biện pháp khắc chế hắn. Sibiu đi vào Thôi ngư bên người, đội vàng vàng nói câu. Về phần nói Sibiu thiên cầu chân thân. Thiên cầu vẫn là ấu niên kỳ, căn bản là không cách nào nhúng tay loại này mạnh tranh đấu lớn. Ngươi cảm thấy đối phương sẽ bỏ qua chúng ta sao? Một khi ra ngoài, cũng là ngàn dặm truy sát. Không đem ngươi thôn vệ hết, hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Thôi ngư nhìn về phía Sibiu. Hắn kỳ thật lo lắng nhất vẫn là kia Thi Tổ không biết lúc nào phát hiện mình, đến lúc đó coi như náo nhiệt. Hắn cùng Thi Tổ ân oán không cách nào hóa giải, sớm tối đều phải chết rơi một cái. Sibiu nghe vậy sắc mặt của biến, một đôi mắt nhìn về phía Thôi ngư, mặt đều tái rồi, nhưng chúng ta tại thổ chi tuyệt cảnh, bị hạn chế quá lớn, căn bản là không cách nào tranh phong. Thi Tổ là thi thể không đạo lý sẽ không sợ sợ tam thi trùng. Ta thi trùng có lẽ có thể khắc chế hắn. Thôi ngư nhìn về phía Sibiu, ngươi lại kiềm chế hắn một lát, chờ sau đó thi triển thần thông, đem tam thi trùng đưa đến trong cơ thể của hắn. Sibiu nghe vậy biến sắc, tiểu tử ngươi nhưng chớ đem hắn giết chết, đây chính là đầu lâu của ta, ngươi nếu là đem đầu lâu của ta làm phế đi, đến lúc đó ta nên làm thế nào cho phải? Nhìn thấy Sibiu biểu lộ, Thôi ngư sắc mặt âm tình bất định, ta nói Sibiu, ngươi sẽ không phải là cố ý mượn danh nghĩa Thi Tổ danh hảo, muốn đem ta làm chết ở chỗ này à? Ta không có. Ngươi chớ nói nhảm. Sibiu tê cả da đầu, ta chỉ là lo lắng thủ đoạn của ngươi quá lợi hại, đem đầu của ta cho làm không có. Đổi lại là ngươi, ngươi cũng không muốn làm một cái không đầu người à? Ta có chừng mực. Thôi ngư tức giận, đem hắn dẫn vào mặt đất, rơi trên mặt đất. Gọi hắn thi triển chiêu kêu biến lớn thủ đoạn đến để ta. Vừa nói, vô số tam thi trùng từ Thôi ngư ra thịt bên trong chóc ra, tản vào cắt vàng bên trong. Sibiu gặp này không nói thêm lời, hóa thành hình người bắt được tiên thiên thần kiếm, sau một khắc trực tiếp đằng không mà lên, hướng về kia đã mọc cánh đầu bay đi. Hai người không đoạn giao phòng, ngươi tới ta đi, kiếm quang tung hành. Kia Thi Tổ phun ra khói đen, Sibiu vội vàng tránh đi, sau đó thất tinh bảo kiếm hướng về Sibiu con mắt, lỗ tai đâm tới. Song phương ngươi tới ta đi giao thủ mấy chục hiệp, Sibiu thất tinh bảo kiếm lại bị kia Thi Tổ cho cắn. Sau đó khói đen từ lỗ mũi phun ra, Sibiu xoay người chạy. Thôi ngư nhìn thấy chạy về tới Sibiu, sắc mặt biến, ta nói Sibiu, ngươi sẽ không phải là cố ý như a? Tiên Tiên bảo kiếm cũng có thể bị cắn, cũng không sợ vỡ nát hắn miệng đầy răng. Ngươi nói mò gì, thân người trên cứng rắn nhất liền là răng. Tiên địa tựa hồ tu luyện một loại tà môn thần thông, có thể thôn phệ thiên địa và vật, còn có thể tản mát ra một cỗ quỷ dị thanh âm, ta nhất thời không quan sát mắc lửa. Sibiu hùng hùng hổ hổ. Đúng vào lúc này đầu lâu kia hóa thành sơn nhạc, trực tiếp đập xuống, Thôi Ngư nhìn xem nện xuống tới núi nhỏ, trong lòng niệm động thất tinh kiếm hóa thành lưu quang từ thi tổ trong miệng bay ra, rơi vào Thôi Ngư trong tay áo, sau đó sau một khắc hai người thi triển thuật độn thổ bỏ chạy. Bành! Cắt vàng chấn động, toàn bộ đầu lâu nhập vào thổ bên trong, thổ hành nguyên khí ba động, kia cắt vàng bên trong thi trùng cùng thi tổ đầu tiếp xúc. Ha ha ha, các ngươi hai cái sâu kiến, vẫn là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Thi tổ ngửa đầu cười to, thanh âm bên trong đầy đắc ý thế nhưng là sau một khắc, thi tổ liền không cười được. Thứ quỷ gì? Cắt vàng bên trong thi trùng chẳng biết lúc nào treo ở thi tổ trên mặt, lít nha lít nhít không biết treo mấy trăm đầu. Thi tổ gầm lên giận dữ, trong lòng đã nhận ra không ổn, sau một khắc trong miệng khói đen phun ra. Lần này khói đen mục tiêu là kia tam thi trùng. Đáng tiếc khói đen gặp phải tam thi trùng, vậy mà trực tiếp từ tam thi trùng trên thân thể xuyên qua. Còn không đợi thi tổ kịp phản ứng, kia tam thi trùng đã dung nhập thi tổ đầu lâu bên trong. Nói đúng ra, là dung nhập thi tổ tinh khí thần bên trong. Thi trùng? Cái này thi trùng? Từ đâu tới thi trùng? Thi tổ hoảng hồn. Nếu là bình thường thi trùng, hắn đương nhiên không sợ, nhưng cái này thi trùng nhưng quá quỷ dị, vậy mà không nhìn hắn thần thông cùng thủ đoạn. Vật này khắc ta. Vật này khắc ta. Thi tổ thanh âm bên trong tràn đầy kinh dị. Hắn có thể phát giác được, nhà mình sinh mệnh lực bị chụp lấy, biến mất tại tối tăm bên trong. Xong rồi. Thôi Ngư cười đắc ý ngực nhưng tuyệt đối đừng đem đầu của ta làm hỏng rồi, ta còn muốn đem đầu cho một lần nữa gắn. Sibiu thận trọng nhìn xem Thôi Ngư. Các ngươi từ nơi nào tìm đến quỷ đồ vật hại ta? Thi tổ quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư cùng Sibiu, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Thôi Ngư trong lòng kỳ quái ấn đạo lý bên ngoài cái kia thi tổ đã biết tam thi trùng, vì sao cái này không biết? Chẳng lẽ trí nhớ của bọn hắn không liên hệ? Chết đi cho ta. Giết các ngươi, ta liền có thể tìm được phá giải này quỷ dị thủ đoạn. Thi tổ lửa giận ngút trời, hướng về hai người lần nữa chém giết tới, mở ra miệng to như chậu máu, thế tất yếu đem hai người cho nuốt vào đi. Thôi Ngư không cùng thi tổ dây dưa, bằng vào độn thuật lập tức bỏ chạy. Đồng thời lại là một thanh tam thi trùng gắn ra ngoài. Thi tổ xử trí không kịp đề phòng, bị tam thi trùng trực tiếp ném vào trong miệng, thi tổ toàn bộ mặt người đều tái rồi, hôn trướng. Hôn trướng. Tuyệt đối không nên gọi ta bắt được ngươi, nếu không lão tổ ta muốn ngươi để mặt. Tam thi trùng chỉ có thể không ngừng trộm lấy thi tổ sinh mệnh, dựa vào thời gian mài chết thi tổ, lại không thể lập tức gọi thi tổ mất mạng. Tựa như là người có trăm năm tuổi thọ, đều là tại trăm năm bên trong một chút xíu tiêu hao hết, mà không phải lập tức liền tử vong. Thi tổ nuốt một thanh thi trùng tức giận đến chửi ầm lên, chỉ là xa xà phun ra khói đen. Ngoại trừ viễn trình thủ đoạn, hắn thật đúng là không dám cùng Thôi Ngư quá mức tiếp cận. Nếu là đổi người bình thường, liền xem như bị tam thi trùng ký sinh, cũng chưa chắc sẽ có phản ứng lớn như vậy, nhưng tam thi trùng chẳng những là tam thi trùng, vẫn là thi trùng à. Lấy thi thể làm thức ăn. Kẻ này khắc ta, ta tất giết hắn. Thi tổ nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía kia phun tới khói đen, chậm rãi mở ra bàn tay, sau một khắc phá diệt chi quang lấp lóe, vậy mà trực tiếp xuyên thủng khói đen, rơi vào thi tổ trên mặt. Chỉ nghe thi tổ một tiếng hét thảm, bất ngờ không đề phòng, trên mặt tựa hồ bị dội cho axit sủn phiu dịch đồng dạng, da lại bị phá bỡ. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là phá nhàn nhạt một tầng da, nhưng phá liền là phá. Tiên tiên linh bảo đều không phá nổi da mặt, đối mặt với phá diệt chi lực đối sông, lại bị phá vỡ nhàn nhạt một tầng. Nhưng phá vỡ liền là phá vỡ, coi như vẹn vẹn chỉ là một tầng da. Thứ độ gì? Thứ quỷ gì? Thi tổ giật mình kêu lên, hoảng sợ nhìn về phía Thôi Ngư, sau một khắc vậy mà xoay người chạy, không chút nào dừng lại. Hắn sợ. Hắn chỗ dựa lớn nhất liền là mình đồng ra sắt bất diệt chân thân, nhưng lúc này lại bị phá bỡ. Coi như chỉ là một tầng, cũng đầy đủ kinh tâm động phách. Quá yếu. Mà Thôi Ngư đối phá diệt chi quang lại rất không hài lòng. Phá diệt chi quang uy lực so phá diệt chi lực trực tiếp đối sông đến tiếu giảm bất gấp 3. Nói cách khác, dùng phá diệt chi lực trực tiếp đối sông, chí ít có thể xóa đi 3 cái ra. Sibiu kim thân quá lợi hại, Thôi Ngư cảm thấy nếu là gọi mình dùng phá diệt chi lực không ngừng mà đi, không có cái mấy chục năm, mấy trăm năm là mơ tưởng. Chạy. Sibiu hãi hùng khiếp bía đi tới. Hù chạy. Trước có tam thi trùng, sau có kim thân bị phá, thi tổ vốn chính là một cái nhát gan thận hơi người, nơi nào còn dám tiếp tục chờ đợi. Thôi Ngư hít một hơi. Điều động phá diệt chi lực, thân thể của hắn cũng muốn tiêu hao thần lực bảo hộ nhục thân. Đi nhanh đi. Ngươi phá diệt chi lực mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải là không có sơ hở. Thi tổ là người thông minh, chỉ cần phát hiện ngươi sơ hở, liền sẽ quay lại đến giết ngươi. Sibiu đội vàng thúc giục. Sơ hở. Thôi Ngư nhìn về phía Sibiu. Hắn thật đúng là không phát hiện mình phá diệt chi lực có sơ hở. Phá diệt chi lực cũng tốt, phá diệt chi quan cũng được, đều là năng lượng đối sông. Nhưng là muốn đối sông, ngươi cũng muốn tiếp xúc đến đối phương mới được. Mà tại ngươi phát ra phá diệt chi quang thời điểm, đối phương liền có thể xách trước đưa ngươi phá diệt chi quang đối sông rơi. Sibiu dậm chân một cái, trên mặt đất cắt vàng bay lên, ngăn tại trước người. Thôi Ngư nhìn xem bay lên cắt vàng, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn phá diệt chi quang vẫn là quá yếu ớt, không đợi xuyên qua cắt vàng, liền đã bị tiêu hao hầu như không còn. Thôi Ngư vẫn thật không nghĩ tới, mình phá diệt chi quang lại còn có như thế lớn sơ hở. Cái này sơ hở quá lớn, hơn nữa còn bị Sibiu một chút xem thấu. Thôi Ngư sắc mặt âm trầm xuống. Ta nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói cho ngươi. Phá diệt chi quang mặc dù có không thể tưởng tượng nổi chi lực, nhưng ngươi muốn lưu làm át chủ bài, không phải bạn bất đắc dĩ tuyệt không thể thi triển. Cường đại hơn nữa thần thông, cũng có khắc chế lực lượng nương theo. Sibiu ung dung thở dài, trong ánh mắt tràn đầy hồi ức, năm đó ta muốn không phải như thế dũng mãnh, cũng sẽ không lật xe. Thôi Ngư lắc đầu, quét mắt thế giới cắt bảng, đang muốn thi triển thần thông vỡ nát trận pháp, nhưng ai biết sau một khắc đại trận mãnh nhiên lay động, thiên địa vì đó run rẩy, trên mặt đất cắt vàng chậm rãi bồng bềnh mà lên, một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng tại bộc phát. Đi mau, kia hôn trướng vậy mà băng diệt cắt vàng đại trận, hắn là muốn đem chúng ta đều mai táng tại cắt vàng trong đại trận. Sibiu nhìn lấy thiên địa ở giữa vỡ nát trật tự, không khỏi đột nhiên biến sắc. Đi không được, thiên địa pháp tắc đều loạn, thần thông đều không thể thi triển, đi như thế nào? Thôi Ngư nhìn về phía giữa thiên địa cắt vàng, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Ngoại giới mọc ra cánh đầu bay ra cắt vàng đại trận, mãnh nhiên quay đầu nhìn về phía kia cắt vàng đại trận, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười gằn, kẻ này thiên khắc ta, tuyệt đối không cho phép hắn sống sót. Khắc ta, ha ha, liền đem các ngươi tất cả đều mai táng tại ta cắt vàng đại trận bên trong đi. Thi tổ cười lạnh, vậy mà diễn hóa xuất thân người, sau một khắc hai tay kết xuất tấn quyết, rơi vào kia cắt vàng đại trận bên trong. Tạp sát huyết hải di chỉ bên trên truyền đến một trận tiếng ầm vang vang, hư không cuốn lên một trận năng lượng kinh khủng thủy triều, kia cắt vàng đại trận bắt đầu đổ sụp, năng lượng kinh khủng bộc phát ra, càn quét phương viên trăm dặm. Thiên tuyệt trận bên trong đám người rơi vào kia sơ hở chỗ, lúc này tất cả mọi người sắc mặt tuyệt vọng đứng tại sơ hở bên trong, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đối mặt với tử vong lúc, coi như tiên Phật cũng không thể giữ vững bình tĩnh, huống chi là đám người. Trái tim tất cả mọi người bên trong đều hiện ra một cỗ đại khủng bố. Thật phải chết sao? Vương Diễm Xuân trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Không trực diện tử vong một khắc này, tuyệt đối sẽ không biết sợ hãi tử vong. Không thể nào, không thể nào. Ta Lưu Bang thụ mệnh bù thiên, làm sao lại chết ở chỗ này? Ta Lưu Bang làm sao lại chết ở chỗ này? Lưu Bang trong ánh mắt tràn đầy bối rối. Thôi Ngư, Thôi Ngư, tuyệt đối không nên gọi ta thoát khốn mà ra, nếu không ta nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả không thể. Ta muốn đưa ngươi rút hồn luyện phách, biếm nhập cửu u chi địa. Ta muốn bảo ngươi vinh thế không được siêu sinh. Lưu Bang hận a, hắn không hận mình sở tác sở vi, ngược lại hận lên Thôi Ngư. Chương 605, Lý Tư Chi nộ. Chương 605, Lý Tư Chi nộ. Cắt vàng đại trận đổ sụp, lan đến gần thiên tuyệt trận. Thiên tuyệt trận bên ngoài, đem cắt vàng đại trận đổ sụp phi thiên đầu lâu đã nhận ra không thích hợp, mãnh nhiên quay đầu nhìn về phía thiên tuyệt trận phương hướng, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, còn có một tôn hóa thân. Quả nhiên là trời cũng giúp ta. Sau một khắc, Sibiu đầu lâu biến thành thân thể, trực tiếp phá vỡ hư không, đã rơi vào thiên tuyệt trận bên trong. Thiên tuyệt trận bên trong, Lưu Bang ngay tại chửi ầm lên. Một bên chân Vũ Sơn Vương Diễm Xuân trong ánh mắt cũng là tràn đầy tuyệt vọng, một cỗ lệ khí đang chậm rãi diễn sinh, nhưng lại không có mở miệng. Thôi Ngư xuất sinh này, quả thực chết không yên lành. Chúng ta nếu có siêu thoát cơ hội, nhất định phải đem người này đưa vào chỗ chết. Thôi Sán Sán mở miệng, một cỗ hận ý xông lên trời không. Hắn là chân Vũ Sơn thiên tiêu, tại chân Vũ Sơn bên trong có quang minh tương lai, thậm chí tương lai chân Vũ Sơn lãnh tụ cũng là hắn, nhưng ai ngờ tới lại muốn vẫn lạc tại nơi này. Tất cả đều là Thôi Ngư xuất sinh kia hại. Nhưng vào lúc này, đột nhiên tiên tuyệt trận một cơn chấn động, bầu trời bên trong chập trùng thanh khí chịu ảnh hưởng, kia đầy trời tiên thiên thần lôi lúc này vậy mà ngừng lại. Ngay tại tiên tuyệt trận bên trong chửi ầm lên, Thôi Ngư Lưu Bang đã nhận ra không thích hợp, mắng chửi người động tác đình chỉ. Thôi Sán Sán cũng là ánh mắt kinh ngạc ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía hư không bên trong, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, cái này tiên tuyệt trận là một phá. Thi tổ hóa thân càng là mãnh nhiên mở mắt ra, sau một khắc chỉ thấy hư không bặm mẻo, một đạo gió đen cuốn lên, còn không đợi đám người kịp phản ứng, kia hắc quang liền đã rơi vào thi tổ trên thân. Trong chốc lát hai cái đầu trung điểm tan hợp lại cùng nhau. Như thế biến cố, sợ ngây người trên trận đám người. Không đơn giản Lưu Bang mắng chửi người động tác đình chỉ, liền ngay cả Vương Diễm Xuân, Thôi Sán Sán bọn người đều là đồng loạt nhìn sang. Lão tổ, Lưu Bang thử thăm dò nhìn về phía thi tổ. Thiên tuyệt trận sao? Không có trả lời Lưu Bang lời nói, thi tổ nheo mắt lại, ánh mắt liếc nhìn hư không, sau đó khóe miệng vỡ ra lộ ra một vòng nụ cười, nhìn về phía Lưu Bang, tính ngươi tiểu tử vận mệnh tốt, gặp lão tổ ta. Ngươi hôm nay chẳng những có thể thoát khốn mà ra, còn có thể có thu hoạch lớn. Thế giới cắt vàng đổ sụp, Thôi Ngư thời khắc mấu chốt thi triển cộng công chân thân, trực tiếp từ kia hỗn loạn không gian loạn lưu bên trong thi triển chân thủy vô tướng chui ra. Ngũ hành tuyệt địa bị phá, đương nhiên không ảnh hưởng Thôi Ngư thi triển cộng công chân thân. Thôi Ngư là trốn thoát, nhưng thi tổ đầu nhưng không thấy tung tích. Thi tổ đầu đâu? Thôi Ngư phóng tầm mắt dò xét, lại cũng không từng phát giác được thi tổ đầu đâu. Kia hôn trướng tất nhiên là đã sớm chạy. Sibiu hận nghiến răng nghiến lợi. Thôi Ngư một đôi mắt đảo qua trước mắt động thiên thế giới, không được bao lâu, toàn bộ tiểu thế giới đều sẽ bị tam thi trùng thôn vệ hầu như không còn, thế giới này sẽ đổ sụp, chúng ta đi thôi. Sibiu không có cam lòng, một đôi mắt nhìn về phía trước mắt tiểu thế giới, cuối cùng bất đắc dĩ quay đầu rời đi. Thôi Ngư đi tại huyết hà bên trên, cảm thụ được tối tâm trung thi trùng cung cấp tinh túy sinh mệnh lực, trong ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Tam thi trùng mặc dù không có tiên tiên con muỗi bá đạo, nhưng lại thắng ở bí ẩn, đối với thánh nhân phía dưới sinh linh có chí mạng lực lượng. Cũng không biết Hạng Thải Châu tiến vào thông thiên chi lộ sau thế nào. Thôi Ngư trong lòng có chút sầu lo, nhưng là thông thiên chi lộ thật sự là quá mức nguy hiểm, hắn cũng không dám tiếp tục thâm nhập sâu, chỉ có thể chờ đợi tương lai tu vi cao hơn một chút, sau đó lại đi tìm Hạng Thải Châu tung tích. Hạng Thải Châu không thấy, kia Hạng Vũ đâu? Hạng Vũ đi nơi nào? Thôi Ngư tâm tư lại rơi vào Hạng Vũ trên thân. Mình đại cứu ca tóm lại muốn cứu ra, cũng không thể thấy chết không cứu. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì, ý niệm lấp lóe, ra kia động thiên cửa vào, sau một khắc tại hư không bên trong tìm kiếm Thôi Ngư tung tích. Triệu Quát lập tức khóa chặt Thôi Ngư tin tức. Thôi Ngư, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, trả ta đại triệu người trong nước mệnh nợ. Triệu Quát căm tức nhìn Thôi Ngư, trong tay một cây trường thương phá toái hư không, hướng Thôi Ngư đâm tới. Trước đó Hồng Thủy phá Triệu Quát quân trận, Triệu Quát lúc này đơn thương độc mã hướng Thôi Ngư đánh tới. Huyết mạch người liền là người tiên, Triệu Quát bất quá thần thông cảnh giới tu vi, huyết mạch chi lực cũng đã bằng được nhập sắc cảnh giới cao thủ. Thôi Ngư nhìn xem trường thương đâm tới Triệu Quát, con ngươi bên trong vô số thiên ma luân vũ. Triệu Quát trường thương đâm tới, Thôi Ngư không có phòng bị, chỉ là yên tĩnh đứng ở chỗ đó. Sau một khắc trường thương tại Thôi Ngư mặt trước ngừng lại. Thâm biên, thiên ma. Nhìn xem trước mắt Thôi Ngư, Triệu Quát chẳng biết tại sao, vậy mà không cách nào thống hạ sát thủ, giống như là đối mặt với cựu biệt trùng phùng thân nhân, người trước mắt là mình chí thân yêu nhất, mỗi lần động thủ đều có một loại khó mà nói hết bi thống, thúc đẩy mình dừng lại. Tâm cảnh quá kém. Thôi Ngư âm thầm nói câu. Ngẫm lại cũng thế, Triệu Quát bất quá thần thông cảnh giới, có thể có cái gì tâm cảnh tu vi. Mấu chốt nhất là, Triệu Quát chết nhiều như vậy thân nhân, đều bị Thôi Ngư giết chết, tâm cảnh đã sớm phá. Thâm viên đã bắt đầu ảnh hưởng Triệu Quát suy nghĩ. Đại Triệu nước nơi nào ngươi đi nói đi, ngươi liền nói là Đại Hán quốc trong bóng tối ra tay, hại chết thân nhân của ngươi. Thôi Ngư nhìn về phía Triệu Quát. Triệu Quát đứng tại chỗ, toàn bộ thân người thân thể run rẩy, hai tay nắm trường thương, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thôi Ngư. Lý trí nói cho hắn biết, cầm lấy trường thương đâm chết người trước mắt, nhưng mà tối tăm bên trong nội tâm của hắn lại nói cho hắn biết, tuyệt không thể ra tay, người trước mắt mặc dù ghê tởm, nhưng liền là người thân cận nhất của mình, chính mình là vì hắn mà sống. Thiên nhân giao chiến bên trong, Triệu Quát thân thể run không ngừng, tựa như là nghẹn lửa động cơ, thời khắc cho dầu, nhưng lại thời khắc nghẹn lửa. Thôi Ngư yên tĩnh từ Triệu Quát trước người trải qua, biến mất tại Triệu Quát ánh mắt bên trong. Nhìn xem Thôi Ngư đi xa bóng lưng, Triệu Quát mãnh nhiên ném trường thương trong tay, thống khổ ôm lấy đầu lâu, điên cuồng va chạm một bên đại thụ, vì cái gì? Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Vì sao lại cái dạng này? Vì cái gì ta không cách nào xuống tay với hắn? Triệu Quát, ngươi cái này đổ bỏ đi. Cứu nhân ngay tại trước mắt, ngươi lại ngay cả thương đều để lên không nổi, ngươi cái này đổ bỏ đi. Triệu Quát đâm đến cái trán huyết nhục mơ hồ, lảo đảo nghiêng ngã hướng về nơi xa đi đến. Thủy triều đã thối lui, nhưng là mặt đất vẫn như cũ lầy lội không chịu nổi. Thôi Ngư dẫm tại vũng bùn thổ địa bên trên, toàn bộ người không nhiễm bụi bặm, phản phất là truyền thuyết thần thoại bên trong Trích Tiên Nhân. Côn Luân Sơn chỗ sâu, Triệu Tư Nguyệt sắc mặt tuyệt vọng nhìn hướng Côn Luân núi, ở bên cạnh Triệu Minh Châu giống như hiểu sỉu quá cả, ủ rũ cúi đầu ngồi tại một đỉnh núi nhỏ, ngơ ngác nhìn phương xa biển mây. Thật liền không có biện pháp nào sao? Triệu Minh Châu thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Triệu Tư Nguyệt cười khổ, tu hành đến nàng cảnh giới này, đã sớm từ bỏ ảo tưởng không thực tế. Nghĩ Nguyệt, sự tính đã, ngươi theo ta trở về thành thân đi. Lý Tư một đôi mắt nhìn về phía Triệu Tư Nguyệt, ánh mắt bên trong tràn đầy nóng rực. Kia một đôi sáng rực con ngươi, tựa hồ muốn Triệu Tư Nguyệt quần áo trên người gỡ ra, xâm nhập mỗi một tấc kia tiểu nộn da thịt. Triệu Tư Nguyệt nghe vậy thân thể run lên, hơi nước tràn ngập con ngươi nhìn về phía Lý Tư, "Lý đại ca, ngươi cần gì phải cưỡng cầu? Ngươi liền xem như đạt được ta người, lại được không đến lòng ta." Dưa hái xanh không ngọt. "Đạt được ngươi người như vậy đủ rồi, ta muốn tâm của ngươi làm cái gì? Còn nói dưa hái xanh không ngọt. Giải khát là được." Lý Tư cười phong khinh vấn đạm, một lời nói Triệu Tư Nguyệt không nói gì đối mặt. "Ngươi sẽ không phải đổi ý a?" Nhìn xem Triệu Tư Nguyệt đứng ở nơi đó, giống như một cây gỗ đồng dạng ngơ ngác sững sờ, Lý Tư bỗng nhiên trong lòng hiện ra một cô không ổn. "Đương nhiên sẽ không, chỉ là ta muốn chờ tâm lớn chừng cái đấu ca hậu sự xong xuôi, đang nói ngươi hôn sự của ta." Triệu Tư Nguyệt quay đầu nhìn về phía Lý Tư. Lý Tư nghe vậy lắc đầu, "Không được, trầm thi sinh biến, ta chính là muốn Triệu Tâm đấu còn sống." Nhìn thấy hắn nữ nhân yêu mến rơi vào ta Lý Tư ngực bên trong, Triệu Tư Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, ngơ ngác đứng ở nơi đó không nói. "Nghĩ Nguyệt, ngươi tốt nhất chớ có đùa nghịch tiểu tâm tư, Triệu Tâm đấu một khi thân tử đạo tiêu, chỉ là Triệu gia tại mắt của ta bên trong liền là một con tùy thời đều có thể nghiền chết con kiến, ngươi nhưng ngàn vạn lần đừng có đem Triệu gia kéo vào vũng bùn." Lý Tư thanh âm cường hành bá đạo. "Sư phụ." Nhưng vào lúc này, một bên Ngu Cơ bỗng nhiên mở miệng. Triệu Tư Nguyệt quay đầu nhìn về phía Ngu Cơ, Ngu Cơ thanh âm hóa thành âm tuyến, đã rơi vào Triệu Tư Nguyệt thai bên trong. Triệu Tư Nguyệt nghe vậy như bị sét đánh, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, "Ngươi nói cái gì? Ngươi lời nói thế nhưng là thật? Đương nhiên không có giả." Ngu Cơ nhìn về phía Triệu Tư Nguyệt, "Ngài chỉ cần chờ một đoạn thời gian, liền có thể biết được Đồ Nhi có hay không gặp người. Đi, đi lại Lương Thành." Triệu Tư Nguyệt nhìn về phía Triệu Minh Châu, bắt lấy Triệu Minh Châu tay, không nói hai lời quay người liền hướng trong Đại Lương Thành bay đi. Nhìn xem bay đi ba người, Lý Tư trong lòng hiện ra một cô không ổn, tựa hồ là lạ ở chỗ nào. Cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn lại nói không nên lời. Lý Tư lúc này trong lòng có chút xoắn xuýt. "Không thể trì hoãn, ta muốn hiện tại liền kết hôn." Lý Tư trong lòng hạ quyết định. Triệu Tư Nguyệt đã trở thành hắn chấp niệm, chỉ cần cưới Triệu Tư Nguyệt, hắn liền có thể hóa giải chấp niệm, tu vi lại lên một tầng nữa. Hắn Lý Tư đứng hàng hình bộ thượng thư, cái gì mỹ nhân chưa thấy qua. Hắn sở dĩ đối Triệu Tư Nguyệt nhớ mãi không quên, bất quá là thời kỳ thiếu niên cái kia nghèo khổ hải tử, tại tuyết lớn bên trong sắp chết quóng, lại bị một ngụm thịt bò canh cứu sống, đối kia tuyết lông ngỗng bên trong đi tiên nữ chấp niệm thôi. Một đoàn người đi vào Bách Thảo Đường, Triệu Tư Nguyệt một đôi mắt nhìn về phía Ngô Cơ, "Ngươi nói thế nhưng là thật?" "Đương nhiên là thật, ta đại ca cho tới bây giờ đều chưa bao giờ nói láo." Ngô Cơ nói. Triệu Tư Nguyệt kích động vỗ Ngu Cơ bả vai, "Về sau ngươi chính là ta Triệu Tư Nguyệt thân nữ nhi, nếu ai dám động tới ngươi, ta Triệu Tư Nguyệt nhất định cùng hắn liều mạng." "Nghĩ Nguyệt, ta nghĩ kỹ, chúng ta ngày mai liền thành thân." Lý Tư từ ngoài cửa lớn đi vào trong viện, đột nhiên mở miệng phá vỡ bầu không khí. "Cái gì?" Triệu Tư Nguyệt nghe vậy mà ngơ, ngạc nhiên nhìn về phía Lý Tư. "Ta biết ngươi muốn chơi xấu, không chịu gả cho ta, ngươi tuyệt không phải loại kia loại người của hủ." Lý Tư đi vào Triệu Tư Nguyệt trước mặt, "Nhưng là ta biết Miêu Cương Vu Thần giáo đại tu sĩ, hắn nắm giữ một môn thất tinh kéo dài tính mạng thủ đoạn, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta thành thân, ta liền mời vị kia đại tu sĩ ra mặt, là Triệu Tâm đấu kéo dài tính mạng 30 năm. 30 năm thời gian mặc dù không dài, nhưng cũng đầy đủ ngươi đi tìm kéo dài tính mạng linh dược. Lý Tư một đôi mắt nhìn về phía Triệu Tư Nguyệt. Hắn cùng Triệu Tư Nguyệt quen biết mấy trăm năm, nơi nào không biết Triệu Tư Nguyệt tính cách. Mặc dù đáp ứng gả cho mình, nhưng Triệu Tư Nguyệt tuyệt không phải loại kia có thể bị lời hứa cầm chắc lấy người, đây cũng chính là Lý Tư thưởng thức Triệu Tư Nguyệt địa phương. Nhưng là không quan hệ, Lý Tư có biện pháp gọi Triệu Tư Nguyệt cúi đầu. Triệu Tâm Đấu liền là Triệu Tư Nguyệt uy hiếp. Triệu Tư Nguyệt nhìn Ngô Cơ một chút, trong lòng có chút chần chờ, Thôi Ngư mặc dù cho thấy hắn đặc biệt, nhưng nàng nhưng cũng không muốn đem tất cả đường lui đều phá hỏng. Vạn nhất Thôi Ngư làm không được, đến lúc đó nên làm cái gì? Ngươi biết Vu Thần giáo đại tu sĩ? Triệu Tư Nguyệt trong lòng nhậm chuyện, ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Lý Tư, trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ. Không sai, chỉ cần ngươi mở miệng, ta liền có thể mời hắn ra tay là Triệu Tâm Đấu kéo dài tính mạng. Lý Tư cười híp mắt nói, hắn sớm đã coi đoán trước, lúc này đem Triệu Tư Nguyệt tan đến gắt gao. Triệu Tư Nguyệt nghe vậy rơi vào trầm tư, một lát sau mới nói, ta muốn cân nhắc mấy ngày lại trả lời chắc chắn ngươi. Lý Tư cũng không muốn làm cho quá mau, cười híp mắt nói, tốt, hy vọng ngươi chậm rãi cân nhắc. Chỉ là có kiện sự tình, ta muốn nhắc nhở ngươi, Triệu Tâm Đấu tùy thời đều có thể tắt thở, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Lý Tư nói dứt lời quay người rời đi, lưu lại Triệu Tư Nguyệt nhìn về phía Ngô Cơ. Ngô Cơ, ngươi xác định Thôi Ngư có loại kia bản sự sao? Sư phụ, ta đại ca thủ đoạn ngươi không phải nhìn thấy không? Ngô Cơ không chút do dự trở về câu. Triệu Tư Nguyệt nghe vậy trong lòng căng cứng, tâm tư hơi buông lỏng. Thời gian từng chút sói mòn, thời gian một ngày qua. Thôi Ngư tại trong tiểu thế giới một ngày bằng một năm, Triệu Tư Nguyệt tại ngoại giới chịu đủ dày vò. Bên kia Lý Tư lúc này đã nhận ra không thích hợp, Triệu Tư Nguyệt quan tâm như vậy Triệu Tâm Đấu, làm sao lại trì hoãn thời gian lâu như vậy? Không thích hợp a? Lý Tư bóp tính toán thời gian, cảm thấy sự tình vượt quá trường khống, đêm dài lắm mộng. Thế là dứt khoát đi vào Bách Thảo Đường Triệu Tư Nguyệt, ngươi cân nhắc như thế nào? Một tháng thời gian đều muốn đi qua, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta cái trả lời chắc chắn. Hoặc là lập tức gả cho ta, chúng ta đêm nay liền động phòng, hoặc là ta hiện tại liền rời đi, ngày sau Triệu Tâm Đấu thân tử đạo tiêu, ngươi nhưng chớ có trách ta. Lý Tư đi vào Triệu Tư Nguyệt trước người, nói thẳng không lưu tình chút nào. Lý đại ca, ngươi lại cho ta mấy ngày cân nhắc. Triệu Tư Nguyệt còn muốn mở miệng kéo dài thời gian, nàng muốn nhìn Thôi Ngư thủ đoạn. Trả lời ta là có còn hay không là? Lý Tư một đôi mắt nhìn chằm chằm Triệu Tư Nguyệt, ánh mắt hùng hổ dọa người, thanh âm bên trong tràn đầy bá đạo. Đây mới là hắn Lý Tư, đây mới là hắn thân là Đại Chu Hình Bộ Thượng Thư nên có khí thế. Lý đại ca, người ta tương giao mấy trăm năm, ngươi cứ như vậy bức bách ta sao? Triệu Tư Nguyệt lệ rơi đầy mặt, nhưng mà đối mặt với Triệu Tư Nguyệt mềm nói thì thầm cầu khẩn, Lý Tư coi là không thấy, hắn hiểu rất rõ nữ nhân trước mắt này là có còn hay không là. Lý Tư một đôi mắt nhìn về phía Triệu Tư Nguyệt, ngươi nếu là không chịu đáp ứng, ta hiện tại liền đi. Triệu Tư Nguyệt nhìn xem cường thế bá đạo Lý Tư, trong chốc lát trong lòng do dự, không biết được nên làm thế nào cho phải. Đang nghĩ ngợi, đông nhiên ngoài cửa truyền đến một trận quen thuộc kêu to, "Thôi Lý, ngươi tiểu tử này chạy đi đâu? Đại ca trở về cũng không nên đón." Nghe Thôi Ngư thanh âm, Triệu Tư Nguyệt đông nhiên trong lòng thở dài một hơi, nàng kéo dài lâu như vậy, rốt cục đợi đến Thôi Ngư trở về. Dày vò mấy chục ngày, tối nay liền có kết quả. Chương 606, Hạ Vũ Táng Địa. Chương 606, Hạ Vũ Táng Địa. Thôi Ngư trở về. Thôi Ngư kia cả lơ phất phơ thanh âm lại trong sân vang lên. Nghe nói Thôi Ngư thanh âm, Lý Tư trong ánh mắt lộ ra một vòng lanh cốc, sau một khắc thân hình lay động một cái, trực tiếp xuất hiện tại trong đình viện. Thôi Ngư, ngươi còn dám trở về? Lý Tư căm tức nhìn Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh. Ta vì sao không dám trở về? Thôi Ngư nhìn xem Lý Tư, thân thể đứng thẳng tắp. Lý Tư cực kỳ mạnh sao? Đương nhiên cực kỳ mạnh, nhưng là Thôi Ngư cũng chưa chắc sợ đối phương. Ngươi hỏng chuyện tốt của ta, đã tham dự ta pháp gia nhân quả, ngươi muốn chết như thế nào? Lý Tư một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, không lưu tình chút nào, liền xem như Thôi Ngư từng tại Thiên Tuyệt trận bên trong cứu mình, hắn cũng sẽ không buông tha cái này hỏng việc của mình hôn trướng. Ta, ngươi hôm nay không giết chết được ta. Thôi Ngư cười tủm tỉm hai tay cắm vào trong tay áo, chẳng những hôm nay giết không được ta, về sau cũng giết không được ta. Về phần nói tại Thiên Tuyệt trận bên trong đối Lý Tư ân cứu mạng, người trưởng thành sẽ không ngây thơ như vậy nói ra. Ta ngược lại muốn xem ai có thể cứu ngươi. Lý Tư đưa tay, liền muốn vận chuyển thần thông đem Thôi Ngư trục chết. Chấm đã, ngươi không thể giết hắn. Triệu Tư Nguyệt thân hình lóe lên, ngăn tại Lý Tư trước người. Nhìn xem ngăn tại trước người Triệu Tư Nguyệt, Lý Tư lập tức sắc mặt âm trầm xuống, ta cần một cái lý do, ta còn có chuyện muốn tìm hắn xử lý. Triệu Tư Nguyệt một đôi mắt nhìn xem Lý Tư, thái độ kiên định không có chút nào chỗ thương lượng. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Triệu Tư Nguyệt, Lý Tư bỗng nhiên cười, thu về bàn tay một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, qua tối nay, Triệu tiểu thư biến thành Lý phu nhân, chúng ta sẽ biến thành người một nhà, đến lúc đó nhìn nàng còn có thể hay không bảo vệ ngươi. Lý Tư nói dứt lời, nhìn Triệu Tư Nguyệt một chút, khoảng cách trời tối còn có một canh giờ, trong vòng một canh giờ ngươi nếu là không cho ta đáp án, về sau cũng liền không cần lại cho ta đáp án. Lý Tư nói dứt lời hất lên ống tay áo, quay người đi ra Bách Thảo Đường. Lý Tư đi, Triệu Tư Nguyệt quay người nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Muốn là Triệu Tâm Đấu kéo dài tính mạng thật sao? Thôi Ngư cười híp mắt nói câu, nhờ có hắn trở về kịp thời, nếu không Lý Tư cùng Triệu Tư Nguyệt thật kết hợp với nhau, hắn về sau sợ là muốn tăng thêm không ít phiền phức. Còn xin các hạ ra tay giúp đỡ, Nghĩ Nguyệt cảm tạ. Triệu Tư Nguyệt mặc dù là kim sắc cường giả, lúc này buông xuống tư thái, đối Thôi Ngư rất cung kính thi lễ một cái. Ta có chỗ tốt gì? Thôi Ngư nhìn về phía Triệu Tư Nguyệt. Về sau Lý Tư mang tới phiền phức, ta cùng Triệu Tâm Đấu đại ca sẽ thay ngươi ngăn lại. Triệu Tư Nguyệt nói. Thôi Ngư nghe vậy duỗi ra tay, một cái hộp ngọc bị hắn cầm nơi tay bên trong, trong hộp liền có các hạ thứ cần thiết. Triệu Tư Nguyệt tiếp nhận hộp, muốn mở ra, lại bị Thôi Ngư ngăn cản, vật này khí tức quá mức đặc biệt, các hạ hiện tại mở hộp ra, chỉ sợ khó mà trở lại Hạo Kinh. Vạn Kiếp Kim Đan khí tức đối với những lao gia hỏa kia tới nói, giống như trong đêm tối minh nguyệt, một khi xuất hiện toàn bộ Đại Lương thành đều muốn long trời lở đất. Đây là bảo vật gì? Triệu Tư Nguyệt nhìn về phía Thôi Ngư, nhìn thấy Thôi Ngư tự tin biểu hiện, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Các hạ nhưng từng nghe tới Vạn Kiếp Kim Đan? Thôi Ngư hời hợt một câu, lại gọi Triệu Tư Nguyệt như sấm bên tai, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, Vạn Kiếp Kim Đan. Thế nhưng là Đại Lâm tự Vạn Kiếp Kim Đan. Vạn Kiếp Kim Đan quá có tiếng, nàng lại thế nào chưa nghe nói qua Vạn Kiếp Kim Đan. Vạn Kiếp Kim Đan chính là Đại Lâm tự vô thượng chí bảo, ngươi tại sao có thể có Vạn Kiếp Kim Đan? Triệu Tư Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy không dám tin nhìn về phía Thôi Ngư. Ta chỉ hy vọng các hạ có thể nhớ kỹ mình. Ngày mai ta không muốn nhìn thấy Lý Tư tại trong Đại Lương thành. Thôi Ngư chắp tay sau lưng đi vào trong phòng, thấy được hai mắt đưa ra ngôi sao nhỏ ngu cơ, trở về lời cuối sách phải cùng ngươi sư phụ thật tốt tu luyện, nếu là gặp phải không cách nào giải quyết địch nhân, nhớ kỹ tới tìm ta. Thôi Ngư sờ lên ngu cơ cái đầu nhỏ. Đại ca, Vạn Kiếp Kim Đan có phải hay không quá quý giá rồi? Ngươi làm sao đem Vạn Kiếp Kim Đan đều lấy ra rồi? Ngu cơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan nhíu chung một chỗ, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. Đây chính là Vạn Kiếp Kim Đan a. Đại ca bảo vật, không chính là mình bảo vật. Nàng là hy vọng đại ca ra tay, nhưng không nghĩ tới đại ca trực tiếp lấy ra Vạn Kiếp Kim Đan a. Thôi Ngư không nói thêm gì, chỉ là vỗ vỗ thiếu nữ bà bay, trở về thật tốt tu luyện. Một viên Vạn Kiếp Kim Đan thôi, với hắn mà nói không tính là gì. Ngu cơ, chúng ta bây giờ liền đi. Triệu Tư Nguyệt đứng tại trong đình viện, cầm Vạn Kiếp Kim Đan, bàn tay đều đang run rẩy. Thật sự là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, giữa lúc tuyệt vọng xuất hiện hy vọng. Bí cảnh bên trong không có Đông Hải Long Cung, không có kéo dài tính mạng linh dược, nàng đều đã tuyệt vọng, thậm chí trong lòng quyết định ủy thân Lý Tư, cùng lắm thì nhắm mắt lại cắn răng một cái mà thôi, nhưng mà ai biết Thôi Ngư vậy mà tại thời khắc mấu chốt cho mình hy vọng. Ngươi yên tâm, sau ngày hôm nay, Lý Tư ta sẽ nghĩ biện pháp mang đi, chỉ cần ngươi ngày sau đừng ở Lý Tư trước mắt lắc lư, hắn tuyệt sẽ không có cơ hội đối ngươi ra tay. Triệu Tư Nguyệt đối Thôi Ngư cam đoan. Lý Tư sở tác sở vi, cũng thực gọi Triệu Tư Nguyệt có mấy phần tức giận. Triệu Tư Nguyệt mang theo ngu cơ đi, Thôi Ngư ngồi ở trong sân, bắt đầu tế luyện Định Hải Thần Châu. Hắn đang chờ người. Không để Thôi Ngư chờ quá lâu, Đường Chu đã đến. Lý Tư không tìm ngươi phiền phức a. Đường Chu xuất hiện tại Thôi Ngư bên ngoài viện. Nhìn xem đến Đường Chu, Thôi Ngư nở nụ cười, nói thật hắn trợ giúp Triệu Tư Nguyệt bất quá là thuận nước đẩy thuyền thôi, Đường Chu mới là hắn lực lượng. Chỉ cần Đường Chu ở chỗ này, Lý Tư liền không làm gì được chính mình. Có người thay ta đỡ được. Thôi Ngư trở về câu. Lý Tư đi, cùng Triệu Tư Nguyệt cùng đi. Đường Chu ngồi tại Thôi Ngư bên cạnh. Thôi Ngư gật gật đầu, coi như nàng hiểu chuyện. Này nương môn không đơn giản, là một cái đóa hoa giao tiếp cao thủ. Ngươi nhưng ngàn vạn cách nữ nhân này xa một chút, nhìn thấy Lý Tư sao? Đều thành thánh người, còn không phải bị Triệu Tư Nguyệt đùa nghịch xoay quanh. Lúc này nếu không phải ngươi, ngay cả mệnh đều bản giao ở nơi đó. Đường Chu nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy cẩn thận. Giao chỉ tu sĩ nhưng không có hạng đơn giản, từng cái trà xanh thủ đoạn chơi rõ ràng, lão bạch hoa sen. Đường Chu cáo giới Thôi Ngư. Hoa sen chẳng sao. Thôi Ngư cười cười, rời đi chủ đề, bảy đại chư hầu nước hủy diệt, tiếp xuống Thái Bình đạo có tính toán gì không? Thôi Ngư dám khẳng định, Thái Bình đạo tuyệt đối lên tiếp nhận bảy đại chư hầu nước tâm tư. Nếu có thể chiếm đoạt bảy đại chư hầu nước, Thái Bình đạo nhất định có thể nhảy lên trở thành trong thiên hạ các lộ chư hầu bá chủ. Nhưng là Đại Tần cùng Đại Hán tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn một cái quái vật khổng lồ quật khởi, một trận long tranh hổ đấu không thể tránh được, đến tột cùng ai có thể cao hơn một bậc, còn muốn đều bằng bản sự. Ngươi có lời gì muốn nói? Đường Chu nhìn về phía Thôi Ngư. Đại ngu quốc còn có hỏa chủng đâu? Thôi Ngư trở về câu. Có một số việc, hắn mặc dù có thể phân phó Hàn Tín làm, nhưng hắn cũng không muốn vận dụng Hàn Tín con cờ này. Tất cả mọi người không phải người ngu, có chút không thích hợp, không thể gạt được những này không biết sống bao nhiêu năm láo ra hỏa. Ngươi đã mở miệng, Đại ngu quốc lưu lại chính là. Đường Chu cười híp mắt nói. Với hắn mà nói cũng không tính là gì. Đối với Thái Bình đạo tới nói, chiếm đoạt 7 nước lãnh thổ cùng 6 nước lãnh thổ có vẻ như chênh lệch cũng không phải rất lớn. Bất quá ta có điều kiện, Đại ngu quốc không thể đổ hướng Đại Hán quốc cùng Đại Tần nước bất kỳ một quốc gia nào. Đường Chu nói. Thôi Ngư cười cười, ngươi nếu có thể giúp ta tìm tới Hạng Vũ rơi xuống, Đại ngu quốc chẳng những không phải ngươi liên lụy, còn có thể giúp ngươi kiểm chế lại một cái trong đó quốc gia, bảo ngươi Thái Bình đạo thuận lợi hơn tại 7 đại chư hầu nước cắm rễ. Ngươi tiểu nói này, ta còn thực sự hứng thú. Đường Chu nhìn về phía Thôi Ngư, ta nghe người ta nói, Hạng Vũ đã chết. Chết còn có thể phục sinh, không có gì lớn. Thôi Ngư trở về câu. Hắn tại Triệu Quát ký ức bên trong, mơ hồ đã nhận ra Hạng Vũ vị trí chỗ ở, nhưng lại quá mức mơ hồ. Tâm viên ký thác Triệu Quát trong lòng vẫn là quá ngắn. Đường Chu nghe vậy trong lòng run lên, càng thêm không dám xem nhẹ Thôi Ngư. Hắn đã sớm hoài nghi Thôi Ngư có cải tử hồi sinh bản sự, nhưng vẫn không có chứng cứ. Lúc trước Triệu Quát bày ra binh gia đại trận, kêu là Thất Tinh trận. Trận pháp này có thể gọt người tuổi thọ, cướp đoạt người sinh cơ. Hạng Vũ đồng thân thật sự là quá mạnh, liền xem như Triệu Quát Thất Tinh trận, cũng khó có thể hoàn toàn đem Hạng Vũ cho trấn áp lại. Về sau Hạng Thải Châu cường thế xuất hiện, ra tay liền kinh thiên động địa, xé rách Thất Tinh trận, cho Hạng Vũ pha trận mà ra thời cơ. Đường Chu nói đến đây động tác dừng lại. Thôi Ngư nghe được nghiêm túc, hắn còn là lần đầu tiên rõ ràng nghe được lúc trước trên chiến trường tin tức. Cho nên, Thôi Ngư hỏi một câu. Hắn biết Hạng Thải Châu thoát khốn mà ra, một đường chạy trốn tới động tiên thế giới, kia Hạng Vũ đâu? Hắn kỳ thật trong lòng cũng cực kỳ nghi hoặc, Hạng Vũ cùng Hạng Thải Châu huynh muội liên thủ, chẳng lẽ còn địch bất quá đối phương? Triệu Quốc không thích hợp, ta hoài nghi Triệu Quốc có đại khủng bố, thậm chí ẩn giấu đi trong truyền thuyết thiên. Đường Chu trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, không chọn Bạch Thiên. Không chọn Bạch Thiên. Thôi Ngư sững sờ. Không sai. Đường Chu nhìn về phía Thôi Ngư, như có điều suy nghĩ nói, Hạng Vũ thi thể tựa hồ bị Triệu Quốc không chọn Bạch Thiên cho trấn sát tại pháp giới không gian đâu. Nghe nói Đường Chu lời nói, Thôi Ngư mới trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, chắc không được lúc trước mình không nhìn thấy Hạng Vũ thi thể, nguyên lai hắn quên đi một việc, đó chính là pháp giới. Hạng Vũ chưa hẳn bị phong ấn ở vật chất giới, vô cùng có khả năng bị phong ấn ở pháp giới bên trong. Đường Chu nhìn về phía Thôi Ngư, cảm thấy Thôi Ngư cũng không thể lực tiến vào pháp giới bên trong. Thôi Ngư như có điều suy nghĩ, pháp giới sao? Cứu người cũng không nhất định muốn đi vào pháp giới bên trong. Thôi Ngư nhìn Đường Chu một chút, sau một khắc trực tiếp thuật độn thổ bỏ chạy. Tiểu tử này vậy mà đem ngũ hành độn thuật lĩnh hội đến loại trình độ này, thật gọi người không dám tin tưởng. Đường Chu nói câu, sau đó hóa thành lưu quang theo sát phía sau. Trong nháy mắt Thôi Ngư đã xuất hiện tại chiến trường. Ngàn dặm khe rãnh đã bị nước biển lấp đầy, hóa thành ngàn dặm hải dương. Thôi Ngư đứng tại cổ chiến trường, cảm thụ được trên chiến trường cổ lưu lại khí tức, một đường vừa đi vừa nghỉ, lại tới lúc trước kim sắc vẫn lạc chi địa, có cường đại oán niệm tại ngửa mặt lên trời báo hiếu. Trừ phi Triệu Quát bản nhân, nếu không không có ai biết Hạng Vũ thi cốt bị phong ấn ở nơi nào. Pháp giới vô cùng lớn vô cùng bé, gang tấc thiên nhai gang tấc, chừng hạt gạo địa phương, vô cùng có khả năng mở một phương thế giới. Nơi đây chiến trường tác động đến 800 dặm, muốn tại vật chất giới 800 dặm địa phương tìm tới pháp giới bên trong 800 dặm tọa độ, gần như không có khả năng. Đường Chu đi theo Thôi Ngư bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu hư không, một đôi mắt tựa hồ có thể nhìn thấy tối tăm bên trong pháp giới. Thôi Ngư mày nhăn lại, bởi vì Đường Chu nói rất có lý. Nhà mình 10 trượng hỗn độn còn có thể diễn hóa thành vô tận hỗn độn, huống chi là 800 dặm pháp giới. 800 dặm pháp giới cùng 8 ly mịp hạ giới không hề khác gì nhau. Pháp giới cũng là hỗn độn một bộ phận. Thôi Ngư trong cặp mắt thế giới chi lực lưu chuyển, ngẩng đầu nhìn về phía pháp giới hư không, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Chỉ cần gọi hắn tìm tới Hạng Vũ, mặc kệ là sống lấy vẫn là chết, với hắn mà nói đều không có gì khác biệt. Nghĩ đến Hạng Thải Châu tuyệt bút, Thôi Ngư liền một trận đau lòng, hắn cũng không thể gọi Hạng Thải Châu sau khi trở về không nhìn thấy thân nhân. Người có biện pháp không? Thôi Ngư nhìn về phía Đường Chu. Ta không có cách nào. Đường Chu lắc đầu, nhưng là ta biết, có một người có lẽ có biện pháp. Đừng nói là Triệu Quát. Thôi Ngư nhìn về phía Đường Chu. Ta dĩ nhiên không phải nhàm chán như vậy người. Đường Chu nói câu, bất quá người này có chút dở hơi, muốn mời được hắn làm việc, không là bình thường khó. Ai? Thôi Ngư hỏi một câu. Người đi theo ta. Đường Chu nói câu, ta chỉ đem ngươi đi gặp hắn, về phần nói có thể hay không đem đối phương mời xuống núi đến, còn muốn nhìn ngươi bản lãnh của mình. Người này tu luyện một môn thần thông, tên là Tâm Đèn. Tâm Đèn chi quang, nhưng chiếu rọi pháp giới 3000 dặm. Không có ai biết lai lịch của hắn, cũng không người nào biết hắn quá khứ, chỉ là biết người này tựa hồ cùng một trong tứ đại gia tộc chân gia có chút quan hệ. Đường Chu nói câu. Tứ đại gia tộc chân gia. Thôi Ngư trong đầu lóe ra một nhân vật. Tính ra mình cùng chân gia cũng là có mấy phần duyên phận. Bất luận là lúc trước vạn kiếp kim đan, vẫn là long môn giản, đều là cùng chân gia có đại nhân quả. Này ngươi ở nơi nào? Thôi Ngư hỏi một câu. Nhắm mắt lại. Đường Chu phân phó một tiếng, sau một khắc thi triển độ thuật, chỉ thấy thiên địa vạn vật đảo lưu, lại xuất hiện lúc đã đến một tòa danh sơn đại xuyên trước. Nhìn xem ngọn núi lớn kia, Thôi Ngư trong đầu không khỏi lấp lóe một đoạn văn, bút phong đứng thẳng, khúc giản thâm trầm. Bút phong đứng thẳng thấu không tiêu, khúc giản thâm trầm thông hộ. Hai sườn núi hoa mục tranh nhau, mấy chỗ lòng hoàng đấu thúy. Bên trái rồng, quen quen thuần thuần, bên phải hổ, thường thường nằm nằm. Mỗi gặp thiết nhu cày, thường có tiền tài loại. U chim hiển hoàn âm thanh, đan vượng mặt trời mới mọc lập. Tranh như thế cảnh vĩnh trường tồn, tám tiết bốn mùa mơ hồ bất động. Trong núi có một đạo như ẩn như hiện ánh sáng bao phủ, quang mang kia giống như Phật quang, nhưng lại giống như một chiếc ánh đèn, có chút yếu ớt nhưng lại bao phủ cả đỉnh núi. Chính là chỗ này, ngươi đi gõ cửa đi. Đường Chu chỉ vào xa xa ngọn núi. Ngươi không đi? Thôi Ngư kinh ngạc nhìn về phía Đường Chu. Năm đó ta muốn học tập hắn thần thông bản sự, người này keo kiệt đến cực điểm, không chịu truyền thụ cho ta, thế là ta trong cơn tức giận đập đối phương đập phủ. Đường Chu nói đến đây, lại không cần phải nhiều lời nữa, hết thảy đều không nói bên trong. Thôi Ngư nhìn về phía Đường Chu, trong lòng cũng kinh ngạc nói, lại là một cái tiểu bạo tính tình. Đường Chu tính tình vốn là không tốt, chỉ là tại Thôi Ngư trước mặt, đùa nghịch không ra thôi. Thôi Ngư cũng không còn miễn cưỡng Đường Chu, mà là lần theo trong núi đá xanh đường, chậm rãi ung dung hướng trong núi đi đến, tựa hồ là đến dạo phố nhân viên nhà tản.